Chương 89, rỗi người ra chương 89, rỗi người ra buổi chiều, Tương Sơn bãi cát, cảnh biển trong tiểu điếm. Dương quang xuyên thấu qua ra đời cửa sổ, vẩy vào Trần Băng thanh trắng non trên da thịt, hiện ra mê người lộng lẫy. Cầm trong tay của nàng món kia thuần trắng suýt chân châu bikini, lại cầm lấy món kia màu đen cao xẻ tà liên thể áo tắm, xoắn suýt đến lông mày nhỏ đều nhíu lại. Ân, đến cùng xuyên cái nào kiện hào đâu? Nhất phàm ca ca hội ưa thích thứ nào? Nàng hướng về phía tấm gương, đem áo tắm từng kiện vãng thân thượng qua tay, tưởng tượng thấy Vũ Nhất Phàm sau khi thấy phản ứng. Đột nhiên, một đôi đại thủ từ phía sau lưng vòng lấy eo của nàng, Vũ Nhất Phàm khí tức ấm áp phun ra tại nàng sau hai, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, "Bà bối, đang phiền não cái gì đâu?" Trần Băng Thanh sợ hết hồn, cơ thể hơi run lên, lập tức trầm tĩnh lại, mềm nhũn áp vào trong ngực hắn, gắt giọng, "Còn không phải ngươi, mua nhiều như vậy, nhân ra đều thèm hoa mắt rồi." Vũ Nhất Phàm khép cười một tiếng, cái cằm chống đỡ tại nàng hõm vai chỗ, ánh mắt đảo qua trên giường tán lạc mấy món áo tắm, cuối cùng rơi vào món kia màu lam nhạt treo cái cổ thức áo tắm bên trên, đương nhiên là trước tiên xuyên vải bóc nhiều nhất món kia. Dạng này mới có che lấp, mới có thể câu lên người thăm dò dục vọng. Vì cái gì? Trần Băng Thanh chớp mắt to, có chút không hiểu. Chẳng lẽ Vũ Nhất Phàm không thích thưởng thức nàng vóc người đẹp? Vậy hắn mua nhiều gợi cảm như vậy tiểu dáng áo tắm làm cái gì? Vũ Nhất Phàm buông nàng ra, quay người đi đến ra đợi phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa Bích Hải làm thiên, nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười, bởi vì dạng này mới có chờ mong a. Tiến hành theo chất lượng, mới có thể đem kinh hỉ chừa đến cuối cùng. Trước tiên xuyên tối truyền thống, một buổi chiều, ngươi liền thường xuyên đổi một bộ quần áo, một kiện so một kiện vải vóc tiết kiệm, cuối cùng hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Trần Băng Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một tia xâm lược tính chất, cuối cùng, đương nhiên là xuyên ít nhất món kia, nếu là ca ca tặng, không dụng tâm đau. Trần Băng Thanh bị hắn thấy gương mặt nóng lên, tim đập rộn lên, nàng thẹn thùng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi mối, Nhất Phàm ca ca, ngươi đổi tới đổi lui hơn mệt mỏi a. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, đi qua nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đây coi là gì? Buổi tối còn có hoạt động tại bãi cát đâu. Hắn đi đến lớn ra đợi bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, chỉ ngoài cửa sổ bên mông vô bờ Bích Hải Lam Thiên, nhìn thấy mảnh này bờ cát sao? Ta đã đưa nó bao xuống, buổi tối còn hội có một cái thịnh đại áo tắm party, đến lúc đó hội tới rất nhiều soái ca mỹ nữ vóc hồng, phiêu vũ nữ MC, còn có đủ loại vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Ngươi đoán, các nàng hội mặc cái gì? Trần Băng Thanh nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Nhiều mỹ nữ như vậy, vậy nàng chẳng phải là muốn bị so không bằng? Không được, nàng tuyệt đối không thể thua. Nàng lập tức cầm lấy món kia báo văn bikini, ánh mắt kiên định, Nhất Phàm ca ca, ta muốn mặc cái này. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vẫn rất có ý chí chiến đấu đi. A, xem ra ta mèo rừng nhỏ, đêm nay muốn đại sát tứ phương. Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng. Trần Băng Thanh ngỡ ngực, không yếu thế chút nào, đó là đương nhiên. Ta mà là ngươi mang tới, sao có thể cho ngươi mất mặt. Vũ Nhất Phàm bị nàng lẫn một cái như vậy, kém chút không có đứng vững, máu mũi đều phải phun ra ngoài. Hắn lúc này mới phát hiện, Trần Băng Thanh cô gái nhỏ này gần nhất là càng ngày càng có liệu, làn da trắng non phải có thể bóp ra nước, eo nhỏ bằng mông, quả thực là nhân gian mưu vật. Xem ra, trong khoảng thời gian này không ít tay làm hàm nai a. Hắn tà mị nở nụ cười, một tay lấy Trần Băng Thanh kéo vào trong ngực, tại bên tai nàng thấp giọng nói, tăng thể diện là thứ yếu, quan trọng nhất là. Ca ca bây giờ Trần Băng Thanh sao có thể không rõ hắn ý tứ, bị nhãn như tơ, chủ động đưa lên môi đỏ. Hai người trong nháy mắt hôn đến khó bỏ khó phần, một đường dây dưa ngã xuống sau lưng mềm mại trên giường lớn. Vũ Nhất Phàm kỹ thuật hôn đột nhiên tăng mạnh, cùng một nhân vật nam chính tựa như. Ân, Nhất Phàm ca ca, ngươi cái nào học được? Trần Băng Thanh âm thanh mang theo một tia khàn khàn, càng lộ vẻ vũ mị. Nàng hai tay niết chặt ôm Vũ Nhất Phàm cổ. Vũ Nhất Phàm tháo ra Trần Băng Thanh trên người áo choàng tắm. Hắn triệt để luôn hãm. Nơi đây tỉnh lược một mặt chữ, sau một tiếng, Trần Băng Thanh đổi lại món kia màu lam nhạt treo cái cổ thức áo tắm, nhỏ vụn hiện ra phiến dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, nổi bật lên nàng giống đầu mới ra thủy mỹ nhân ngư. Hai người tới bãi cát, Trần Băng Thanh toàn thân thông suốt, thư giãn gân cốt, chuẩn bị tại bờ biển vô vô chiếu lưu niệm. Dù sao cũng là hiếm thấy cùng người yêu thích cùng đi ra ngoài, cái này ý nghĩa phi phàm, đáng giá thật tốt ghi chép chân tàng. Trần Băng Thanh tâm bên trong ngọt ngào, phản phất mỗi một cái tế bào đều ngâm vào trong mật quán, nàng càng nghĩ càng vui vẻ, khoe miệng không tự chủ dương lên, không ngừng bận rộn bắt đầu hí hoáy cơ thể, điều chỉnh tư thế. Trần Băng Thanh càng nghĩ càng vui vẻ, đội vàng bắt đầu bày xuất thân thể động tác. Ca ca, ta cái tư thế này có thể chứ? Trần Băng Thanh học trên tạp chí người mẫu tư thế, nghiêng người hướng về phía ống kính, một cái tay đỡ nón che nắng, một cái tay khác nhẹ nhàng xách theo váy. Vũ Nhất Phàm xuyên thấu qua lấy cảnh khung nhìn xem nàng, không thể không thừa nhận, cô gái nhỏ này quả thật có làm người mẫu tiềm chất. Da thịt trắng nõn, dáng người tỷ lệ cũng tốt, tùy tiện bố cũng đẹp. Nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng. Ân, tư thế là rất đẹp, chính là Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm điệu, nhìn nàng từ trên xuống dưới, chính là cảm giác thiếu đi một chút gì. Trần Băng Thanh bị hắn thấy có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn một chút chính mình, nghi ngờ hỏi, mất cái gì? Thiếu một chút. Linh hồn. Vũ Nhất Phàm nói như thật, ngươi bây giờ giống như một không có cảm tình đầu gỗ mỹ nhân, đến làm cho ảnh chụp sống. Trần Băng Thanh càng ngậm, như thế nào mới có thể sống? Vũ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, đi đến bên người nàng, tự mình chỉ đạo đứng lên. Tới, cơ thể lại buông lỏng một điểm, đừng băng bó. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Băng Thanh bả vai, ra hiệu nàng buông lỏng. Đúng, cứ như vậy, tưởng tượng một chút ngươi bây giờ là con gái của biển, mới vừa từ trong biển đi ra, cảm thụ được dương quang ấm áp, gió biển khẽ vớt Trần Băng Thanh nhắm mắt lại, cố gắng dựa theo Vũ Nhất Phàm nói đi cảm thụ. Rất tốt, bây giờ, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt muốn mê ly một điểm, đúng, giống như vừa tỉnh ngủ con mèo nhỏ. Vũ Nhất Phàm vừa nói, vừa quan sát Trần Băng Thanh biểu lộ, tùy thời điều chỉnh chính mình chỉ đạo phương án. Xuống chút nữa nằm một điểm, đúng, biên độ không nên quá lớn, hơi lộ ra một chút sự nghiệp tuyến liền tốt. Vũ Nhất Phàm âm thanh đột nhiên đệ thấp, mang theo một tiếng mờ mờ. Trần Băng Thanh ánh mắt cũng là lạnh lùng, nàng lén lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, phát hiện hắn chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Nàng cắn môi một cái, vẫn là dựa theo hắn nói, chậm rãi hướng xuống nằm một điểm. Mông bộ lại nết lên tới điểm, dạng này lộ ra chân càng dài, người nhìn xem cũng càng tinh thần. Vũ Nhất Phàm tiếp tục chỉ đạo, ánh mắt lại càng ngày càng không thành thật. Chương 90, ngươi mới là tiểu thư đâu, chương 90, ngươi mới là tiểu thư đâu. Trần Băng Thanh cảm giác thân thể của mình đều nhanh đốt cháy, nàng thậm chí có thể cảm giác được Vũ Nhất Phàm ánh mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về liếc nhìn, giống một cái bàn trải nhỏ, xoát cho nàng lòng ngưỡng ấy. Kaka, dạng này, có thể sao? Nàng âm thanh đều có chút phát run, cái này giữa mùa hè thế nào cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu. Vũ Nhất Phàm vẫn còn không hài lòng, hắn ngồi xổm người xuống, xích lại gần Trần Băng Thanh, cơ hồ dán tại bên tai nàng nói, còn thiếu một chút. Tới, nhìn con mắt ta. Trần Băng Thanh ngẩng đầu, đối đầu Vũ Nhất Phàm cặp kia thâm thúy đôi mắt, tim đập trong nháy mắt hụt một nhịp. Bây giờ, tưởng tượng một chút, trước mặt ngươi đứng ngươi người yêu nhất, ngươi muốn đối với hắn hiện ra ngươi đẹp nhất một mặt. Vũ Nhất Phàm âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như là đang đầu độc nhân tâm. Trần Băng Thanh trong đầu, không tự chủ hiện ra Vũ Nhất Phàm gương mặt. Nàng xem thấy hắn, ánh mắt trở nên càng ngày càng mê ly, càng ngày càng chuyên chú. Giang giác. Vũ Nhất Phàm đè xuống nút chụp hình, bắt được cái này hoàn mỹ một khắc. Hắn nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, thỏa mãn gật đầu một cái, không tệ, cái này dưới có linh hồn. Trần Băng Thanh còn đắm chìm tại vừa mới bầu không khí bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Vũ Nhất Phàm đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, cười nói, đi thôi, ta con gái của biển, chúng ta đi chơi thủy. Trần Băng Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, ánh mắt bên trong lại nhiều một tia ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Ngược lại hắn nói thế nào, Trần Băng Thanh đều sẽ làm theo, tư thế một cái so một cái lớn mật, một cái so một cái chọc người. Cuối cùng, Vũ Nhất Phàm lại yêu cầu Trần Băng Thanh đổi lại món kia báo vằn bikini. Vũ Nhất Phàm giơ điện thoại, trong ống kính Trần Băng Thanh, nào còn có nửa phần ngày thường thanh thuần đu thuận. Thời khắc này nàng, giống một cái được phóng thích ngỗ ngược con báo, mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra mê người khí tức. Kaka, ngươi nhìn ta dạng này chạm được hay không? Trần Băng Thanh hai tay chống nạnh, hơi hơi mân mê mông bộ, đem thân thể đường cong triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không được. Vũ Nhất Phàm thả xuống máy ảnh, đi đến bên người nàng, tự thân lên tay điều chỉnh, eo xuống chút nữa sập một điểm, đúng. Chân tách ra một điểm, phải có loại kia. Xúc thế đại phát cảm giác. Trần Băng Thanh bị hắn làm cho toàn thân phát nhiệt, âm thanh đều có chút biến điệu. Kaka, ngươi, ngươi đến cùng là để cho ta chụp ảnh, vẫn là để ta, vẫn là nhường ngươi cậu của ta, ngươi nói xem. Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bên hông nàng da thịt. Ai nha, ngươi chẳng ghét. Trần Băng Thanh hờn dỗi một tiếng, nhưng cũng không có trốn tránh. Vũ Nhất Phàm một lần nữa giơ lên máy ảnh, một bên chụp, một bên chật chật tán thưởng. Không tệ không tệ, cái này eo nhỏ xoay đến, cùng một tiểu tê dại đậu một dạng. Trần Băng Thanh bị hắn thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, càng thêm ra sức bẩy lên đủ loại bỏ sơ, khi thì cùng dã, khi thì vũ mị, khi thì lại dẫn một tia thiếu nữ hồn nhiên. Răng rắc cửa chớp tâm thanh, ghi chép lại cái này từng cái đặc sắc trong nháy mắt. Tốt, cuối cùng một tấm. Vũ Nhất Phàm hắn để điện thoại di động xuống, từng bước một hướng đi Trần Băng Thanh, mang hướng đá ngầm đằng sau. Nửa giờ sau, hai người trở lại khách sạn phòng, Vũ Nhất Phàm có chút ít mệt mỏi, tại rộng lớn tiểu dáng châu Âu trên ghế salon cắt ưu nằm. Náo hải bên trong tiếng cờ giới vang lên. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, tiệm bikini bao tràng cập tiêu phí hết thẻ 228 vạn nguyên, Thương Sơn bãi biển bao tràng cập khách sạn dừng chân tiêu phí hết thẻ 566 vạn nguyên, tổng cộng 794 vạn nguyên, chạm đến gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 7.94 ước nguyên đã đến sổ sách, mong không ngừng cố gắng, cảm tạ, thống tử lão huynh, ta hội cố gắng. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng yên lặng đáp lại, tiền này tới cũng quá dễ dàng, so nhặt tiền còn nhanh. Hắn bây giờ toàn thân tràn đầy nhiệt tình, hận không thể lập tức lại đi tiêu phí mấy ức. Vừa rồi nhất thời xúc động, chọn sai địa điểm, trên bờ cắt những cái kia hòn đá nhỏ cũng quá cấn người. Trần Băng Thanh tẩy xong tắm đi ra, trên thân bọc lấy một đầu khăn tắm, miễn cưỡng che khuất mê người tâm hồn. Nàng đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, hờn dỗi mà phàn nàn, Nhất Phàm ca ca, ngươi nhìn đi, nhân ra có chút cọ chảy ra rồi, đau quá à. Âm thanh nọn nẹn, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Vũ Nhất Phàm một cái kéo qua Trần Băng Thanh, để cho nàng ngồi ở trên chân của mình, vào tay chỗ một mảnh chân nhắn, để cho trong lòng hắn rung động. Ngươi thư thái tại sao không nói? Chút thương nhỏ này quấn ở ca trên thân. Hắn cố ý xích lại gần Trần Băng Thanh lỗ thai, nhẹ nói, khí tức ấm áp phun ra, chát 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 đây này. Trong lòng của hắn cười thầm, tiểu tử, cùng ta chơi bộ này, còn không phải đem ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn. Nói xong, liền hò hét trước đài quán rượu, để cho bọn hắn đưa tới thuốc tiêu viêm cùng khác xử lý đồ vật. Không tới 5 phút, leng keng, chuông cửa vang lên. Vũ Nhất Phàm đi qua mở cửa, đứng ở cửa một cái phục vụ viên, có thể bị cảm, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng đôi mắt này lại làm cho Vũ Nhất Phàm cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Vũ tiên sinh ngài khỏe. Đây là ngài cần thuốc tiêu viêm cùng liên quan dược phẩm, ta đợi bảo, xin nhường một chút. Phục vụ viên thanh âm trong trẻo êm hai, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia chuyên nghiệp xa cách. Nàng đẩy một cái xe đẩy nhỏ, đi qua Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh lúc, một hồi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay tới, không giống với Trần Băng Thanh trên người ngọt ngào, đây là một loại mát mẻ, tương tự với một loại nào đó cao cấp nước hoa hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hương vị, để cho Vũ Nhất Phàm nhịn không được nhiều hút vài hơi. Vũ Nhất Phàm khẽ miệng hơi hơi bu lên, tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem phục vụ viên, cũng không nói lời nào. Hắn ngược lại muốn xem người bán hàng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này, Trần Băng Thanh lại lớn kinh tiểu quái đứng lên, "Ai nha, Phàm ca, nàng lão nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì nha? Mau cút ra ngoài a." Nàng vừa nói, một bên cô y đem khăn tắm kéo xuống kéo, lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng, giống như là đang thị uy. Cái kia phục vụ viên không nhanh không chậm, lộ ra một đôi mắt hình như có căm ghét chi ý, ngoài miệng cũng rất lễ phép, "Tiểu thư, cần ta giúp ngươi bôi lên thuốc tiêu viêm sao?" Trần Băng Thanh minh lộ ra sửng sở, chưa thấy qua như thế không đem chính mình làm ngoại nhân phục vụ viên, đây là khách sạn 5 sao nên có thái độ phục vụ. Trong nội tâm nàng thầm mắng, phục vụ viên này sợ không phải cái mù lòa, không nhìn thấy lao nương trên thân khối này người không phận sự miễn vào lệnh bài. Nàng bất mãn liếc nhìn phục vụ viên một mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và khiêu khích, giống như là tại nhìn một cái không biết sống chết sâu kiến. Thuận tiện hạ thấp khăn tắm, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng sâu đậm sự nghiệp tuyến, giống như là cố ý muốn chọc giận chết đối phương. "Ngươi mới là tiểu thư đâu, Phàm ca ca ngươi nhìn nàng nha. Nào có loại người này à, thân thể của ta là tùy tiện ai cũng có thể nhìn, đều có thể sợ sao?" Cắt. Cũng không ngắm nghĩa trong gương Trần Băng Thanh cố ý ưỡn ngực, lộ ra được ngạo nhân của mình tư bản, ngựa khí tranh chùa, xem chính mình máy bay kia chẳng, cũng không cảm thấy ngại đi ra gặp người. Nàng đáp ý mà liếc qua phục vụ viên bằng phẳng bộ ngực, trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt. "Còn như vậy ta liền để quán rượu các ngươi xào ngươi." Nàng bên vang đáp ý, phản phất chính mình là nơi này nữ vương. Trần Băng Thanh nhìn về phía Vũ Nhất Phàm điềm đạm đáng yêu, âm thanh lại kiều lại ổn ẻn, giống như là đang tìm kiếm bảo vệ con mèo nhỏ. "Phàm ca ca ngươi nhìn nàng đi, nhân ra thật là đáng sợ a." Vũ Nhất Phàm cũng không động hợp tác, từ đầu đến cuối tựa ở cạnh cửa, một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Băng Thanh đây là đang mượn để phát huy, cố ý gây chuyện đâu. Bất quá, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người bán hàng này hội như thế nào ứng đối. Chương 91, dùng tiền an ủi Trần Băng rõ ràng chương 91, dùng tiền an ủi Trần Băng rõ ràng cái kia phục vụ viên cười, rất nhẹ, giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười, đột nhiên phi một tiếng, chỉ lát nữa là phải hướng về Trần Băng Thanh nổ. Trần Băng Thanh a hét lên một tiếng, bản năng che mặt mình. Không nghĩ tới cái này bối rối ở giữa, tay kéo một cái, nguyên bản là tùng tùng khoa khoa khăn tắm bá mà một chút, cơ hội hoàn toàn chảy xuống. Vũ Nhất Phàm con mắt đều nhìn thẳng, hầu kết không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái. Phục vụ viên này, thật đúng là thần trợ công a. Phục vụ viên lại giống như là không thấy hương diễm này một màn, tinh chuẩn đem một ngụm nước bọt nhà ở Trần Băng Thanh bên chân trong thùng rác, còn bồi thêm một câu, mỹ nữ ngực không là làm a. Ta thế nào cảm giác? Có chút cứng rắn, giống xì lịm được cây. Trần Băng Thanh đại đại theo động tác của nàng kịch liệt lấy, nàng đầu tiên là chưa tỉnh hồn, sau đó là xấu hổ giận dữ muốn chết, cuối cùng triệt để bạo phát. Ngươi cái thối bà tám, ngươi dám nhà ta. Trần Băng Thanh thét lên, âm thanh đều dạn thẳng chân, nàng không để ý tới che lấp, hai tay chống nạnh, giống con sủ lông lên gà mái. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Vũ Nhất Phàm bạn gái. Ngươi tin hay không ta một câu nói, nhường ngươi cuốn gói xéo đi. Vũ Nhất Phàm ở một bên thấy say sưa ngon lành, trong lòng âm thầm cho phục vụ viên nhân cái lai. Like. Phục vụ viên này, không chỉ có lớn lên giống hắn nhận biết người nào đó, liền cái này mắng công lực của người ta, đều cùng hắn có thể liều một trận. Phục vụ viên vẫn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí còn hơi hơi nghiêng đầu một chút, dùng một loại nhìn trí trướng ánh mắt nhìn xem Trần Băng Thanh, vị này. Tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. Đệ nhất, ta không có nhà ngươi, ta nói là thùng rác. Thứ hai, coi như ngươi là Vũ tiên sinh bạn gái, cũng không có quyền lợi tùy ý khai trừ khách sạn nhân viên. Đệ tam, nàng dừng một chút, trên dưới đánh giá Trần Băng Thanh một mắt, ánh mắt bên trong mang theo một kia ghét bỏ. Đệ tam, coi như ngươi ngược thật sự, cũng xin ngươi chú ý bảo dưỡng. Dù sao, gờ dạ vị tỷ đối với mỗi người cũng là công bình. Ngươi. Trần Băng Thanh khí phải toàn thân phát run, nàng chỉ vào phục vụ viên, nửa ngày nói không ra lời. Còn có, tiểu thư, làm phiền ngươi đem khăn tắm nhặt lên. Mặc dù ta đối ngươi cơ thể không có hứng thú gì, nhưng công cộng nơi, hay là muốn chú ý ảnh hưởng. Phục vụ viên ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật. Trần Băng Thanh lúc này mới phản ứng lại, chính mình còn lưu đây. Tay nàng đội vàng chân loạn mà nhặt lên khăn tắm, đem chính mình bọc cái cực kỳ chặt chẽ, khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Ngươi chờ ta. Nàng hung tợn trừng phục vụ viên một mắt, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm tính toán tìm kiếm an ủi. Nhất Phàm ca ca, ngươi nhìn nàng. Nàng khi dễ ta. Vũ Nhất Phàm lại nhún vai, một mặt vô tội, bà bối, nhân gia cũng không nói sai à, ngươi chính xác. Có chút kích động. Ngươi. Trần Băng Thanh khí phải dậm chân, ngươi vậy mà giúp đỡ nàng nói chuyện. Vũ Nhất Phàm cười đi qua, ôm Trần Băng Thanh eo, tại bên tai nàng nhẹ nói, tốt tốt, đừng nóng giận. Nhân gia là phục vụ viên, chúng ta là khách nhân, còn rộng lượng hơn. Ân. Hắn vừa nói, một bên chiều phục vụ viên đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Phục vụ viên tâm linh thần hội hơi hơi bái, Vũ tiên sinh, tiểu thư, a mỹ nữ, nếu như không có việc gì, ta trước hết đi ra. Nói xong, nàng đẩy xe đẩy nhỏ, quay người rời khỏi phòng. Trần Băng Thanh nhìn xem phục vụ viên bóng lưng rời đi, vẫn là giận không chỗ phát tiết. Nhất Phàm ca ca, ngươi tại sao phải giúp nàng nói chuyện? Cái kia thối ba tám, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nàng leo lên Vũ Nhất Phàm đầu vai, gắt giọng, ta mặc kệ rồi, nhân gia đều bị nàng thấy hết, tinh thần đều bị thương tổn. Nhất Phàm ca ca, ngươi muốn đền bù ta? Vũ Nhất Phàm khẽ cười một tiếng, vô vô mu bàn tay của nàng, trấn an nói, tốt tốt tốt, công chúa nhỏ của ta, đừng nóng giận. Tiền tổn thất tinh thần đúng không?
Không có vấn đề, cam đoan nhường ngươi hài lòng.
Hắn cầm điện thoại di động lên, thuần thục cấn mở mẹ chat, khoe miệng mang theo vẻ cưng chiều ý cười, mở to hai mắt nhìn kỹ. Trần Băng Thanh tò mò ghé đầu, chỉ thấy Vũ Nhất Phàm tại trên mẹ chặt nàng chuyển khoản. Tích một tiếng, mẹ chặt thu khoản thanh âm nhắc nhở vang lên. Vũ Nhất Phàm đợi vài giây đồng hồ, mẹ chặt chuyển tiền thanh âm nhắc nhở thanh thúy lọt vào tai, nhưng hắn mong đợi hệ thống nhắc nhở lại giống như thạch nặng đại hải, không hề có động tĩnh gì. Hắn đuôi lông mày trao lên, trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ tiền này không tính tiêu phí? Không nên à, đây chính là thật sự chuyển cho Trần Băng Thanh vàng dòng bạc trắng, chẳng lẽ hệ thống còn có cái gì ẩn tàng quy tắc hay sao? Hắn tập trung tinh thần, ở trong lòng mặc niệm, thống tử ca, gì tình huống? Ta chuyển khoản cho Trần Băng Thanh 10 bạc khối, như thế nào không có phát động gấp trăm lần phản hiện? Là có cái gì điều kiện hạn chế sao? Trần Băng Thanh gặp Vũ Nhất Phàm nhìn chằm chằm điện thoại, khóe miệng mang theo một tia thần bí ý cười, còn tưởng rằng là kinh hỉ gì, cũng tò mò mà lại gần nhìn. Khi nàng thấy rõ chuyển khoản kim ngạch lúc, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần, thương phấn mà kinh hô, "Oa, mười bạn, Phàm ca ca ngươi đối với ta thật hảo." Nàng ôm chặt lấy Vũ Nhất Phàm cánh tay, ngoan bảo không giữ lại chút nào để ép tới, làm nũng nói, "Ta liền biết Phàm ca ca hiểu ta nhất." Chụt chụt. Nhưng mà, Vũ Nhất Phàm thời khắc này tâm tư hoàn toàn không tại mỹ người ân bên trên, sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trên hệ thống. Vài giây đồng hồ sau, âm thanh của hệ thống cuối cùng khoan thai tới chậm, mang theo một tia máy móc băng lãnh, nhưng lại phảng phất mang theo một tia nhân tính hóa trêu chọc, "Đinh. Túc chủ, bởi vì ngài lần này chuyển khoản hành vi thuộc về tình lữ gian tiểu ngạch chuyển khoản, cũng không phải là thực tế tiêu phí hành vi, bởi vậy không phát động gấp trăm lần phản hiện. Hệ thống phản hiện cơ chế chủ yếu nhằm vào túc chủ tại thực thể cửa hàng hoặc phục vụ nơi trốn tiêu phí. Hữu tình nhắc nhở, muốn nhanh chóng làm đầu, còn phải dựa vào đại ngạch tiêu phí a, tiểu ngạch chuyển khoản." Vũ Nhất Phàm khẽ miệng hung hăng co rúm, trên mặt cơ bắp đều cứng ngắc lại. Mười văn tối, cái này tại trong hắn quá khứ nhân sinh, quả thực là thiên văn sổ tự, bây giờ hệ thống vậy mà nhẹ nhàng một câu tiểu ngạch chuyển khoản liền bắt bỏ. Hệ thống này tiêu chuẩn, có phần cũng quá bất hợp lý đi. Trong lòng của hắn điên cuồng chửi bậy, "Thống tử ca, ngươi sợ không phải đúng tiểu ngạch hai chữ này có cái gì thiên đại hiểu lầm. Mười vạn khối trong mắt ngươi là mưa bụi, tại ta trước đó trong mắt, đây chính là cưới vợ phát mời lễ hỏi, tiểu thành trấn giao tiền đặt cọc khoản tiền lớn." Hắn kềm chế muốn gào thét xúc động, tiếp tục tại trong lòng truy vấn hệ thống, "Vậy lần trước cho nhà ta người thẻ ngân hàng chuyển khoản, làm sao lại có gấp trăm lần phản hiện? Đồng dạng là chuyển khoản, tiêu chuẩn này cũng quá song tiêu đi. Thống tử ca, ngươi phải cho ta nói rõ ràng, bằng không thì ta tiền này tiêu đến không minh bạch, trong lòng biệt của ta." Âm thanh của hệ thống vẫn là loại kia không mang theo một tia tình cảm máy móc cầm, nhưng lần này lại tựa hồ như nhiều một tia kiên nhẫn. "Đinh. Túc chủ, bởi vì lần trước ngài cho người nhà thẻ ngân hàng chuyển tiền hành vi, hệ thống phán định là thân tình quà tặng, thuộc về gia đình chi tiêu hàng ngày phạm chủ, lại kim ngạch khá lớn, phù hợp hệ thống đối với thực tế tiêu phí hành vi sơ bộ giới định. Mà lần này ngài cho Trần tiểu thư chuyển khoản, nhưng hệ thống phán định là tình lữ gian cá nhân tặng cho, thuộc về tình cảm duy trì tiểu ngạch chi tiêu, không thuộc về hệ thống khích lệ tiêu phí loại hình, bởi vậy không phát động gấp trăm lần phản hiện." Hệ thống dừng một chút, phản phất là đang cấp Vũ Nhất Phàm thời gian suy tính, lại bổ sung, "Chương 92, áo tắm phạt tỷ nữ vương chương 92, áo tắm phạt tỷ nữ vương hệ thống phản hiện cơ chế, chủ yếu nhằm vào túc chủ tại thực thể cửa hàng hoặc phục vụ nơi trốn, vì tự thân hoặc để thăng phẩm chất cuộc sống mà tiến hành tiêu phí hành vi. Đơn giản tới nói, chính là ngài tốn ra tiền, tốt nhất là có thể làm cho mình hưởng thụ được hàng hóa hoặc phục vụ, hơn nữa có thể xúc tiến thực thể phát triển kinh tế." Hữu tình nhắc nhở, "Muốn nhanh chóng làm đầu, vẫn là muốn nhiều tiến hành đại ngạch, phù hợp hệ thống định nghĩa tiêu phí à, tốt, hiểu rồi, cảm tạ thống tử ca, ta muốn hưởng thụ mỹ nhân ân, ngươi chơi đi." Trần Băng Thanh gặp Vũ Nhất Phàm sắc mặt biến đổi không chắc, một hồi nhi như mày, một hồi lại hình như đang nói chuyện với người nào, không khỏi có chút kỳ quái, lung lay cánh tay của hắn, giọng dịu dàng hỏi, "Phàm ca ca ngươi thế nào đi? Có phải hay không đau lòng tiền?" "Ai nha, không có quan hệ rồi, mười vạn khối đã rất nhiều, nhân ra rất vui vẻ." Nàng nói, còn cố ý hết, muốn dùng mị lực của mình tới dỗ dành Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm nhíu mày nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, "Hết thứ ba không phải sinh nhật ngươi sao? Sớm đưa cho ngươi quà sinh nhật." "Không nhiều, cầm tùy tiện xài, muốn mua cái gì thì mua cái đó, coi như là ca ca nói xin lỗi, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, có thể không dành cùng ngươi sinh nhật." Trần Băng Thanh nguyên bản nộ khí trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy kinh hỉ cùng xúc động. Nàng ôm chặt lấy Vũ Nhất Phàm cánh tay, làm nũng nói, "Nhất Phàm ca ca, ngươi đối với ta thật hảo. Nhân gia liền biết ngươi hiểu ta nhất." Chụt chụt. Nàng tại trên mặt hắn hôn một cái, ngữ khí mềm nu, "Quà sinh nhật cái gì cũng là việc nhỏ rồi, nhân gia muốn nhất, vẫn là ca ca bồi tiếp ta đi." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng khỏe mắt ý cười làm thế nào cũng giấu không được, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Vũ Nhất Phàm cười sờ sờ cái mũi của nàng, "Biết ngươi ngon nhất." Hắn chỉ trên bàn thuốc, "Bây giờ có phải hay không giờ đến phiên ca ca là người phục vụ?" "Tới, xoa thuốc." Trần Băng Thanh thẹn thùng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi môi, "Ân. Vậy ngươi giúp người ta xoa thuốc thôi." "Tốt, nơi nào cọ chảy ra?" Vũ Nhất Phàm cầm lấy thuốc tiêu viêm cao, ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Trần Băng Thanh nhăn nhó một chút, chỉ phía sau lưng, chính là trên lưng đi, còn có. Nàng dừng một chút, âm thanh càng nhỏ hơn, còn có cánh tay nơi đó cũng có một chút. Vũ Nhất Phàm tâm linh thần hội nết miệng lên một vòng cười xấu xa, "Nơi nào a? Nói rõ một chút, ca ca ánh mắt không tốt." Trần Băng Thanh xấu hổ gương mặt ửng đỏ, sang giọng, "Chán ghét, chính là chỗ này rồi."
Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng, để cho ca ca nhìn kỹ một chút, lớn tuổi ánh mắt không xong. Hắn nói, ngón tay tại nàng khăn tắm biên giới như có như không mà sờ nhẹ. Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt trở nên mập mờ kiểu diễm, trong không khí phảng phất đều tràn ngập lạnh run hương vị. Vốn chỉ là đơn giản xoa thuốc, lại dần dần biến mùi vị, đã biến thành một hồi tràn ngập mập mờ thân mật. Bên trong căn phòng nhiệt độ phảng phất cũng theo đó lên cao, hai người rất nhanh lại quấn quýt lấy nhau. Hai người tiểu nháo tiểu đánh nửa giờ sau, Vũ Nhất Phàm ôm Trần Băng Thanh, trong lòng cũng không có hoàn toàn đắm chìm tại ôn nhu trong thôn. Cái kia phục vụ viên thân ảnh, từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn vung đi không được. Loại kia cảm giác đã từng quen biết, để cho hắn tổng cảm thấy có chút không đúng. Hắn vô ý thức sờ lên túi quần, đầu ngón tay chạm đến một cái thô ráp tờ giấy. Vũ Nhất Phàm nghi ngờ móc ra, mở rộng xem xét, phía trên xinh đẹp chữ viết đập vào tầm mắt, hẳn phải biết ta là ai à? Buổi tối áo tắm mặt tỷ nữ vương tuyệt ta liền cùng ngươi tốt nhất chơi. Vũ Nhất Phàm ánh mắt ngưng lại, chấn động trong lòng, một cố dự cảm mãnh liệt xông lên đầu. Thật chẳng lẽ là nàng? Cùng lúc đó, đẩy xe đẩy nhỏ phục vụ viên bước nhanh đi tới cuối hành lang trong thang lầu. Mờ tối trong hành lang, trên bậc thang ngồi một cái vóc người hơi mập trung niên nữ nhân, đang cúi đầu soát điện thoại di động, trên mặt mang thần sắc không kiên nhẫn. Nghe được tiếng bước chân, nữ nhân mập không vui ngẩng đầu, nhìn thấy phục vụ viên xuất hiện, lập tức phàn nàn nói, ngươi rốt cuộc đã đến à, chậm chậm từ từ làm gì chứ? Nhanh lên, chế phục cho ta, trễ chút nữa ta liền bị chủ quán phát hiện, đến lúc đó ngươi không có việc gì, ta có thể bị khai trừ à? Đeo khẩu trang phục vụ viên không nói gì, yên lặng đem trên người khách sạn chế phục cởi ra, đưa cho nữ nhân mập. Chế phục rút đi, lộ ra bên trong mảnh mai thon thả thân hình, chỗ nào là phục vụ gì viên, rõ ràng là một cái dáng người cao ngất cô gái trẻ tuổi. Nữ nhân mập tiếp nhận chế phục, luôn cuống tay chân bọc tại trên người mình, một bên cài nút áo một bên lẩm bẩm, thật là, cũng không biết người đang dở trò quỷ gì, nhất định phải ta giúp ngươi. Ai, đúng, mỹ nữ, ta đây lại là bước lên bị khai trừ phong hiểm lộ ra khách nhân tin tức, lại là mượn ngươi ta thân phận ra vào gian phòng, nguy hiểm này cũng không nhỏ à, ngươi nhìn, có phải hay không phải bày tỏ một chút? Nàng xoa xoa tay, một mặt định hót nhìn về phía nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nữ tử nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, cười lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo một tia trào phúng, biểu thị yên tâm, không thể thiếu ngươi. Bất quá, đừng quá lòng tham không đáy, cẩn thận cho ăn bể bụng ngươi. Ta cho ngươi biết, ta cũng là nơi này khách nhân, muốn chỗ tốt, liền cho ta thành thật một chút, đóng chặt miệng của ngươi. Nữ tử từ trong túi lấy ra một chi hoàn toàn mới son môi, đóng gói tinh xảo, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Cái này cho ngươi. Nàng thờ ơ vứt cho vương tỷ, ngựa khí giống bố thí, mới, chưa bao giờ dùng qua, lệnh bài hàng, muốn hay không? Tiền, ta là không hội đưa cho ngươi. Vương tỷ luống cuống tay chân tiếp lấy son môi, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở túi da trang, chỉ thấy một chi màu sắc tươi đẹp son môi yên tĩnh nằm ở bên trong, dưới ánh mặt trời hiện ra mê người lộng lẫy. Vương tỷ mặc dù béo, nhưng thiên tính thích trưng diện, đối với mấy cái này đồ trang điểm cũng có biết một hai, một mắt liền nhận ra cái này son môi là quốc tế hàng hiệu, vậy chuyên doanh giá cả ít nhất cũng muốn hơn mấy trăm. Nàng vốn là nghĩ công phu sư tử ngoạm lấy ít tiền mặt, dù sao lộ ra khách nhân tin tức, cho mượn chế phục, nguy hiểm này chính xác không nhỏ. Nhưng nghĩ lại, đối với nàng cũng coi như là xa xỉ phẩm, cái này son môi cũng giá trị 5-600 a. Hơn nữa nhìn mỹ nữ này ra tay rộng rãi bộ dáng, vạn nhất chọc giận nàng, đừng nói tiền, son môi đều vứt không được, nói không chừng còn muốn rước họa vào thân. Thế là nàng liền lấy tới bỏ vào trong túi sách của mình. Ôi, mỹ nữ, ngài thực sự là quá khách khí. Ngài yên tâm, sự tình hôm nay, ta Vương Thúy Hoa nát vụn tại trong bụng đều không biết nói ra một chữ. Cam đoan giữ miệng giữ mồm, trời biết đất biết, người biết ta biết. Nữ tử cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, tốt nhất là dạng này. Nhớ kỹ, quản tốt miệng của ngươi, đối với ngươi ta đều hảo. Còn có, đừng có lại bảo ta mỹ nữ, an tâm. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đạp giày cao gót rời đi trong thang lầu. Lưu lại Vương tỷ một người ôm son môi, hướng về phía nữ tử bóng lưng, vẻ mặt tươi cười, mừng rỡ không ngậm miệng được. Vương tỷ cẩn thận từng ly từng tí đem son môi bỏ vào túi, lại sờ lên căng phòng túi, phản phất nơi đó trang không phải son môi, mà là vàng tỏi. Trong nội tâm nàng đắc ý mà tính toán, coi như mình không cần, chi này son môi cầm lấy đi hai tay bình bài bán, cũng có thể bán tốt giá tiền, hôm nay lần này sinh ý thực sự là làm được quá có lời. Chương 93, có nữ nhân chỗ, liền có chiến trường. Chương 93, có nữ nhân chỗ, liền có chiến trường. Nữ tử trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh. Nàng đứng tại rộng lớn trước gương, mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Ngẩng đầu, trong gương chiếu ra một tấm mộc mạc khuôn mặt, ngũ quan không tính là tinh xảo, lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nàng kéo qua một đầu khăn mặt, tra sát mấy lần nước trên mặt trâu, ánh mắt rơi vào trên gương, khóe miệng hơi hơi dương lên. Da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, nàng nở nụ cười, người trong gương cũng cười theo, mang theo vài phần đắc ý, mấy phần giảo hoạt. Thời quần áo, lấy xuống khẩu trang, trong gương dáng người có lồi có lõm, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, vòng eo tinh tế, chân dài thẳng tắp, nên lồi chỗ lồi, nên bệnh lên chỗ bệnh lên, không có một tia thịt thừa. Không tệ, nữ tử này chính là Vũ Nương tiểu yêu tinh Trương Đình Đình. Nàng nhẹ nhàng vặn bẹo vòng eo, thưởng thức trong gương chính mình, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào hài lòng. Nàng vừa rồi nhìn thấy Vũ Nhất Phàm tim đập đều loạn nửa nhịp, ái mộ chi tình lại nhiều mấy phần. Nam nhân này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, rõ ràng trong lòng không bỏ xuống được, nhưng lại không quản được thân thể của mình, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Nếu không phải tối hôm qua tại vòng bằng hưu soát đến Vũ Nhất Phàm phát động thái, phối văn là tường sơn bãi biển phong cảnh đẹp người càng đẹp hơn, vẫn xứng một tấm tự chủ, đương nhiên còn có nữ nhân thân ảnh, Trương Đình Đình cũng không biết ý muốn nhất thời, chạy đến nơi này ngẫu nhiên gặp. Tối nay áo tắm party, nàng muốn trở thành toàn trường nổi bật nhất tồn tại, để cho Vũ Nhất Phàm ánh mắt cũng lại không thể rời bỏ chính mình. Nàng muốn để hắn biết, mình mới là thích hợp cho hắn nhất nữ nhân. Trương Đình Đình ánh mắt mê ly mà chạm đến lấy ra thịt của mình, bóng loáng nhắn nhủi xúc cảm để cho nàng tâm thần dạo dựng. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình tại hơi hơi nóng lên, mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào khát vọng. Nàng biết Vũ Nhất Phàm tuyệt đối không cách nào kháng cự. Vì hôm nay, nàng thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Cố ý chọn lựa một kiện tình cảm nhất, giỏi nhất hiện ra vóc người áo tám, còn hướng về phía tấm gương luyện rất lâu biểu lộ cùng tư thái. Nàng thậm chí còn len lén ở trên mạng học tập một chút tiểu kỹ xảo chỉ vì đêm nay có thể nhất cử cầm xuống Vũ Nhất Phàm. Nàng tưởng tượng thấy Vũ Nhất Phàm nhìn thấy chính mình lúc chấn kinh cùng si mê, nhịn không được cười ra tiếng. Vì tối nay đoạt giải quán quân, vì chờ sau đó có thể có tốt hơn trạng thái, nàng quyết định trước tiên. Cũng bất quá 27-28 niên kỷ, chính là nữ nhân thời điểm như lang như hổ, huống chi Trương Đình Đình vốn cũng không phải là cái gì thanh tâm quả dục loại hình. Thích hợp bản thân lấy lòng, đối với nàng mà nói, giống như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, chuyện đương nhiên. Tiếng sóng biển béo von dễ nghe, giống như chim sơn cá than nhẹ. Trương Đình Đình mở to mắt, trong gương nữ nhân, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, khóe miệng mang theo một tia vũ mị ý cười, toàn thân trên dưới tản ra nữ nhân thành thục dụ hoặc. Nàng thỏa mãn nhìn xem tính bên trong chính mình, phản phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vì đêm nay, vì Vũ Nhất Phàm nàng nhất định muốn bảo trì trạng thái tốt nhất. Từ đi lý trong dương lấy ra một kiện áo tắm, cùng nói là áo tắm, không bằng nói càng giống mấy cây thiết kế tỉ mỉ vải cùng dây nhỏ. Cả kiện áo tắm lấy màu đen vì căn bản nhịp điệu, nhưng ở bộ vị mấu chốt lại xảo diệu vận dụng cực nhỏ kim sắc dây xích kết nối, dây xích bên trên còn điểm xuyết lấy thật nhỏ, lòng lánh tia sáng màu đen thủy tinh, đi theo động, như ẩn như hiện, cực điểm dụ hoặc. Vải vóc ít đến thương cảm, miễn cưỡng che khuất trọng điểm, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Bên eo cùng trước ngực chạm chỗ thiết kế càng là lớn mật đến cực điểm, cam đoan đem Trương Đình Đình vóc người hoàn mỹ phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nay chỗ nào muốn đi bơi lội, rõ ràng là đi nhóm lửa toàn bộ bãi cát. Trương Đình Đình hướng về phía tấm gương khoa tay múa chân một cái, thỏa mãn gật gật đầu. Nàng lại cẩn thận mà bù đắp lại trang, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm nên đi bãi biển. Trương Đình Đình đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài xem xét, nguyên bản bình tĩnh bãi cát đã trở nên phi thường náo nhiệt. Đủ mọi màu sắc che dù giống từng đóa nở rộ đóa hoa, tô điểm tại màu vàng trên bờ cát. Mặc các thức đồ bơi nam nam nữ nữ, hoặc vui chơi đùa giỡn, hoặc nhàn nhã nằm ở bãi cát trên ghế, thưởng thụ lấy dương quang cùng gió biển. Trương Đình Đình ánh mắt trong đám người nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền phát hiện một chút khuôn mặt quen thuộc. Mấy người mặc lớn mật, vóc người nóng bỏng tiểu vong hồng đối diện ống kính tao thủ lộc tư, ra sức trực tiếp lấy, thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt tiếng cười duyên. Cũng có mấy cái bà mỡ, màu đồng cổ da nam vong hồng, đang lộ ra được bọn hắn to lớn dáng người, dẫn tới không thiếu nữ sinh thét lên. Trương Đình Đình nhếch miệng, những thứ này tiểu vong hồng, vì bác ánh mắt thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, tối nay nhân vật chính cũng không phải bọn hắn. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Nàng Trương Đình Đình là ai? Thế nhưng là Vũ Nương tiểu yêu tinh. Coi như bây giờ lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng bàn về liêu nhân bản sự, những thứ này tiểu vong hồng cộng lại đều không đủ nàng nhìn. Trương Đình Đình hít sâu một hơi, ưỡn ngược ngẩng đầu, bước tự tin bước chân đi ra khỏi phòng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Vũ Nhất Phàm nhìn thấy chính mình lúc biểu tình. Đêm nay, mảnh này bãi cát nhất định bởi vì nàng mà sôi trào. Nàng thậm chí đã bắt đầu chờ mong, chờ sau đó hội tại trên bờ cát gặp phải cái nào thú vị sự tình, gặp phải cái nào thú vị người. Dù sao, nơi có người, liền có giang hồ, có nữ nhân chỗ, liền có chiến trường. Mà nàng Trương Đình Đình am hiểu nhất, chính là trên chiến trường, trở thành người thắng cuối cùng. Vũ Nhất Phàm bên này, thể lực tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Hắn cùng Trần Băng Thanh tại Tương Sơn đặc sắc hải sản sắp xếp đương ăn như gió cuốn, đương nhiên, cái này đống nhiên bữa ăn tối phong phú là khách sạn đầu bếp chú tâm phanh chế. Đun sôi tôm, tươi non quy đánh, nhúng lên đặc biệt giọng hương thố nước, chua ngọt ngon miệng, để cho người ta muốn ăn mở rộng, thanh trưng thạch ban cá, thịt cá tinh tế tỉ mỉ, vào miệng tan đi, xối bên trên dầu nóng, rải lên hành thái, mùi thơm nước mũi, tỏi dùng phan hâm mộ trừng sò biển, màu mỡ sò biển thịt phối hợp tỏi dùng cùng phan hâm mộ, tươi đẹp vô cùng, muối tiêu tôm bề bề, ngoài giòn trong mềm, muối tiêu mùi thơm cùng tôm bề bề vị tươi hoàn mỹ dung hợp, còn có một đạo hải sản bánh canh. Đậm đặc trong nước dùng, đủ loại hải sản cùng rau quả, nóng hâm hập, uống một chén tiếp, toàn thân thư sướng. Trần Băng Thanh ăn đến bụng nhỏ đều phồng lên, thỏa mãn tựa ở trên Vũ Nhất Phàm thân làm lúc nói, Phàm ca ca nơi này hải sản ăn ngon thật, so ta trước đó ăn qua đều ngon. Vũ Nhất Phàm cười vớt một cái mũi của nàng, tham ăn mèo con, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, bao dạp rồi ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ăn no rồi mới có khí lực chơi. Chán ghét lạc, ca ca, nhân ra ăn no cũng phải nghỉ ngơi đâu. Tốt lắm, chờ sau đó hoạt động kết thúc ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Vậy ngươi đi chỗ nào? Ta liền mở biển tản tản bộ à, chẳng lẽ còn có thể đi trêu chọc những nữ nhân khác hay sao? Ăn uống no đủ, hai người tay nắm tay đi tới bãi biển. Trên bờ cát, màu sắc sặc sỡ ánh đèn sen lẫn lấp lóe, cực lớn tội phòng lâu đài cùng thang trượt ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ mộng ảo đi dưới sống động tiếng nhạc điếc tai nhức óc, trong không khí tràn ngập nướng hương khí cùng gió biển bị mặt. Sân khấu thiết kế cực kỳ lộng lẫy, cực lớn LED trên màn hình phát hình nhiệt đới phong tình hình ảnh, tay vũ giả trên đài thỏa thích và mèo, dẫn tới từng trận reo hò. Làm người khác chú ý nhất là phần sau sân khấu chiếc kia cực lớn thuyền hải tặc. Chương 94, ta là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao? Chương 94, ta là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao? Chiếc thuyền này là Vũ Nhất Phàm hôm nay cố ý mời người xây dựng, xem như phòng thay quần áo cùng phòng hóa trang, trên thân thuyền còn treo đầy đèn màu cùng cờ đầu lâu, tràn đầy cảm giác thần bí. Trận này hoạt tỷ không chỉ có riêng là nam nam nữ nữ cùng hoàn, còn tràn đầy thú vị tính chất cùng bao dung tính chất. Trên bờ các thiết trí rất nhiều tương tác trò chơi, tỉ như bóng chuyền bãi cát, kéo co tranh tài, súng bắn nước đại chiến các loại, người thắng trận còn có thể thu được tuyệt đẹp quà tặng. Ban tổ chức còn chi kỷ mà chuẩn bị nhi đồng khu giải trí, để cho mang theo hải tử tới phụ huynh cũng có thể thỏa thích hưởng thụ mặt tỷ niềm vui thú. Thậm chí còn thiết trí sủng vật chuyên khu, cho phép những khách nhân mang theo sủng vật của mình cùng tới chơi đùa, chân chính làm được toàn dân quân hoan. Trần Băng Thanh hưng phấn mà lôi kéo Vũ Nhất Phàm đông bảo tây bọn, một hội nhi chơi cắt bại bóng chuyển, một hồi lại đi tham gia súng bắn nước đại chiến, chơi đến quên cả trời đất. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng hồn nhiên ngây thơ nụ cười, trong lòng cũng tràn đầy khoái hoạt. Hắn phát hiện, kể từ có hệ thống sau đó, cuộc sống của mình sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có tiền tiêu không hết, còn thu hoạch tình yêu, cảm giác này thật hảo. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe sau lưng truyền đến rối loạn tương mừng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang vây quanh một chỗ, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Vũ Nhất Phàm nổi lòng hiếu kỳ, lôi kéo Trần Băng Thanh đi tới, đẩy ra đám người, chỉ thấy tạm thời xây dựng hình tròn trên tiểu võ đài, một cây ống thép tại ngũ thải ánh đèn chiếu xuống, lập loè ánh sáng mê ly. Một cái vóc người nóng bỏng nữ tử đang vây quanh ống thép nhiệt vũ, nàng mang theo màu đen viền ren mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi hồn siêu phách lạc ánh mắt, tăng thêm mấy phần thần bí dụ hoặc. Nữ tử mặc một bộ màu đen hiện ra phiến bikini, sóng lớn mãnh liệt, vòng eo mềm mại giống rắn nước một loại, mỗi một cái vặn vẹo đều tràn đầy cực hạn mị hoặc. Theo âm nhạc tiết tấu tăng tốc, động tác của nàng cũng càng lúc càng lớn mật, độ khó cao xoay tròn, dựng ngược, treo, dẫn tới vây xem đám người từng trận thét lên, tiếng huýt sáo liên tiếp. Hoa, thật là lợi hại. Trần Băng Thanh nhìn trận mắt hốt mồm, nhịn không được sợ hãi thán phục. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhớ tới trong túi tờ giấy kia, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Cái này tư thái, cái này dáng múa, còn có cái này như ẩn như hiện cảm giác quen thuộc. Không trùng hợp như vậy chứ? Hắn bất động thanh sắc tới gần sân khấu, muốn nhìn đến càng hiểu rõ chút. Nữ tử mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn dẫm ở trên âm nhạc nhịp trống, khi thì cùng ra không bị cản trở, khi thì vũ mị cho người, đem múa cột gợi cảm cùng sức mạnh triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nàng một cái độ khó cao trên không xoay tròn, tóc dài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, cơ thể giống mềm mại tơ lụa giống như quấn quanh ở trên ống thép, tiếp đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại tại trên một cái rất có ý vị tư thế. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Tới một cái nữa, tới một cái nữa. Trong đám người có người hưng phấn mà hô to. Nữ tử nhẹ nhàng thở dốc, ánh mắt đảo qua đám người, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Khi nàng ánh mắt cùng Vũ Nhất Phàm đối đầu lúc, rõ ràng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Vũ Nhất Phàm tâm đầu nhảy một cái, ánh mắt này càng xác định. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, Trần Băng Thanh cánh tay ôm thật chặt hắn, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông, "Phàm ca ca, ngươi đang xem cái gì đâu? Cái kia nữ nhân có gì đáng xem, mẹ còn không có ta hào đâu." Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem Trần Băng Thanh nhếch môi, tức giận bộ dáng nhỏ, nhịn cười không được. Hắn méo méo khuôn mặt Trần Băng Thanh, cố ý đùa nàng, "Ghen? Nhân gia nhảy quả thật không tệ a, ngươi không phục?" "Ta mới không phục đâu." Trần Băng Thanh không cam lòng tỏ ra yếu kém mà ưỡn ngực, "Ta cũng hội nhảy múa tập thể. Hơn nữa, ta so với nàng trẻ tuổi, so với nàng xinh đẹp, dáng người so với nàng hảo." Nàng nói, còn cố ý tại trước mặt Vũ Nhất Phàm xoay một vòng, bày ra thân hình của mình. Vũ Nhất Phàm bị nàng đứa nhỏ này tức giận cử động chọc cho cười ha ha, hắn ôm Trần Băng Thanh eo, tại bên tai nàng nhẹ nói, "Vâng vâng vâng, nhà ta Băng Thanh xinh đẹp nhất, lợi hại nhất. Bất quá, nhân gia nhảy là múa cột, ngươi hội sao?" Trần Băng Thanh lập tức nghẹn lời, nàng hội vũ đạo đều là chút khả ái tiểu, cùng múa cột hoàn toàn không liên quan. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng biệt khuất bộ dáng nhỏ, cười càng vui vẻ hơn. Hắn xích lại gần lỗ tai Trần Băng Thanh, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được âm thanh nói, "Nếu không thì trở về sau đó, ngươi đơn độc nhảy cho ta xem." "Ân." Trần Băng Thanh khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trên sân khấu, mang theo mạng che mặt nữ tử đem hai người tương tác thu hết vào mắt, ánh mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch. Nàng đỗng nhiên đình chỉ vũ đạo, hướng về phía mịp rộ phù nói, "Cảm tạ đại gia cổ động. Kế tiếp là tương tác câu, vị nào may mắn nam sĩ có thể lên đài cùng ta cùng múa một khúc đâu?" Đám người lần nữa sôi trào lên, các nam sĩ kích động, đều muốn trở thành cái kia may mắn. Nữ tử ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, cuối cùng như ngừng lại Vũ Nhất Phàm thân bên trên. Đám người lần nữa sôi trào lên, các nam sĩ kích động, đều muốn trở thành cái kia may mắn, tiếng huýt sáo cùng gây rối âm thanh liên tiếp, chấn người mảng nhĩ run lên. "Ta, tuyệt ta." "Mỹ nữ, nhìn ở đây." Cút sang một bên, liền ngươi cái kia bụng địa, còn nghĩ cùng mỹ nữ khiêu vũ. "Mỹ nữ, tuyệt ta. Ta có 8 khối cơ bụng." "Cắt, 8 khối cơ bụng có gì đặc biệt hơn người, ta có tiền." "Mỹ nữ, chỉ cần ngươi tuyệt ta cho ngươi soát lễ vật." Trong lúc nhất thời, trang diện náo nhiệt giống chợ bán thức ăn khai trường, đủ loại âm thanh trộn trùng, để cho người ta không phân rõ đông nam tây bắc. Trần Băng Thanh khẩn trương nắm chặt Vũ Nhất Phàm cánh tay, chỉ sợ hắn bị những nữ nhân khác cướp đi. Nàng nhón chân lên, tiến đến Vũ Nhất Phàm bên hai, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, "Phàm ca ca ngươi, ngươi không bên trên đi thôi." Vũ Nhất Phàm cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, trong lòng rung động, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Trần Băng Thanh vội vã cuốn cuộn bộ dáng nhỏ, cố ý đùa nàng, "Như thế nào? Sợ ta bị cướp đi à?" Trần Băng Thanh dùng sức gật gật đầu, không che giấu chút nào sự lo lắng của chính mình, "Ân, cái kia nữ nhân rất có mị lực." Ta sợ Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, đưa tay vớt một cái mũi của nàng, nha đầu ngốc, ngươi sợ cái gì? Ta là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao? Hắn đương nhiên là, hơn nữa còn là Hải Vương bên trong Bá Vương Long, đại cặn bã nam bản cặn bã, đứng núi này trông núi nọ tính là gì? Chỉ có điều lời này không thể nói ra miệng, ít nhất bây giờ không thể. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong tính toán, Trần Băng Thanh tự nhiên không biết, nàng chỉ biết là nam nhân chính mình yêu thích, bây giờ đang ôn nhu mà nhìn mình, trong mắt chỉ có chính mình. Cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử, mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá quen thuộc, hắn rất muốn đi lên tìm tòi hư thực. Không, là trên cơ bản xác định chính là cái kia nữ nhân, đêm đó ôm qua hương vị, cả một đời đều quên không được. Trên sân khấu, nữ tử tựa hồ đối với dưới đài các nam nhân tranh đoạt cũng không cảm thấy hứng thú, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi Vũ Nhất Phàm. Nàng mỉm cười, xuyên thấu qua mạng che mặt, nụ cười kia mang theo vài phần thần bí, mấy phần trêu chọc. Nàng giơ tay lên, ngón tay nhỏ nhắn trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái, chỉ hướng Vũ Nhất Phàm. Liên vị tiên sinh này a. Thanh âm không lớn của nàng lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Chương 95, chính chủ đều ôm lên chương 95, chính chủ đều ôm lên toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Vũ Nhất Phàm thân bên trên. Hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, đủ loại đủ kiểu cảm xúc đan vào một chỗ, để cho Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Hoa kháo, tiểu tử này đi vận cứ chó gì? Dựa vào cái gì tuyển hắn a? Ta so với hắn xoái, so với hắn có tiền. Chính là, cô gái này mắt mù a. Trung quanh các nam nhân nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy chua chát hương vị. Trong đó có một nữ nhân cười lạnh một tiếng, im miệng ngươi đi nhóm, hắn là hôm nay đại lão bản. Các ngươi biết cái gì, ngay tại cái kia nói mỏ. Lão bản, liền cái kia bao xuống toàn bộ Tương Sơn bãi biển cùng người của quán rượu. Tại TikTok thông chi vong hồng người tham gia. Vũ Nhất Phàm lại nhưng cười không nói, đứng không nhúc nhích, một bên Trần Băng Thanh trên mặt viết đầy đắc ý, nghi thẩm, thấy được chưa? Ta mới là chính cung nương nương, ngươi cái này đổ diêm dúa đê tiện mơ tưởng câu dẫn ta Phàm ca ca. Chỉ có điều, cái này đắc ý nhiệt tình còn không có kéo dài 3 giây, nàng liền bị hung hăng đánh mặt. Chỉ thấy Vũ Nhất Phàm bỗng nhiên đưa tay ra, hướng về trên sân khấu nữ tử mỉm cười, thanh âm không lớn, lại mang theo vài phần bất cần đời, vinh hạnh của ta, bất quá cái này sân khấu có chút cao, có thể thỉnh tiểu tỷ tỷ kéo ta đi lên sao? Trần Băng Thanh nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, miệng há trở thành nhỏ hình, phản phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nàng đơn giản không thể tin vào thai của mình, Phàm ca ca. Hắn vậy mà chủ động muốn lên. Đám người chung quanh cũng bạo phát ra một tràng thốt lên, chẳng ai ngờ rằng, cái này bị mỹ nữ khâm điểm may mắn, lại còn bày lên phổ. Ta đi, cái này ca môn nhi có thể a, lại còn để cho mỹ nữ kéo hắn đi lên. Cái này gọi là dục cầm cô túng, biết hay không? Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Tương cao ghen tị a. Vì cái gì được tuyển chọn không phải ta? Trên sân khấu nữ tử cũng sửng sốt một chút, lập tức cười càng vui vẻ hơn. Nàng bước ưu nhã bước chân, chậm rãi đi đến sân khấu bên dưới, cúi người, hướng Vũ Nhất Phàm đưa tay ra. Cái tay kia trắng non tinh tế, trên móng tay thoa đỏ tươi sơn móng tay, ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người lộng lẫy. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái tay kia, nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn nhẹ nhàng cầm cái tay kia, tiếp đó hắn bỗng nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem nữ tử từ trên sân khấu lôi xuống. A! Nữ tử kinh hô một tiếng, cơ thể mất đi cân bằng, chỉ lát nữa là phải té ngã trên đất. Vũ Nhất Phàm tay mắt lênh lẹ, ôm một cái eo của nàng, đem nàng vững vàng ôm vào trong lòng. Hai người bốn mắt đối lập, gần trong gang tấc. Trên người nữ tử mùi nước hoa xông vào mũi, Vũ Nhất Phàm có thể rõ ràng mà nhìn thấy nàng dưới khăn che mặt tinh xảo trang dung, còn có cặp kia, giống như đã từng quen biết con mắt. Người nữ tử vừa thẹn lại giận, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà hội làm như vậy. Xin lỗi, tay trưởng. Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội nói, trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu tức. Trần Băng Thanh ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng hoàn toàn không hiểu rõ Vũ Nhất Phàm đây là đang hát cái nào một màn. Phàm ca ca, nàng yếu ớt mà hô một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Nữ tử nhìn xem Vũ Nhất Phàm từng bước một đến gần, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ đắc ý vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào. Trương Đình Đình chủ động mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia mị hoặc, ánh mắt lại tại Vũ Nhất Phàm cùng Trần Băng Thanh ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như là tại đánh giá cái gì. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia song quen thuộc con mắt, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn mỉm cười, cố ý thấp giọng, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được âm thanh nói, ta Vũ Nương tiểu yêu tình, vậy mà không biết nàng Vũ tiên sinh, tiểu sinh thực sự là quá thương tâm. Chẳng lẽ đêm đó thâm tình ôm nhau, vẫn chưa bằng rượu cồn tác dụng, nhường ngươi nhanh như vậy liền quên ta. Trương Đình Đình nghe nói như thế, nguyên bản còn muốn bưng giá đỡ trong nháy mắt sụp đổ, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm đã vậy còn quá trực tiếp, trước mặt nhiều người như vậy, nhất là Trần Băng Thanh mặt, đem hai người quan hệ làm rõ, nhưng lại không nhịn được cười. Đình Đình đây không phải sợ quấy rầy Vũ tiên sinh lưu hội sao? Ngươi nhìn cái kia Trần đồng học đều nhanh ghen ghét đến nổi điên. Trương Đình Đình dứt khoát không còn diễn kịch, nàng hướng về phía Vũ Nhất Phàm lỗ thai nhẹ nhàng thì thầm, âm thanh tiểu mị tận xương, nhân gia còn tưởng rằng Vũ tiên sinh yêu thích là loại kia thanh thuần khả ái tiểu học nội đâu, không nghĩ tới khẩu vị vẫn rất nhiều thay đổi. Vũ Nhất Phàm cảm thụ được bên thai khí tức ấm áp, còn có cái kia như có như không u hương, trong lòng một hồi dạo dựng. Hắn một cái kéo qua Trương Đình Đình eo nhỏ, đem nàng ôm công chúa lên, nhanh chân đi hướng ống thép, động tác tiêu sái lại bá đạo. Nữ đại Trần đồng học chỉ là món ăn khai vị mà thôi, Vũ Nhất Phàm cố ý tại trước mặt Trần Băng Thanh dừng lại một chút, ánh mắt khiêu khích, bữa ăn chính. Còn phải là Đình Đình ngươi dạng này, đủ cay, đủ sức, mới cú vị. Trần Băng Thanh ngây ra như phỗng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm ôm Trương Đình Đình hướng đi ống thép, trong lòng giống như là đổ bình ngũ vị, ngọt bùi cay đắng mặt, tư vị gì đều có. Đám người chung quanh nhưng là một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới, trận này múa của Tú lại còn biến thành vừa ra tỉnh tay ba tiết mục. Ta đi, cái này ca môn nhi cũng quá biết chơi đi. Bắt cá hai tay, cũng đều xinh đẹp như vậy. Lần này có trò hay để nhìn, không biết cái kia tiểu muội muội hội không biết tại chỗ báo nổi. Báo nổi? Báo nổi cũng vô dụng thôi, không thấy nhân gia chính chủ đều ôm lên sao? Chính là, thời đại này, ai còn xem trọng tới trước tới sau a? Có bản lĩnh mới là đạo lý quyết định. Âm thanh nghị luận chung quanh giống từng thanh đao nhọn, đâm vào Trần Băng thanh tâm bẩn đau nhức. Nàng gắt gao cắn môi, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, lại quật cường không chịu rơi xuống. Trương Đình Đình bị Vũ Nhất Phàm vững vàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ cùng sức mạnh, nghe chung quanh những cái tiếng hoặc hâm mộ hoặc ghen tị nghị luận, trong lòng khỏi phải nói sảng khoái hơn. Nàng giống một cái tiêu ngạo khổng tước, thưởng thụ lấy đám người chú mục. Nàng lén lén liếc một cái Trần Băng Thanh, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, bờ môi mím chặt, hốc mắt phím hồng, một bộ cố nén bộ dáng ủy khuất, trong lòng càng là thoải mái. Trương Đình Đình trong lòng mừng thầm, bất quá nên diễn trò vẫn là phải diễn. Nàng ra vẻ đại độ nói, "Vũ tiên sinh, nói cho cùng, ta cùng Trần đồng học cũng là nữ nhân mà thôi, đại gia đều bằng bản sự, không cần thiết viên náo cương như vậy. Nếu như nàng không ngại, đến lúc đó ta bị chọn làm áo tắm hạt tỷ nữ vương sau, nàng có thể được cái quý quân á quân cái gì, dù sao, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đi, ngươi nói xem." Nàng lời này nhìn như hào phóng, kỳ thực ngầm tâm cơ. Vừa nâng lên giá trị của mình, lại chê bai Trần Băng Thanh, còn thuận tiện cho Vũ Nhất Phàm đào cái hố. Vũ Nhất Phàm là người nào? Tình Trường lao thủ, liếc mắt một cái thấy ngay Trương Đình Đình tiểu tâm tư. Khoe miệng của hắn nhếch câu, lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Hắn không có trực tiếp trả lời Trương Đình Đình vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Băng Thanh, ngữ khí ôn nhu mà hỏi, "Băng Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 96, đến thư ai sẽ thắng chương 96, đến thư ai sẽ thắng khoe miệng của hắn nhếch câu, cố ý đem chơi lấy Trương Đình Đình rũ xuống trước ngực một lọn tóc, ánh mắt lại ôn nhu mà nhìn về phía Trần Băng Thanh, âm thanh thả rất nhẹ, "Băng Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Vị lão sư này nói đến, tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ngươi cảm thấy nhiều cái. Tỷ tỷ như thế nào? Trần Băng Thanh vốn là còn đắm chìm tại trong cực lớn chấn kinh cùng bị khuất, nghe được Vũ Nhất Phàm đột nhiên hỏi mình, hội đem lựa chọn bức cho nàng nhất thời không có phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn xem hắn. "Tỷ tỷ." Trần Băng Thanh nhỏ giọng lặp lại, đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, thưởng thức hai chữ này sau lưng thâm ý, nhìn lại một chút Vũ Nhất Phàm cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, cùng trong lực vị kia Vũ Nương tiểu yêu tình trong đắc ý mang theo ánh mắt khiêu khích, nàng đột nhiên hiểu rồi cái gì. Thế này sao lại là hỏi nàng ý kiến, rõ ràng là Vũ Nhất Phàm đang mượn cơ hội gõ Trương Đình Đình đồng thời cũng là đang thử thăm dò chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Băng Thanh tâm trong kia sợi bị khuất cùng nghẹn bùng, vậy mà như kỳ tích mà tiêu tán không ít. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng biết lúc này, mình tuyệt đối không thể hoảng, càng không thể khóc giống. Bằng không, liền thật sự đã trúng Trương Đình Đình cái bẫy, triệt để thua trận này chiến tranh. Trần Băng Thanh điều chỉnh một chút biểu lộ, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, âm thanh cũng khôi phục những ngày qua mềm mại, "Phàm ca ca ta nghe lời ngươi." Bất quá nàng cố ý dừng lại một chút, kéo dài âm thanh, tiếp đó lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta cũng không muốn làm cái gì quý quân á quân, muốn làm liền làm quán quân, Phàm ca ca ngươi hội ủng hộ ta, đúng không?" Nàng nói, còn cố ý hết, dê điệu trưởng ưu thế tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, lực thị rắc trùng kích mười phần. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh trong nháy mắt từ bị khuất con mèo nhỏ biến thân chiến đấu mèo rừng nhỏ, trong lòng âm thầm một cười. Nha đầu này, quả nhiên không đơn giản, nhanh như vậy liền lĩnh hội ý đồ của mình, còn hiểu được một quân phản tướng. Đám người chung quanh lần nữa xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược tiểu muội muội, đã vậy còn quá có đảm lượng, dám cùng cái kia khí chàng cường đại Vũ Nương khiêu chiến. Hoa, cái này tiểu muội muội có thể a, có quyết đoán. Lần này có trò hay để nhìn, hai nữ nhân tranh một cái nam nhân, chậc chậc chậc, ta cá tiểu muội muội thắng, trẻ tuổi chính là tư bản. Ta cá cái kia Vũ Nương thắng, xem xét chính là lao giang hồ, thủ đoạn nhiều lắm. Nghe nghị luận chung quanh, Trương Đình Đình sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng không nghĩ tới, Trần Băng Thanh đã vậy còn quá nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, còn ngược lại đem nàng một quân. Tiểu nha đầu này, xem ra không thể khinh thường. Vũ Nhất Phàm nhìn xem hai nữ nhân ở giữa quần quần sóng ngầm đỏ sức, trong lòng mừng thầm. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Giữa nữ nhân tranh đấu, mới là đặc sắc nhất tiết mục. Hắn cười ha ha một tiếng, đưa tay vuốt một cái Trần Băng Thanh cái mũi, "Hảo, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, có chí khí. Ca ca ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Bất quá đi, có thể hay không thắng, còn phải xem bản lĩnh của ngươi, ta mèo rừng nhỏ." Vũ Nhất Phàm tiếng nói vừa ra, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trần Băng Thanh cùng trên thân Trương Đình Đình. Áo tắm mặt tỷ nữ vương tranh đoạt, chính thức kéo ra màn che. Trần Băng Thanh hít sâu một hơi, nàng biết, đây không chỉ là một hồi tranh tài, càng là nàng và Trương Đình Đình ở giữa, liên quan tới Vũ Nhất Phàm chiến tranh. Nàng không thể thua, cũng thua không nổi. Trương Đình Đình nhưng là một mặt nghiền ngẫm, nàng ngược lại muốn xem, tiểu nha đầu này, ngoại trừ trẻ tuổi xinh đẹp, còn có cái gì bản sự cùng chính mình đấu. Tất nhiên hai vị mỹ nữ đều có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Người chủ trì thấy thế, lập tức bắt được cơ hội đem bầu không khí đẩy hướng cao trào, kế tiếp, cho mời hai vị mỹ nữ, vì chúng ta bày ra các nàng đồ tắm phong thái. Tiếng nhạc vang lên, không còn là lúc trước cái loại này sống động cay phong cách, mà là đổi thành một bài tràn ngập nhiệt đới phong tình nhẹ nhàng giai điệu. Trần Băng Thanh trước tiên ra sân, nàng cởi xuống áo khoác trên người, lộ ra bên trong bộ kia chú tâm chuẩn bị màu trắng bikini. Điệu trưởng ưu thế, để cho bộ này bikini ở trên người nàng cho thấy hiệu quả kinh người. Nàng bước tự tin bước chân, đi đến chính giữa sân khấu. Nàng không có giống chuyên nghiệp người mẫu như thế các bước, mà là tùy ý bày mấy cái pose, mỗi một cái động tác đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Nàng khi thì hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra ngạo nhân của mình dáng người, khi thì xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía người xem, lộ ra gợi cảm hồ điệp cốt cùng vòng eo thon gọn, khi thì lại nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đưa ra một cái hôn gió, dẫn tới dưới đài thét lên liên tục. Hoa, vóc người này, tuyệt. Cái này tiểu muội muội cũng quá có liệu đi. Cái này ai chịu nổi a? Da thịt này, trắng phát sáng a. Cái này eo, chân này, cái này ngực. Ta không còn. Dưới đài các nam nhân thấy nhìn không chớp mắt, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Bọn hắn nhao nhao lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh, thu hình lại, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mấy mắt. Trần Băng Thanh biểu hiện, để cho Vũ Nhất Phàm phi thường hài lòng. Hắn nhìn xem trên đài cái kia tia sáng bắn ra bốn phía tiểu nha đầu, trong lòng tràn đầy tự hào. Trương Đình Đình nhìn xem biểu hiện Trần Băng Thanh, sắc mặt có chút khó coi. Nàng không thể không thừa nhận, tiểu nha đầu này dáng người, chính xác tốt hơn chính mình. Bất quá, nàng cũng không có vì vậy mà nhục chí. Nàng còn có đòn sát thủ. Đến viên Trương Đình Đình ra sân, nàng cũng không có giống Trần Băng Thanh như thế trực tiếp cởi áo khoác xuống, mà là trước tiên vây quanh ống thép nhảy một đoạn nhiệt vũ. Nàng dáng múa vẫn như cũ nóng bỏng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy dụ hoặc. Khi âm nhạc đến đỉnh phong lúc, Trương Đình Đình bỗng nhiên kéo một cái, cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra một bộ màu đen viền ren bikini. Bộ này bikini thiết kế cực kỳ to gan, cơ hồ che không được cái gì. Trương Đình Đình dáng người mặc dù không bằng Trần Băng Thanh như vậy đầy đặn, nhưng thắng tại quân sừng, lại thêm nàng cái kia màu lúa mì khỏe mạnh màu da, cùng với quanh năm khiêu vũ luyện thành chặt chẽ cơ bắp, để cho cả người nàng tản mát ra một loại giá tính đẹp, mà không phải một vị xem trọng nhân loại nguyên thủy dục vọng. Nàng đi đến chính giữa sân khấu, bày ra từng cái liêu nhân tư thế. Nàng khi thì vặn vẹo vòng eo, khi thì thưởng thức thân thể của mình, khi thì hướng về phía người xem bức bị nhãn, mỗi một cái động tác đều tràn đầy trêu chọc. Này, đây cũng quá cay đi. Cái này ai chịu nổi a? Ta cảm giác ta muốn chảy máu mũi. Vóc người này, khí chất này, tuyệt. Ta tuyên bố, ta làm phản rồi, ta ủng hộ cái này Vũ Đường. Dưới đài các nam nhân lần nữa xôi trào, bọn hắn bị Trương Đình Đình gợi cảm cùng cùng giá triệt để chinh phục. Vũ Nhất Phàm nhìn xem trên đài Trương Đình Đình nết miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Nữ nhân này, quả nhiên có chút tài năng. Hai nữ nhân, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, để cho trận này đồ tắm so đấu trở nên càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm khó mà lựa chọn. Người chủ trì lần nữa đăng tràng, hắn cầm mịt rộ phồn, lớn tiếng hỏi, các vị, các ngươi cảm thấy, ai mới là tối nay áo tắm bản tỷ nữ vương? Chương 97, đòi một điểm tốt lắm chương 97, đòi một điểm tốt lắm dưới đài lập tức vang lên đinh thai nhức óc tiếng hô hoán, có người ủng hộ Trần Băng Thanh, có người ủng hộ Trương Đình Đình hai bên tiếng hô liên tiếp, tương xứng. Xem ra, hai vị mỹ nữ người ủng hộ cũng rất nhiều a. Người chủ trì vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến một cái kích thích hơn. Kế tiếp, hai vị mỹ nữ sẽ tiến hành một chọi một cờ, từ hiện trường người xem bỏ phiếu, quyết định ai mới là cuối cùng người thắng. Trong phòng thay quần áo, Trần Băng Thanh đang thay quần áo, nàng cởi bộ kia màu trắng bikini, đổi lại một bộ càng thêm gợi cảm màu đen liên thể áo tắm. Bộ này đồ bơi thiết kế vô cùng đặc biệt, phần eo hai bên là chậm rỗng, sau lưng nhưng là một cái to lớn bơi chữ, đem nàng thân thể hoàn mỹ đường cong triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nàng hướng về phía tấm gương, cẩn thận sửa sang lấy tóc của mình cùng trang dung, bảo đảm chính mình lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trên vũ đài. Một bên khác, Trương Đình Đình cũng đổi xong một bộ màu đỏ bikini. Bộ này bikini vải vóc ít đến thương cảm, cơ hồ chỉ có thể che khuất bộ vị mấu chốt. Tăng tận thiên lương rất nhiều a, nàng hướng về phía tấm gương, thưởng thức chính mình tay dáng người, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Nàng tin tưởng, mình nhất định có thể thắng. Chuẩn bị xong chưa? Người chủ trì hướng về phía mịt rộ phồn hỏi, hai vị mỹ nữ, thỉnh lần nữa đăng tràng. Tiếng nhạc vang lên lần nữa, Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình một trái một phải, đồng thời đi lên sân khấu. Thân hình của các nàng, trang phục của các nàng khí chàng, tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho trận này tờ cờ trở nên càng thêm khẩn trương kích động. Các vị, cuối cùng quyết đấu bắt đầu. Người chủ trì kích động nói, thỉnh dùng các ngươi tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, nói cho chúng ta biết, các ngươi ủng hộ ai. Dưới đài lần nữa bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô hoán, hai bên người ủng hộ đều đem hết toàn lực, vì chính mình tâm bên trong nữ thần góp phần trợ uy. Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình cũng bắt đầu các nàng sau cùng biểu diễn. Các nàng sử dụng ra tất cả vũ liếng, thỏa thích lộ ra được mị lực của mình. Trận này áo tắm party, bởi vì hai nữ nhân này ganh đua sắc đẹp, đạt đến trước nay chưa có cao trào. Mà trận này chiến tranh kết quả cuối cùng, cũng đem quyết định ai mới là Vũ Nhất Phàm tâm bên trong, chân chính nữ vương. Dưới đài lập tức vang lên đinh thai nhức óc tiếng hô hoán, ủng hộ Trần Băng Thanh, ủng hộ Trương Đình Đình, hai bên âm thanh trọng trùng, giống hai cỗ sóng lớn, điên cuồng va chạm, cơ hồ muốn đem sân khấu lật tung. Xem ra, hai vị mỹ nữ người ủng hộ cũng rất nhiều a. Người chủ trì thường thấy cảnh tượng hoành tráng, không chút nào hoảng, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến một cái kích thích hơn. Kế tiếp, hai vị mỹ nữ sẽ tiến hành một chọi một cờ, từ hiện trường người xem bỏ phiếu, quyết định ai mới là cuối cùng người thắng. Bất quá đi, chỉ là bỏ phiếu, khó tránh khỏi có chút đơn điệu, không bằng chúng ta thêm điểm tặng thưởng. Hắn cố ý dừng lại một chút, treo đủ đại giá khẩu vị. Tặng thưởng? Cái gì tặng thưởng? Người chủ trì mau nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ là ôm ôm hôn hôn nâng thật cao? Dưới đài người xem lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa, nhao nhao suy đoán. Hảo, bất quá chúng ta chỉ là quần chúng, cuối cùng vẫn thỉnh Vũ lao bản cho thấy thái độ a. Dưới đài lập tức có người gây rối, người này rõ ràng là nhận biết Vũ Nhất Phàm, biết hắn mới là trận này bạt tỷ chân chính nhân vật chính.
Không tệ, Vũ lão bản mới là mấu chốt.
Vũ lão bản, ngài nói một câu a.
Chúng ta muốn nhìn Vũ lão bản tuyệt phi.
Tuyệt phi,
tuyệt phi.
Trong đám người bộc phát ra từng trận cười vang, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt.
Người chủ trì cũng là người thông minh, loại này nam nhân trưởng thành cùng giữa nữ nhân trò xiếc, vẫn là để bọn hắn chiếm chủ đạo a. Thế là đem mịt rổ phồn đưa cho ghế khách quý Vũ Nhất Phàm.
Vũ lão bản, ngài nhìn,
cái này tặng thưởng, ngài tới định.
Hắn nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi hiểu biểu lộ.
Vũ Nhất Phàm tiếp nhận mịt rổ phồn, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, trương này khuôn mặt anh tuấn càng lộ vẻ mê người.
Hắn nhìn khắp bốn phía, cảm thụ được đám người ánh mắt mong chờ, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường.
Hắn háng giọng một cái, cố ý chậm rãi nói, tất nhiên tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, vậy ta liền
cung kính không bằng tuân mệnh.
Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi Vũ Nhất Phàm thánh chỉ.
Ta tặng thưởng đi.
Rất đơn giản.
Vũ Nhất Phàm cố ý dừng lại một chút, tiếp đó đột nhiên lên giọng, người nào thắng, người đó là tối nay nữ vương.
Mà ta
chính là nàng một người.
Quốc vương.
Hoa.
Vũ Nhất Phàm tiếng nói vừa ra, toàn trường lập tức bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô.
Quốc vương.
Quốc vương.
Vũ lao bản bà khí.
Cái này tặng thưởng, ta thích.
Kích động.
Quá kích thích.
Bất thình lình quốc vương tuyên ngôn, trong nháy mắt đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía đỉnh điểm.
Tất cả mọi người đều bị Vũ Nhất Phàm cái này lớn mật lại tràn ngập trêu đùa tuyên ngôn cho choáng váng, lập tức lại bị cái này cực lớn kinh hỉ cho đốt lên.
Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình cũng không nghĩ đến Vũ Nhất Phàm hội tới một màn như thế, hai người đều ngẩn ở tại chỗ.
Trần Băng Thanh gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trái tim tim đập bịch bịch, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra một dạng.
Trương Đình Đình nhưng là một mặt nghiêm ngẫm, nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng kích động.
Thứ 81 chương Vũ Nhất Phàm nhìn xem hai nữ nhân hoàn toàn khác biệt phản ứng, trong lòng mừng thầm. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này.
Đêm nay, hắn không chỉ có muốn chơi đến tận hứng, còn muốn chơi đến
không giống bình thường.
Hắn cố ý háng giọng một cái, đem tất cả người lực chú ý lần nữa hấp dẫn tới.
Đương nhiên, nếu là bờ cờ, tự nhiên không thể bất điểm tặng thưởng.
Chỉ là quốc vương xưng hảo, khó tránh khỏi có chút
đơn điệu.
Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm thanh, ánh mắt tại Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn.
Trần Băng Thanh bị hắn thấy tim đập rộn lên, gương mặt từng đỏ, lại gắng gượng không chịu tỏ ra yếu kém.
Trương Đình Đình nhưng là không che giấu chút nào dã tâm của mình, trực tiếp đối đầu Vũ Nhất Phàm ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích đủ cười.
Như vậy đi, để cho công bằng, cũng bị
thăng thêm chút thú vui.
Vũ Nhất Phàm dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, người thua phải tiếp nhận một cái nho nhỏ.
Trừng phạt.
Trừng phạt.
Trừng phạt gì?
Dưới đài lập tức có người gây rối.
Vũ lão bản, ngài cũng đừng treo chúng ta khẩu vị, mau nói đi.
Không là
thời quần áo a.
Có nhân đại gan ngờ tới, dẫn tới một hồi cười vang.
Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, thời quần áo.
Cái kia rất không có ý tứ.
Ta trừng phạt đi.
Tự nhiên là
không giống bình thường.
Hắn đi đến chính giữa sân khấu, từ người chủ trì trong tay cầm qua một cái khay, phía trên để hai chén màu sắc khác nhau cocktail.
Cái này hai chén rượu, một ly gọi thiên sứ nụ hôn, một ly gọi ác ma chi lệ.
Vũ Nhất Phàm chỉ vào hai chén rượu, giới thiệu nói, thiên sứ nụ hôn cảm giác thơm ngọt, dư vị vô cùng, ác ma chi lệ đi.
Hắc hắc, tư vị kia, nhưng là
kích thích.
Hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến phản ứng của hai nữ nhân.
Chương 98, chính miệng đút ta chương 98, chính miệng đút ta. Trần Băng Thanh chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đối với ác ma chi lệ có chút kháng cự.
Trương Đình Đình nhưng là một mặt hưng phấn, kích động.
Người thua, liền muốn làm lấy mặt của mọi người, uống xong cái ly này ác ma chi lệ.
Vũ Nhất Phàm lớn tiếng tuyên bố, mà thắng người
không chỉ có thể trở thành tối nay nữ vương, còn có thể
tự tay đút ta uống xong cái ly này thiên sứ nụ hôn.
Hoa.
Vũ Nhất Phàm tiếng nói vừa ra, toàn trường lần nữa sôi trào.
Cái này trừng phạt
cũng quá kích thích a.
Ác ma chi lệ
nghe cũng không phải là vật gì tốt.
Vũ lao bản thật hội chơi,
lần này có trò hay để nhìn.
Uy rượu
còn muốn hôn tay uy,
đây cũng quá
quá
quá cái kia đi.
Trần Băng Thanh sắc mặt đỏ hơn, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà hội đưa ra dạng này trừng phạt.
Trương Đình Đình nhưng là cười càng thêm rực rỡ, nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc, "Vũ tiên sinh, ngài thật đúng là
quá xấu rồi."
"Bất quá,
ta thích."
Vũ Nhất Phàm nhìn xem hai nữ nhân, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn muốn chính là loại hiệu quả này.
Hắn chính là muốn để trận này bờ cờ trở nên càng thêm kích động, càng thêm có thú.
"Tốt, hai vị mỹ nữ, chuẩn bị xong chưa?"
Vũ Nhất Phàm cười hỏi, "Sau cùng quyết đấu
chính thức bắt đầu."
Tiếng nhạc vang lên lần nữa, lần này là càng mãnh liệt hơn DJ Vũ Khúc.
Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình lần nữa đứng ở chính giữa sân khấu.
Các nàng đều biết, cái này chính là quyết định thắng bại trận chiến cuối cùng.
Các nàng đều sử xuất tất cả vô liếng, thỏa thích lộ ra được mị lực của mình.
Trần Băng Thanh động tác càng thêm lớn mật, càng thêm không bị cản trở, hoàn toàn buông xuống trước đây ngượng ngùng cùng thận trọng.
Trương Đình Đình nhưng là càng thêm vũ mị, càng thêm xinh đẹp, mỗi một cái động tác đều tràn đầy dụ hoặc.
Hai nữ nhân, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, ở trên vũ đài sen lẫn ba chạm, văng lửa khắp nơi.
Dưới đài người xem, thấy nhiệt huyết sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô liên tiếp.
Trần Băng Thanh,
Trần Băng Thanh,
Trương Đình Đình,
Trương Đình Đình.
Hai bên người ủng hộ đều đem hết toàn lực, vì chính mình tâm bên trong nữ thần góp phần trợ uy.
Vũ Nhất Phàm ngồi ở chỗ khách quý ngồi, nhìn xem trên đài hai nữ nhân tranh đấu kịch liệt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm.
hắn biết trận này chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc, mà cuối cùng người thắng. Vũ Nhất Phàm ánh mắt rơi vào Trương Đình Đình trên thân, hắn mỉm cười, trong lòng đã có đáp án. Đã đến giờ. Người chủ trì đột nhiên la lớn, thỉnh hai vị mỹ nữ ngừng biểu diễn. Tiếng nhạc im bặt mà dừng. Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình đều thở hồng hộc đứng tại trên sân khấu, chờ đợi kết quả sau cùng. Các vị, kích động lòng người thời khắc đến. Người chủ trì cầm microphone, lớn tiếng nói, bây giờ, thỉnh dùng các ngươi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, nói cho chúng ta biết, các ngươi ủng hộ ai. Dưới đài lần nữa bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Trần Băng Thanh, Trần Băng Thanh, Trương Đình Đình, Trương Đình Đình. Hai bên tiếng hô vẫn là tương xứng. Người chủ trì thấy thế, vừa cười vừa nói, xem ra hai vị mỹ nữ người ủng hộ cũng rất nhiều à. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giao cho Vũ lao bản tới quyết định đi. Hắn đem mịt rổ phồn đưa cho Vũ Nhất Phàm. Vũ lao bản, ngài cảm thấy ai mới là tối nay áo tắm hạt tỷ nữ vương? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận mịt rổ phồn, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn xem trên đài hai nữ nhân, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu hắn tâm tư. Kỳ thực trong lòng ta, hai người các ngươi cũng là nữ vương. Vũ Nhất Phàm chậm rãi mở miệng, Băng Thanh thanh xuân sức sống, Đình Đình gợi cảm vũ mị, đều để ta khó mà lựa chọn. Trần Băng Thanh nghe nói như thế, trong lòng vui mừng, cho là mình còn có cơ hội. Trương Đình Đình nhưng là nhíu mày, nàng cũng không muốn cái gì đặt song song quán quân. Nhưng mà nếu là tranh tài, liền tổng muốn phân ra cái thắng bại. Vũ Nhất Phàm lời nói xoay chuyển, cho nên ta quyết định, hắn cố ý dừng lại một chút, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị. Ta quyết định tối nay áo tắm bạt tỷ nữ vương là Vũ Nhất Phàm. Đống nhiên lên giọng, Trương Đình Đình. Yes. Trương Đình Đình nâng cao hai tay, hương phấn mà nhảy dựng lên. Trần Băng Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà thua. Dưới đài ủng hộ Trương Đình Đình người xem bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ủng hộ Trần Băng Thanh người xem nhưng là một mặt thất vọng. Bất quá đi, Vũ Nhất Phàm mở miệng lần nữa, cắt đứt đám người reo hò. Băng Thanh mặc dù thua tranh tài, nhưng nàng vĩnh viễn là trong lòng ta, tiểu công chúa. Hắn đi đến Trần Băng Thanh trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói, đừng khổ sở, Roden, người mãi mãi cũng là công chúa nhỏ của ta. Trần Băng Thanh nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Nàng cẩn thận ôm lấy Vũ Nhất Phàm đầu tựa vào trong ngực của hắn, ủy khuất khóc lên. Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nàng. Một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà hội ôn nhu như vậy, quan tâm như vậy. Trương Đình Đình nhìn xem ôm nhau hai người, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tâm tình phức tạp. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục trước đây nụ cười. Nàng đi đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, lớn tiếng nói, Vũ tiên sinh, ngài cũng đừng quên, ngài còn thiếu ta một ly thiên sứ nụ hôn đâu. Vũ Nhất Phàm buông ra Trần Băng Thanh, quay đầu nhìn về phía Trương Đình Đình vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta như thế nào hội quên đâu. Nữ vương của ta. Hắn tiếp nhận người chủ trì đưa tới thiên sứ nụ hôn đưa cho Trương Đình Đình. Trương Đình Đình tiếp nhận chén rượu, lại không có trực tiếp uống, mà là nàng đi đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, đem chén rượu đưa đến bên mồm của hắn, cười duyên nói ra, Vũ tiên sinh, ngài nói quá, muốn ta tự tay đi ngài uống a. Vũ Nhất Phàm lắc đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cơ hồ dính vào Trương Đình Đình trên thân, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, Đình Đình lão sư, ngươi có muốn hay không suy nghĩ lại một chút, là tự tay vẫn là chính miệng đút ta? Cái này mập mờ đến cực điểm lời nói, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khóa cự thạch, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Ờ, ô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, gây rối âm thanh, giống như nước thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem toàn bộ bể bơi bắt tì nóc nhà lật tung. Ta dựa vào, cái này Vũ lao bản thật hội chơi a. Một cái đeo kính dâm nam nhân, nhịn không được bạo nói tục, ánh mắt bên trong lại lập lòe vẻ hưng phấn. Kích động, quá tờ mở kích thích. Cái này so với xem phim trả qua nghiện. Bên cạnh một người mặc áo sơ mi hoa mập mạp, kích động bố đuổi, trên mặt thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Hắc hắc, đây coi là cái gì, chờ một hồi nhi còn có kích thích hơn đây này. Một cái người cao gầy nam nhân, một mặt hèn mọn mà cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía một bên yên lặng khóc nức nở Trần Băng Thanh, thật muốn đi an ủi một chút cái kia tiểu muội muội a, đáng tiếc không có cái kia gan ha ha, ngươi ngược lại là đi a. Ngược lại ngươi không phải hôm qua vừa cùng bạn gái chia tay đi, vừa bạn không xong kỳ nói không chừng còn có thể một người đầu chọc nam vô vô người cao gầy bà bay, nháy mắt ra hiệu trêu chọc nói còn chưa dứt lời, liền bị người bên cạnh đánh gãy. Mau mau cút, đừng ngắt lời. Chúng ta mới không có thời gian quan tâm nàng đâu, Vũ lão bản, nhanh lên à, để cho nàng chính miệng cho ngươi ăn à, thật mẹ nó kích động. Lão tử cu tử đều nhanh no bạo. Một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn trắng hán, gân giọng quát, âm thanh thu kịch mà vội vàng, dẫn tới chung quanh một hồi cười vang. Chương 99, Vũ lão bản bá khí chương 99, Vũ lão bản bá khí Trương Đình Đình bị bất thình lình thổ lộ cùng chung quanh nhiệt liệt bầu không khí làm cho có chút trở tay không kịp, nhưng nàng dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nàng nữ vương giống như mà hất cằm lên, vũ mị nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích, Vũ tiên sinh xác định muốn ở chỗ này chơi. Nhiều người nhìn như vậy đâu, đương nhiên, nữ vương của ta. Vũ Nhất Phàm không thối lui chút nào, ánh mắt kiên định cực nóng, phản phất muốn đem Trương Đình Đình hòa tan, buồn quốc vương nói lời, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Huống chi hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, ở đây đều là ta thần dân a. Nga hống, quốc vương và thuế. Vũ lao bản bà khí. Chính miệng uy. Chính miệng uy. Đám người lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người đều bị Vũ Nhất Phàm cái này bá khí ầm ầm tuyên ngôn cho chính phục, bọn hắn hai tay giơ cao, điên cuồng kêu gào, phảng phất chính mình thật sự trở thành cổ đại thần dân, đang theo bái bọn họ quốc vương. Trương Đình Đình bị hắn câu nói này vẩy tới trong lòng run lên, bị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, môi đỏ khẽ mở, "Vũ tiên sinh, ngươi thật là hội." Chọc ngươi tiếng lòng. Nàng dừng một chút, lại cố ý hạ giọng, mang theo một tia thành thục bị hoặc, "Bất quá, ở đây nhiều người nhìn như vậy, ngươi nhất định phải chơi lớn như vậy." Vũ Nhất Phàm nhíu mày nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, "Như thế nào, ta nữ vương bệ hạ, sợ sao?" Hắn tới gần Trương Đình Đình tại bên thai nàng nói nhỏ, nhiệt khí phun ra tại bên thai nàng, vẫn là nói, "Nữ vương bệ hạ cảm thấy, chút trình độ này còn chưa đủ kích động." "Kích động? Ai sợ kích thích?" Trương Đình Đình bị hắn khơi dậy lòng háo thắng, Vũ Mị nở nụ cười, trở tay ôm lấy Vũ Nhất Phàm cổ, cơ thể cũng gần sát mấy phần, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, tất nhiên quốc vương bệ hạ đều lên tiếng, tiểu nữ tử làm sao dám không tuân lời. "Ờ." Đám người tiếng thét chói tai càng thêm nhiệt liệt, bọn hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà thật muốn đùa thật. Cái này mập mờ tư thế, trêu đùa đối thoại, đơn giản khiến người ta huyết mạch phu trương. "Hôn một cái, hôn một cái." "Uy diệu tính là gì, trực tiếp hôn một cái." "Nữ vương hôn quốc vương." "Nhanh lên, nhanh lên." Gây rối tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, tất cả mọi người đều hưng phấn mà chờ đợi tiếp xuống trò hay. Trần Băng Thanh đứng ở một bên, nhìn xem trên đài bị đám người vây quanh Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cắn môi, hốc mắt hơi hơi phím hồng, vừa bị khuất lại không cam lòng. Nhưng nàng tính tình quật cường, không để cho nàng chịu dễ dàng chịu thua. Nàng hít sâu một hơi, xoa xoa khóe mắt nước mắt, ánh mắt bên trong lại giấy lên một tia không chịu thua tia sáng. Vũ Nhất Phàm cảm nhận được trong ngực Trương Đình Đình mềm mại, cùng với bên tai truyền đến từng trận sóng nhiệt, trong lòng cũng là một hồi khô nóng. Hắn nhìn xem Trương Đình Đình nụ cười quyến rũ, còn có chung quanh đám người điên cuồng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Tất nhiên đại gia nhiệt tình như vậy, Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm thanh, nhìn khắp bốn phía, thưởng thụ lấy chúng nhân chú mục cảm giác, cái kia bốn quốc vương, giống như các ngươi mong muốn. Hắn cầm lấy Trương Đình Đình tay bên trong chén rượu, chính mình trước tiên nhấp một hớp nhỏ, cảm thụ một chút thiên sứ nụ hôn thơm ngọt, tiếp đó, hắn trực tiếp đem chén rượu tiến đến Trương Đình Đình bên môi đỏ mọng, ánh mắt cực nóng mà tràn ngập ám chỉ, "Nữ vương bệ hạ, thỉnh." Trương Đình Đình vũ mị nở nụ cười, không chút do dự, dựa sát Vũ Nhất Phàm đưa tới chén rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn. Nàng uống rất chậm, môi đỏ dán chặt lấy mép ly, ánh mắt lại vẫn luôn tập trung vào Vũ Nhất Phàm tràn đầy trêu chọc cùng mị hoặc. "Ờ, muốn hôn lên, muốn hôn lên." Đám người lần nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn trên này, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. "Hoa hoa hoa. Này, này, cái này ai chịu nổi a? Cái này thiên sứ nụ hôn sợ không phải muốn biến thành định tình nụ hôn đi. Vũ lao bản diễm phúc không cạn a, trái ôm phải ấp, thưởng hết để nhân chi phúc. Ta chua, ta thật sự chua. Vì cái gì không phải ta?" "Uy uy uy, nước bọt lau một chút, đều nhanh nhỏ giọt trên người ta." Trương Đình Đình uống rượu xong, cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng chậm rãi liếm liếm môi đỏ, phảng phất tại hiểu ra thiên sứ nụ hôn thơm ngọt, lại giống như đang thưởng thức Vũ Nhất Phàm giữa răng môi lưu lại hương vị. Nàng đem lưu lại rượu cuốn vào trong miệng, ánh mắt quyến rũ nhìn xem Vũ Nhất Phàm, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, đều là trêu chọc. "Quốc vương bệ hạ, còn chờ cái gì đâu?" Trương Đình Đình hờn dỗi một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch. Vũ Nhất Phàm cúi đầu, tại Trương Đình Đình bên tai nhẹ nói, "Nữ vương bệ hạ, đây chính là ngươi, tự tìm." Nói xong, hắn không đợi Trương Đình Đình phản ứng, trực tiếp cúi đầu, hôn lên cái kia phiến tiểu diễm ướt át môi đỏ. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đều bị một màn bất thình lình cho choáng váng. "Ta dựa vào, thật đích thân lên. Vũ lão bản, quá mạnh. Này, này, đây cũng quá kích thích a. Thả ra cái kia nữ nhân, để cho ta tới." Thiên sứ nụ hôn thơm ngọt, tại hai người trong miệng tràn ngập ra, hỗn hợp có khí tức của nhau, khiến người ta say mê. Trung quanh tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, phản phất đều biến mất, giữa thiên địa, chỉ còn lại hai người bọn họ, tại vòng tình ôm hôn. Cái này quá điên cuồng, đại gia không phải không có nhìn qua người hôn, chỉ là đêm nay tràng diện này, tại trong bể bơi bạt tỉ ồn ào náo động, ở dưới con mắt mọi người, tại quốc vương cùng nữ vương thân phận gia trì, lộ ra phá lệ kích động. 5 phút sau, Vũ Nhất Phàm vẫn chưa thỏa mãn mà thả ra Trương Đình Đình. "Quốc vương bệ hạ, cái này thiên sứ nụ hôn, quả nhiên danh bất hư truyền, ngọt đến trong lòng đi đâu." Trương Đình Đình âm thanh mang theo một tia khàn khàn, giống như là mèo con móng vuốt, nhẹ nhàng gãi Vũ Nhất Phàm tâm. "Nữ vương bệ hạ ưa thích liền tốt." Vũ Nhất Phàm cưỡng chế tâm bên trong sao động, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. "Bất quá đi." Trương Đình Đình đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt, "Chỉ là uống rượu, khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi, như thế nào?" "A, trò chơi gì?" Vũ Nhất Phàm nhíu mày hỏi, hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Trương Đình Đình không có trực tiếp trả lời, mà là từ bên cạnh nhân viên phục vụ trong tay cầm qua một cái khay, phía trên để hai quả xúc sắc. "Rất đơn giản, chúng ta tới so lớn nhỏ, ai điểm số tiểu, ai đêm nay liền, để cho đối phương muốn làm gì thì làm." Trương Đình Đình nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầy đặn đường vòng cung ở dưới ngọn đèn càng lộ vẻ mê người, chỗ cổ áo mơ hồ có thể thấy được thâm thúy khe rãnh, để cho không ít người miệng đắng lưỡi khô. "Muốn làm gì thì làm." Vũ Nhất Phàm đầu lông mày nhướng một chút, nhìn từ trên xuống dưới Trương Đình Đình, nét miệng lên một vòng ngoạn vị cười. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà hội đưa ra dạng này trò chơi. Cái này có thể so sánh đơn thuần uống rượu có ý tứ nhiều. "Như thế nào, quốc vương bệ hạ không dám?" Trương Đình Đình môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, cố ý dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem hắn. Chương 100, ban thưởng một cái thần quả chương 100, ban thưởng một cái thần quả vũ nhất phàm là người nào? Đó là bị hệ thống nhận chứng có khả năng nam nhân. Há có thể bị một nữ nhân cho hù sợ? Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén, không dám. Chê cười. Ta chỉ là đang nghĩ. Cái này muốn làm gì thì làm đến cùng có thể vì tới trình độ nào? À. Vậy phải xem. Quốc vương bệ hạ bản lãnh. Trương Đình Đình mị nhãn như tơ, rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gõ rồi một lần vũ nhất phàm lồng ngực, chỉ cần ngươi có thể thắng, muốn làm sao vì đều tùy ngươi. Hảo. Đây chính là ngươi nói. Vũ nhất phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, hắn đã bắt đầu chờ mong, sau khi thắng, nên như thế nào muốn làm gì thì làm. Đang suy nghĩ lung tung lấy, trong đầu đột nhiên vang lên băng lãnh điện tử tiếng cơ giới. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, trải qua cái này một hai hiệp cực hạn lôi kéo, thành công nâng lên hai vị mỹ nữ thắng bại dục, để các nàng cam tâm tình nguyện tham dự vào trong trò chơi, ban thưởng tốc chủ kiện thận quả một cái, kiện thận quả, sau khi phục dụng, nhưng tăng trưởng rõ rệt học ngoại ngữ sức mạnh, nhường ngươi đọc ngược 26 cái chữ cái, nắm giữ nhã miệt điệp tinh túy, không biết mệt mỏi, ta dựa vào. Vũ Nhất Phàm kém chút nhịn không được, trực tiếp bạo nói tụ. Hệ thống này, cũng quá hiểu ta đi. Phần thưởng này, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Không đúng, là dệt hoa trên ấm. Hệ thống, cái này kiện thận quả làm sao phục dụng? Vũ Nhất Phàm ở trong lòng hỏi. Trực tiếp ăn là được, vào miệng tan đi, hiệu quả bền bỉ. Hệ thống băng lãnh giọng điện tử vang lên lần nữa. Hảo. Vũ Nhất Phàm tâm niệm khẽ động, trong tay liền nhiều một cái đỏ dự quả, tản ra mùi thơm mê người. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem kiện thận quả ném vào trong miệng. Trái cây vào miệng lập tức hòa tan, một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để cho hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cảm giác này coi như không tệ. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong mừng thầm, hắn cảm giác mình bây giờ liền có thể. Chờ đã. Bên cạnh một mực trầm mặc Trần Băng Thanh đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, các ngươi chơi lớn như vậy, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Nàng lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Tiểu muội muội, ngươi đây là ghen? Trương Đình Đình nhìn xem Trần Băng Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Ta Trần Băng Thanh cắn môi, nhất thời nghẹn lời. Nàng tổng không thể nói, chính mình cũng nghĩ cùng Vũ Nhất Phàm muốn làm gì thì làm a. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh bộ kia bộ dáng ủy khuất lại không dám nói, trong lòng một hồi buồn cười. Hắn cố ý đi đến Trần Băng Thanh trước mặt, nhẹ nhàng méo nheo khuôn mặt của nàng, "Đồ đần, ngươi đương nhiên cũng có thể tham dự a. Sinh hoạt quá khẩn trương, thích hợp phóng mạt sở si ta thôi." "A?" Trần Băng Thanh trợn to hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Nàng không nghĩ tới, Vũ Nhất Phàm vậy mà hội đưa ra đề nghị như vậy. Trương Đình Đình cũng là sửng sở, nàng không nghĩ tới, Vũ Nhất Phàm đã vậy còn quá thoải mái. "Như thế nào, các ngươi không dám?" Vũ Nhất Phàm nhìn xem hai nữ nhân, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích. "Ai? Ai nói ta không dám?" Trần Băng Thanh không phục nói, nàng cũng không muốn tại trước mặt Trương Đình Đình chịu thua. "Ta cũng không dám." Trương Đình Đình vũ mị nở nụ cười, "Tất nhiên quốc vương bệ hạ có hứng thú như vậy, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng." "Hảo, đây mới là ta tốt thần dân." Vũ Nhất Phàm cười ha ha, hắn nhìn xem hai nữ nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. "Bất quá đi, đã như vậy, cái kia quy tắc liền muốn sửa lại một chút." Vũ Nhất Phàm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, "Như thế nào đổi?" Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình chăm miệng một lời mà hỏi thăm. "Rất đơn giản, chúng ta Vũ Nhất Phàm cố ý dừng lại một chút, tiếp đó đột nhiên lên giọng, chúng ta tới chơi. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Này, đây cũng là trò chơi gì? Vũ lao bản thật hội chơi a." Dưới đài người xem lần nữa xôi trào, bọn hắn không nghĩ tới, trận này áo tắm party, vậy mà hội biến thành một hồi lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Cái này có thể so sánh đơn thuần đồ tắm cờ, kích động nhiều. "Lời thật lòng đại mạo hiểm." Trần Băng Thanh nhỏ giọng tái diễn, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong. "Có ý tứ." Trương Đình Đình khẽ miệng hơi hơi dương lên, nàng đã bắt đầu chờ mong màn trò chơi này hội mang đến như thế nào vui mừng. "Như vậy, trò chơi chính thức bắt đầu." Vũ Nhất Phàm lớn tiếng tuyên bố, hắn nhìn xem hai nữ nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy ác thú vị. "Lời thật lòng." Đại mạo hiểm Trần Băng Thanh nhỏ giọng tái diễn, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, giống một cái bị hoảng sợ nai con, lại giống như sắp bước vào không biết rừng rậm thám hiểm giả. Nàng len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm lại cấp tốc rời ánh mắt đi, chấm nón trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, giống như là ba tháng đầu cảnh hoa đạo, tiểu diễm bất đắc. "Có ý tứ." Trương Đình Đình khẽ miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt tại Trần Băng Thanh cùng Vũ Nhất Phàm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, giống một con hồ ly giảo hoạt, tại đánh giá con mồi giá trị. Nàng đã bắt đầu chờ mong màn trò chơi này hội mang đến như thế nào kinh hỉ, hoặc có lẽ là như thế nào thu hoạch ngoài ý muốn. "Như vậy, trò chơi chính thức bắt đầu." Vũ Nhất Phàm lớn tiếng tuyên bố, hắn nhìn xem hai nữ nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy ác thú vị. Hắn từ bên cạnh bóng hồng nhóm ăn cơm cái bàn nơi đó lấy ra một cái vỏ chai rượu, phóng tới trong ba người ở giữa trên mặt bàn. Quy củ rất đơn giản, bình rượu chuyển động, miệng bình hướng về phía ai, ai liền muốn lựa chọn lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm, không cho phép chơi xấu à. Nói xong, hắn ba một chút, dùng sức xoay tròn mở chai rượu. Màu hổ phách bình thủy tinh thân ở dưới ánh đèn phi tốc xoay tròn, chiết xạ ra mê ly quang ảnh, giống một cái vòng xoáy, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Trần Băng Thanh khẩn trương siết chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Nàng nhìn chằm chằm cái kia phi tốc xoay tròn bình rượu, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, không nên đối với ta, không nên đối với ta. Trương Đình Đình nhưng là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút hăng hái mà ngâm nga tiểu khúc. Nàng đối với vận khí của mình luôn luôn rất có lòng tin. Dưới đài người xem cũng nín thở, bọn hắn trợn to hai mắt nhìn xem cái kia xoay tròn bình rượu, phảng phất đây không phải là một cái bình rượu mà là một cái quyết định vận mệnh luân bàn.
Ngừng, ngừng, ngừng.
Có người nhịn không được nhỏ giọng hô lên, tuyệt đối đừng hướng về phía nữ thần ta. Một người mang kính mắt nam sinh chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện, hướng về phía ta, hướng về phía ta, để cho ta tới. Một người mặc bại lộ nữ sinh nhưng là một mặt hưng phấn kích động. Đang lúc mọi người chăm chú, bình rượu tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng, tại Trần Băng Thanh khẩn trương đến cơ hồ hít thở không thông trong ánh mắt, miệng bình chậm rãi chỉ hướng Trương Đình Đình. A, Trương Đình Đình hưng phấn mà vỗ tay cái độ, nàng liền biết vận khí của mình không biết kém. Trần Băng Thanh thở dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Đình Đình tỷ, ngươi lựa chọn lời thật lòng, vẫn là đại mạo hiểm. Vũ Nhất Phàm cười híp mắt hỏi, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt. Đương nhiên là Trương Đình Đình cố ý dừng lại một chút, tiếp đó đống nhiên lên giọng, đại mạo hiểm. Nga hống. Dưới đài lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. Không hổ là nữ vương, có quyết đoán, lần này có trò hay để nhìn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, Đình Đình tỷ quả nhiên không giống bình thường. Đã như vậy, vậy ta đại mạo hiểm cũng sẽ không khách khí. Hắn hắng giọng một cái, cố ý chậm rãi nói, ta đại mạo hiểm chính là quần áo trên người ngươi. Cái gì? Vũ Nhất Phàm tiếng nói vừa ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Này, đây cũng quá kích thích a. Vũ lao bản thật hội chơi a. Không hổ là quốc vương. Bá khí. Trần Băng Thanh cũng choáng váng, nàng trợn to hai mắt, nhìn xem Vũ Nhất Phàm trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trương Đình Đình đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả, Vũ tiên sinh, ngài thật đúng là quá xấu rồi. Bất quá, ta thích. Nàng nói, vậy mà thật sự bắt đầu đưa về phía chính mình bikini bên trên dây lưng. Chương 101, bên trên máy bay tư nhân chơi chương 101, bên trên máy bay tư nhân chơi ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vẩy một cái kia tinh tế dây lưng phảng phất không chịu nổi ánh mắt của mọi người, run nhẹ nhẹ. Hoa, ta đánh cược, cái này đại đại tỷ tỷ chắc chắn là đang hù dọa chúng ta. Ha ha, không hưởng công đời này. Trong đám người bộc phát ra kinh hô, tiếng huýt sáo liên tiếp, ánh mắt mọi người đều chết nhìn chòng chọc Trương Đình Đình, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trần Băng Thanh cũng ngây người, nàng không nghĩ tới Trương Đình Đình đã vậy còn quá. Ngưu, nàng vô ý thức bưng kín lồng ngực của mình, gương mặt một mảnh đường đỏ. Ngay tại toàn trường nam nữ hít vào một hơi, rửa mắt mà đợi thời điểm, Vũ Nhất Phàm vỗ tay cái độ, nên miệng lên một vòng nụ cười thần bí. Ầm ầm đột nhiên xuất hiện cực lớn tiếng oanh minh, phá vỡ hiện trường mập mờ bầu không khí, lấn át tất cả mọi người kinh hô cùng thét lên. Một trận cỡ nhỏ phi cơ trực thăng riêng, giống như từ trên trời giáng xuống cự thú, khuấy động khí lưu, chậm rãi đáp xuống bên cạnh trên bờ cát. Cánh quạt mang theo cuồng phong, thổi đến trên bãi cát che dù ngã trái ngã phải, mọi người sợi tóc cùng góc áo lộn xộn bay múa. Ta dựa vào, đây là cái tình huống gì? Máy bay trực thăng. Vũ lao bản đây là muốn làm gì? Này, cái này phô trương cũng quá lớn a. Đám người trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình choáng váng, nhao nhao suy đoán Vũ Nhất Phàm ý đồ. Máy bay trực thăng cửa buồng mở ra, một cái vóc người cao gầy, mặc màu đen bó sát người chế phục tuyệt sắc mỹ nữ bảo tiêu đi ra. Nàng đeo kính râm, mặt không biểu tình, toàn thân tản ra người lạ chớ tới gần lãnh khốc khí chàng. Mỹ nữ bảo tiêu đi thẳng tới Vũ Nhất Phàm trước mặt, hơi hơi không người, cung kính nói, lao bản, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Đình Đình cùng Trần Băng Thanh, trên mặt mang một tia nụ cười nghiền ngẫm, hai vị mỹ nữ chuyển sang nơi khác tiếp tục. Trương Đình Đình sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, vũ mị nở nụ cười, đem vừa mới giải khai một nửa dây lưng một lần nữa buộc lại, "Tốt, quốc vương bệ hạ, đi chỗ nào chơi, tiểu nữ tử đều phục hồi." Trần Băng Thanh nhưng là một mặt mờ mịt, nàng xem bộ kia máy bay trực thăng, lại xem Vũ Nhất Phàm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. "Đi thôi, đồ đần." Vũ Nhất Phàm cười kéo Trần Băng Thanh tay, mang theo nàng và Trương Đình Đình cùng đi hướng máy bay trực thăng. "Hoa, Vũ lao bản đây là muốn dẫn các nàng đi chỗ nào a? Không biết a, đây cũng quá thần bí a. Thế giới của người có tiền, chúng ta không hiểu a." Trong đám người nghị luận ầm ĩ, hâm mộ, ghen ghét, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Tại mọi người hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt hâm mộ bên trong, bị nữ bảo tiêu đem Trương Đình Đình, Trần Băng Thanh cùng Vũ Nhất Phàm mang tới máy bay. "Chớ đã, rượu của ta còn không có uống xong đâu." Một tên mập đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ vào trên mặt bàn ly kia thiên sứ nụ hôn hô lớn. "Ta thiên, suýt nữa quên mất chính sự. Rượu kia thế nhưng là giá trị liên thành a, không thể lãng phí hết. Ai đi uống nó đi." Mấy cái mới vừa rồi còn đắm chìm tại mỹ nữ cùng máy bay trực thăng trong rung động nam nhân, bây giờ giống như là bị điểm tỉnh, nhao nhao đưa mắt về phía ly kia lẻ loi thiên sứ nụ hôn, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. "Ta tới." Một cái người cao gầy nam nhân, lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ phóng tới cái bàn, một bà nhấc lên chén rượu, từ ngực mà đổ xuống. "Nấc, thật, thật tơ mờ dễ uống." Người cao gầy ở rượu, trên mặt đã lộ ra say mê biểu lộ. "Ta cũng muốn uống, chừa chút cho ta." Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao xuống tới, tranh đoạt cái kia ly rượu không, thậm chí có người còn lẻ lưỡi, liếm liếm đáy chén lưu lại rượu. Một màn này, để cho vừa mới leo lên máy bay trực thăng Trần Băng Thanh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm nhỏ giọng hỏi, "Bọn hắn, đây là làm gì vậy?" Vũ Nhất Phàm cười ha ha, vuốt vuốt tóc của nàng, "Một lũ ngốc mà thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn." A, Trần Băng Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Trương Đình Đình nhưng là có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này Vũ Nhất Phàm thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Ầm ầm máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, cánh quạt khuấy động khí lưu, đem trên bãi cát huyên náo và hỗn loạn xa xa vứt ở sau lưng. Trần Băng Thanh nắm thật chặt dây an toàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đây là nàng lần thứ nhất ngồi thẳng thăng cơ, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Tiếng nổ thật to để cho nàng cái gì đều nghe mơ hồ, chỉ có thể cảm thấy máy bay đang không ngừng trèo lên, càng ngày càng cao. Trương Đình Đình ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái mà lấy điện thoại di động ra, hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh sát chụp mấy bức ảnh chụp. Vũ tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Trương Đình Đình tiến đến Vũ Nhất Phàm bên hai, lớn tiếng hỏi. Nàng lúc nói chuyện, khí tức ấm áp phun ra tại trên Vũ Nhất Phàm hai, mang theo một tia nhàn nhạt mùi nước hoa. Vũ Nhất Phàm nghiêng đầu, nhìn nàng kia trương gò má đẹp đẽ, cố ý thừa nước đục thả câu, đến ngươi sẽ biết. Trần Băng Thanh nhìn xem hai người kề thai nói nhỏ thân mật bộ dáng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Máy bay trực thăng phi hành trên không trung ước chừng nửa giờ, tiếp đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Trần Băng Thanh nhìn thấy phía dưới xuất hiện một tòa cái đảo to lớn, trên hòn đảo cây xanh rậm mát, phồn hoa giống như gấm, từng tòa tạo hình rất khác biệt biệt thự tô điểm ở giữa, tựa như từng khỏa sáng chói minh châu. Đây là đảo nhỏ tư nhân. Trần Băng Thanh âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vũ Nhất Phàm không có trả lời, chỉ là cười thần bí. Máy bay trực thăng tại một tòa cực lớn biệt thự phía trước dừng hẳn, biệt thự sân bay bên cạnh, đứng một loạt người mặc tây trang màu đen bảo tiêu, khí thế bức người. Máy bay hạ cánh, Trần Băng Thanh cảm giác không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều, mang theo một tia nhàn nhạt hải diêm bị cùng hương hoa. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động của mình. Vũ tiên sinh, ngài thật đúng là đại thủ bút. Trương Đình Đình ngắm nhìn bốn phía, từ trong thâm tâm tán thán nói. Nàng mặc dù cũng đã gặp không ít việc đời, nhưng như thế xa hoa đảo nhỏ tư nhân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ưa thích liền tốt. Vũ Nhất Phàm hời hợt nói một câu, tiếp đó đối với mỹ nữ bên cạnh bảo tiêu nói, "A Mỹ, dẫn các nàng đi thay quần áo." "Là, lão bản." A Mỹ cung kính trả lời, tiếp đó mang theo Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình đi vào biệt thự. Biệt thự nội bộ trang trí càng là xa hoa đến cực hạn, cực lớn thủy tinh đèn treo, quý giá tranh sơn dầu, mềm mại thảm. Mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân phẩm bị cùng tài phú. Trần Băng Thanh cảm giác chính mình giống như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan biên, con mắt đều không thấy qua tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo A Mỹ sau lưng, chỉ sợ đụng hỏng đồ vật gì. A Mỹ đưa các nàng dẫn tới một gian cực lớn phòng thay quần áo, bên trong treo đầy đủ loại đủ kiểu quần áo, từ lễ phục đến đồ tắm, cái gì cần có đều có. Hai vị tiểu thư, thỉnh tùy ý chọn lựa. A Mỹ nói. Trần Băng Thanh nhìn xem những cái kia rực rỡ muôn màu quần áo, có chút không biết làm sao. Nhất Phàm ca phía trước mua cho nàng xa xỉ phẩm bài quần áo, đều không lơn xuyên đâu. Trương Đình Đình ngược lại là không chút khách khí, trực tiếp đi đến giá áo phía trước, bắt đầu chọn. Chương 102, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chương 102, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Vũ Nhất Phàm bên này đang nhàn nhã mà tựa ở lông nhung tiên nga trên ghế salon, trước mặt bàn con bên trên bày một bình 1945 năm rộ mạ nẹ ở khăn đế màu đỏ thâm chất lỏng tại trong ly thủy tinh khẽ đung đưa, tản mát ra say lòng người hương khí. Bên cạnh là một bàn vừa mới không bận qua tới châu Úc cá ngừ vây xanh phương nam đâm thân, phối hợp y gian đỉnh cấp trứng cá muối, mỗi một chiếc cũng là cực hạn xa hoa hưởng thụ. Vũ Nhất Phàm khẽ nhấp một cái rượu đỏ, cảm thụ được cái kia thuần hậu mùi rượu tại trong miệng lan tràn, hắn hơi nheo mắt lại, phản phất tại hiểu ra tuyệt vời này tư vị. Hắn nghĩ thầm, đây mới là sinh hoạt ta. Trước đó vì tiết kiệm tiền, uống cũng là mấy đồng tiền địa, ăn cũng là quán ven đường, sao có thể thể hội đến trên loại trên đầu lưỡi này xa hoa? Ân, quả nhiên, đắt tiền đồ vật ngoại trừ quý, không có cái khác mà bệnh. Vũ Nhất Phàm tự nhủ, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Hắn cũng không phải loại kia chỉ có thể bỏ tiền thổ hào, hắn càng hiểu rõ hưởng thụ sinh hoạt, phẩm vị hắn bên trong niềm vui thú. Hắn tính toán, là thời điểm an bài cho mình một cái chuyên nghiệp khỏe mạnh đội ngũ quản lý. Cái gì tư nhân bác sĩ dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình, hết thảy đều phải phối thể. Dù sao, cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng, có hảo cơ thể mới có thể tốt hơn hưởng thụ thế giới phồn hoa này đi. Đến nỗi những nam nhân kia đắt giá bảo dưỡng phẩm, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Trước đó tổng cảm thấy đây đều là trí thông minh thuế, bây giờ đi, thật hương. Dù sao, ai không muốn thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn bảo trì trạng thái tốt nhất đâu. Bổ sung hảo thể lực mới chân thật nhất ta, qua 3-4 năm liền muốn 30 tuổi, tục ngữ nói tam thập nhi lão, tuy nói hắn sớm đã thực hiện tài phú tự do, mọi thứ không thiếu, cho nên bây giờ có thể bắt đầu bảo dưỡng cơ thể, đắt một chút sự vật hưởng thụ tổng về là không sai. Trước đó tổng cảm thấy những người có tiền kia dùng nhiều tiền bảo dưỡng là chơi bùa lung tung, bây giờ đến phiên mình mới hiểu được cái này hắn bên trong đạo lý. Dù sao có hệ thống, tiền căn bản không phải vấn đề là phải có mệnh hoa. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thành công dẫn dắt hai vị mỹ nữ thể nghiệm xa hoa máy bay trực thăng hành trình, phù hợp hoa sản nguyên tắc, thần hào gấp trăm lần phản hiện hệ thống khởi động tạm thời thăng cấp chương trình, dự tính thăng cấp thời gian 10 phút, thăng cấp trong lúc đó phản hiện bội suất để thăng đến 200 lần, khổ cực, thống tử ca. Mỹ nữ bảo tiêu A Mỹ dẫn thay quần áo xong, Trương Đình Đình cùng Trần Băng Thanh đi tới Vũ Nhất Phàm trước mặt. Trương Đình Đình đã đổi lại một thân hỏa hồng sắc tơ lụa đai đeo váy dài, tôn lên nàng da thịt trắng như tuyết, quyến rũ động lòng người. Trần Băng Thanh thì tuyển một kiện màu lam nhạt nát hoa váy liền áo, thanh thuần ngọt ngào, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người đứng ở nơi đó, một đỏ một lam, tựa như hai đóa nở rộ hoa tươi, ganh đua sắc đẹp. A Mỹ đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, hơi hơi không người, dùng chuyên nghiệp ngữ khí xin chỉ thị: "Lão bản, Trương tiểu thư cùng Trần tiểu thư đã đến. Xin hỏi, tối nay an bài là trên lầu chuẩn bị xem sao phòng, vẫn là trực tiếp xuống lầu?" Hầm rượu bên kia cũng bố trí xong phẩm tử khu. Nàng không có đem lời nói xong, nhưng ánh mắt lại có ý riêng mà nhìn lướt qua biệt thự phía dưới, nơi đó là thông hướng phòng ngầm dưới đất phương hướng. Trương Đình Đình nghe được A Mì trong lời nói mập mờ, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn về phía Vũ Nhất Phàm. Trần Băng Thanh lại có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nháy nháy mắt, xem A Mì, lại xem Vũ Nhất Phàm, gương mặt hơi hơi phếu hồng. Vũ Nhất Phàm đứng dậy, đi đến Trần Băng Thanh trước mặt, ôn nhu mà vuốt ve nàng một chút nhu thuận tóc dài, tiếp đó tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói: "Băng Thanh, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi trước trên lầu nghỉ ngơi một chút có hay không hảo? Gian phòng ta đều sắp xếp xong xuôi, cố ý tuyển tầng cao nhất tinh không phòng, tầm mắt rất tốt. Có gì cần tùy thời cùng A Mì nói." Trần Băng Thanh bị Vũ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện ôn nhu làm cho có chút choáng váng, vừa mới trong lòng dâng lên cái kia vẻ không thích cũng tiêu tán không ít. Tiểu học muội thân phận để cho nàng quen thuộc nghe lời, hơn nữa Vũ Nhất Phàm lý do nghe cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn là không nhịn được quét về phía một bên Trương Đình Đình, nhìn thấy khóe miệng nàng ngậm lấy một tia như có như không ý cười, trong lòng lại nổi lên một tia chua xót cùng ủy khuất. "Cái kia, tốt a." Trần Băng Thanh cúi đầu, âm thanh rất nhẹ. Nàng không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt, sợ mình hội nhận không được hỏi ra lời, hỏi hắn đêm nay đến cùng còn có thể không biết tới. Vũ Nhất Phàm xoay người, nhìn về phía Trương Đình Đình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhiệt tình, phảng phất biến thành người khác tựa như. "Đình Đình lão sư, thực sự là càng ngày càng đẹp. Lần trước cùng ngươi thỉnh giáo tiếp tục online vũ đạo dạy học cùng ngoại ngữ trực tiếp ký xảo, ta trở về nghiên cứu rất lâu, vẫn có rất nhiều nơi không biết rõ, đêm nay có thể hay không lại hướng ngươi tốt nhất thỉnh giáo một chút?" Trương Đình Đình bị Vũ Nhất Phàm thẳng thắn ánh mắt nhìn đến có chút tim đập rộn lên, nàng ra vẻ chấn định mà vẩy vẩy một chút bên thai mái tóc, vũ mị nở nụ cười: "Vũ tiên sinh thực sự là hiếu học. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý, vậy tối nay ta liền cố mà làm a, bị liên lụy phía dưới chỉ đạo ngươi thôi." Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, ôm Trương Đình Đình eo nhỏ nhắn, tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, dẫn tới Trương Đình Đình yêu tiểu cười liên tục, nhánh hoa run rẩy. Trần Băng Thanh đứng ở một bên, nhìn xem hai người cử động thân mật, trong lòng chua xót không chịu nổi, móng tay đều nhanh muốn bóp vào trong thịt. Nàng cố nén nước mắt, yên lặng quay người, đi theo A Mì đi về phía thang lầu. Vũ Nhất Phàm tâm tình tốt đẹp, lại vỗ tay cái đột, tiếng vang lanh lảnh tại xa hoa trong phòng khách quen quần, mang theo một tia bất cần đời hương vị: "A Mì, hôm nay khổ cực các ngươi, trên tòa đảo này phong cảnh không tệ, các ngươi cũng vung lòng một chút, tự do hoạt động đi. Nhớ kỹ, đóng cửa lại, đừng để người quấy rầy chúng ta." A Mì nghiêm chỉnh huấn luyện, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là khẽ không người: "Tốt, lão bản, chơi đến tận hứng." Nói xong, nàng liền dẫn những hộ vệ khác, dứt khoát lợi ra đời thối lui ra khỏi biệt thự, thuận tay đóng lại vừa dày vừa nặng khắc hoa đại môn, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều ngăn cách ra. Trương Đình Đình vị này ngự tỷ, nhưng là một cái bảo tàng, ban ngày thì nghiêm chỉnh bật nghiệp quản lý, buổi tối là phong tình vạn trùng bóng hồng chủ bá, trên thân tràn đầy tương phản manh, suy nghĩ một chút liền yêu chết. Vũ Nhất Phàm trở tay khóa lại môn, quay người nhìn về phía Trương Đình Đình, ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng bỏng. Vừa rồi tại dưới lầu, hắn còn hơi khắc chế, bận tâm lấy Trần Băng Thanh cảm thụ, bây giờ đi, hoàn toàn có thể bung ra. Trương Đình Đình bị hắn thấy có chút xấu hổ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Nàng bị nhãn như tơ mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm mới vừa rồi còn mang theo chuyên nghiệp nụ cười bây giờ hoàn toàn rút đi, thay vào đó là thành thục nữ nhân đặc hữu vũ mị cùng gió tỉnh. "Vũ tiên sinh, thực sự là không kịp chờ đợi đâu." Trương Đình Đình cười duyên nói. Vũ Nhất Phàm bị nàng trêu chọc đến trong lòng nóng lên, mấy bước tiến lên, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. "Đình Đình lão sư, là ngươi quá mê người, để cho ta không khống chế được." Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, "Từ lần thứ nhất thấy ngươi, ta đã cảm thấy Đình Đình lão sư trên người có một loại đặc biệt mị lực, để cho người ta mê muội." Trương Đình Đình cảm thụ được hắn hữu lực cánh tay, cũng không có cự tuyệt, ngược lại thuận thế tựa ở trong ngực hắn, "Phải không?" Vũ tiên sinh ánh mắt thực là không tồi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, "Bất quá, ta cho là Vũ tiên sinh càng ưa thích thanh thuần khả ái tiểu học muội loại hình đâu." Vũ Nhất Phàm nhíu mày nở nụ cười, "Tiểu hai tử mới làm lựa chọn, thành thục ngự tỷ cùng thanh thuần tiểu học muội, ta đều muốn." Nói xong, hắn cúi đầu xuống, hôn lên Trương Đình Đình môi đỏ. Khu khu, hình ảnh sau đó quá đẹp, vì không ảnh hưởng các vị độc giả lão gia đọc thể nghiệm, nơi đây tỉnh lược 2 vạn chữ đặc sắc nội dung. Chỉ có thể nói, đây là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, chú định tràn đầy. "Ân, các ngươi hiểu." Chương 103, ca có thể tới là đủ rồi. Chương 103, ca có thể tới là đủ rồi. Bầu trời lộ ra ngân bạch sắc. Vũ Nhất Phàm đứng tại biệt thự trên sân thượng, duỗi lưng một cái, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Hải đảo không khí sáng sớm phá lệ tươi mát, mang theo nhàn nhạt hải diêm vị, hít sâu một cái, phản phất ngay cả phế tạng đều bị tẩy địch một lần. Hắn dựa cẩm thạch lan can, ánh mắt đảo qua phía dưới chú tâm tu bổ hoa biên, gió sương tại trên lá xanh hoa hồng lấp lóe, tựa như vẩy xuống kim cương. Xa xa mặt biển sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên có hải âu lướt qua, phát ra thanh thúy kêu to. Quay người trở lại rộng rãi sáng tỏ phòng khách, Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình đã đổi lại tơ lụa phẩm chất quần áo ở nhà, đang sóng vai ngồi ở trên ghế salon mềm mại nhẹ giọng trò chuyện. Nắng sớm xuyên thấu qua ra đời cửa sổ chiếu vào, cho các nàng bên mặt dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, càng lộ vẻ da thịt như tuyết, hiểu diễm động lòng người. "Đi thôi, thiện đưa ngươi trở về trường học." Vũ Nhất Phàm đối với Trần Băng Thanh nói. "A, nhanh như vậy?" Trần Băng Thanh hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Vũ Nhất Phàm hội để cho nàng ở đây ở một đêm đâu. "Như thế nào, không nỡ ta?" Vũ Nhất Phàm cười trêu chọc nói. "Mới không có." Trần Băng Thanh đỏ mặt phủ nhận nói, tối hôm qua nửa đêm 2 giờ, nàng đang tại lật qua lật lại, âm thầm thần thường, liền nghe được có người đi bảo. Nhất Phàm ca ca. Trần Băng Thanh ngây người, kinh hỉ trong nháy mắt hòa tan trước đây khẩn trương và bất an. Nàng chưa kịp phản ứng lại, Vũ Nhất Phàm đã vén một góc chăn lên, chui đi bảo. Trần Băng Thanh lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, ca ca cũng không có vắng vẻ nàng, cũng không có quên nàng. Hắn vẫn là quan tâm nàng, ít nhất, và hôm nay đêm đặc biệt này, hắn thì nguyện ý đến bồi nàng. Trong bóng tối, nàng thấy không rõ Vũ Nhất Phàm biểu lộ, lại có thể cảm nhận được trên người hắn truyền đến ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nàng biết, đêm nay, nàng không phải là bị quên mất một cái kia, ca ca trong lòng vẫn có vị trí của nàng. Mê Ly cùng Trầm Luân phía trước, Trần Băng Thanh ở trong lòng yên lặng tự đủ, như vậy là đủ rồi, thật sự đủ. Ca ca có thể tới, cũng đã là tốt nhất an ủi cùng sủng ái. Máy bay trực thăng lần nữa cất cánh, đem Trần Băng Thanh đưa về trường học. Đường về trên đường, Trương Đình Đình giúp vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, ngón tay ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Người đối với nàng, giống như có chút không giống nhau. Vũ Nhất Phàm không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, tiểu hai tử đi, dỗ dành tổng là không sai, Đình Đình lao sư không biết liền điểm ấy việc nhỏ đều phải ghen a. Trương Đình Đình nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười, tại trước ngực hắn đấm nhẹ rồi một lần, ai ghen? Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nàng dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bất quá, Vũ tiên sinh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Con thỏ nhỏ nhìn như người vật vô hại, nhưng có đôi khi, thế nhưng là hội cắn người. Ánh mắt của nàng ý vị thâm trường, phảng phất tại ám chỉ cái gì. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng quyến rũ động lòng người gương mặt, trong lòng hơi động một chút. Hắn biết Trương Đình Đình là nữ nhân thông minh, trong lời của nàng có lẽ mang theo vài phần tự tình, cũng có lẽ chỉ là thành thục nữ nhân ở giữa, ngầm hiểu lẫn nhau một loại nào đó nhắc nhở. Hắn cười cười, một cái ôm sát nghi ngờ bên trong mỹ nhân, yên tâm, Đình Đình lão sư, ta tự có chừng mực. Ngược lại là ngươi, hắn cố ý hạ giọng, tại bên thai nàng mập mờ nói, tối hôm qua cảm giác không tệ, ta thế nhưng là được ích lợi không nhỏ. Không bằng đêm nay tiếp tục. Trương Đình Đình bị hắn trêu chọc đến hai gò má ửng đỏ, bị nhãn như tơ mà lườm hắn một cái, nghĩ hay lắm. Đêm nay ta muốn trở về trực tiếp. Đám fan hâm mộ thế nhưng là trở lấy Vũ Nương tiểu yêu tinh thượng đến đâu. Nàng cố ý dùng hờn dỗi ngữ khí nói, cũng không có cự tuyệt Vũ Nhất Phàm thân mật. Ngược lại, càng thêm chủ động dựa sát vào nhau tiến vào trong ngực của hắn, máy bay ở trong trời đêm xuyên thẳng qua, trong cabin, hô hấp của hai người dần dần đan vào một chỗ, lờ mờ, mập mờ khí tức tràn ngập ra. Đưa Tiễn Trương Đình Đình Vũ Nhất Phàm một thân một mình về tới Long Tỷ Thiên Huyền hào trạch. Mới vừa vào cửa, liền thấy Lâm Ngọc người mặc tơ lụa áo ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Bảo, ta trở về. Vũ Nhất Phàm cười đi tới, tại bên người nàng ngồi xuống. Ân. Lâm Ngọc Giao nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên màn hình TV. Vũ Nhất Phàm bén nhạy phát giác được tâm tình nàng có chút rơi xuống, liền hỏi, thế nào? Không vui? Không có. Lâm Ngọc Giao lắc đầu. Còn nói không có, đều viết lên mặt. Vũ Nhất Phàm đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, có phải hay không nghĩ tới ta? Mới không có. Lâm Ngọc Giao mạnh miệng nói. Khẩu thị tâm phi vật nhỏ. Vũ Nhất Phàm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta ở trên đảo chọn xong một tòa biệt thự, về sau chúng ta có thể thường xuyên đi nghỉ phép. Thật sự? Lâm Ngọc Giao ánh mắt lập tức phát sáng lên, dạng gì biệt thự? Lớn không lớn? Có hay không bể bơi? Đương nhiên lớn, so với chúng ta nhà còn lớn. Bể bơi, hoa viên, bãi biển riêng, cái gì cần có đều có. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở nơi đó mở party, phơi tắm nắng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vũ Nhất Phàm sinh động như thật mà miêu tả, phản phất đã thấy hai người ở trên đảo cuộc sống không buồn không lo. Quá tốt rồi. Lâm Ngọc Giao hưng phấn mà ôm lấy Vũ Nhất Phàm, người đối với ta thật hảo. Đồ ngốc, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Vũ Nhất Phàm cưng chịu vớt một cái mũi của nàng, về sau ta hội cho ngươi càng nhiều kinh hỉ. Bất quá, Nhất Phàm ca, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng từ đâu tới nhiều tiền như vậy, ngươi thật sự không biết làm cái gì chuyện phạm pháp à? Lâm Ngọc Giao giúp vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nàng thực sự không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Nhất Phàm như thế nào hội nắm giữ kinh người như thế tài phú. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Ngọc Giao nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên chơi tâm nổi lên, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc chính kinh, thậm chí mang theo vài phần trầm trọng. Hắn cố ý dừng lại mấy giây, treo đủ Lâm Ngọc Giao khẩu vị, mới chậm rãi mở miệng, cái kia, Giao Giao, kỳ thực có một số việc ta một mực không dám nói cho ngươi. Lâm Ngọc Giao tâm bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, nàng nắm chặt Vũ Nhất Phàm cánh tay, âm thanh đều có chút run rẩy, Nhất Phàm ca, ngươi đừng dọa ta. Đến cùng thế nào? Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương, trong bụng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ mặt nghiêm túc, hắn hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, nếu như, ta nói là nếu như, về sau hai ta kết hôn, ngươi có hài tử nói đến đây. Hắn cố ý dừng lại, thật sâu liếc Lâm Ngọc Giao một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, có không nỡ, hổ thẹn, còn có một tia giải thoát. Lâm Ngọc Giao triệt để luống cuống, trong óc nàng thoáng qua vô số ý niệm, chẳng lẽ Vũ Nhất Phàm thật sự làm cái gì chuyện phạm pháp? Chẳng lẽ hắn muốn bị bắt lại? Chẳng lẽ về sau nàng muốn một người mang theo hài tử sinh hoạt? Nước mắt cũng tại trong hốc mắt quay tròn, Lâm Ngọc Giao mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Nhất Phàm ca, ngươi mau nói a, hài tử thế nào? Chương 104, bảo ta sai rồi. Chương 104, bảo ta sai rồi. Vũ Nhất Phàm hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng nói ra nửa câu sau, nhớ kỹ tới trong lao nhìn ta. thời điểm mang nhiều điểm ăn ngon. Trong ngục giam đồ ăn quá khó ăn, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu, còn có sườn xào chua ngọt. Lâm Ngọc ngây người, khoảng chừng 5 giây, nàng mới phản ứng được Vũ Nhất Phàm là đang trêu chọc nàng. Nguyên bản khẩn trương, lo nghĩ, sợ, trong nháy mắt hóa thành một cỗ xấu hổ, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, hung hăng nện Vũ Nhất Phàm lồng ngực, tốt ngươi, cũng dám làm ta sợ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Vũ Nhất Phàm vừa cười trốn tránh, một bên cầu xin tha thứ, ai u, bảo bảo ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Đừng đánh nữa, lại đánh liền thật tiến bệnh viện, đến lúc đó liền không có người nấu cơm cho ngươi. Lâm Ngọc Giao lúc này mới dừng lại tay, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, thử, lần sau còn dám làm ta sợ, ta liền ngươi thì thế nào? Vũ Nhất Phàm cười xích lại gần nàng, nhẹ nhàng tại bên tai nàng thổi một khí. Lâm Ngọc Giao gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta liền không để ý tới ngươi. Cái này không thể được. Vũ Nhất Phàm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ngươi không để ý tới ta, ai tới thương ta? Ai tới yêu ta? Ai tới cho ta sinh bà bảo? Lâm Ngọc Giao bị hắn chọc cho vừa thẹn lại cười, nhịn không được lại đập hắn một chút. Lại chút giận tiểu nói nhảm, thử, lần sau còn dám làm ta sợ, ta liền bỏ nhà ra đi. Tốt, không lộn xộn. Vũ Nhất Phàm thu hồi biểu tình đùa giỡn, nghiêm túc nói, Giao Giao, ngươi yên tâm, tiền của ta cũng là sạch sẽ, tuyệt đối không có làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp. Đến nỗi làm sao tới, về sau ta hội chậm rãi nói cho ngươi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, tin tưởng ta, được không? Lâm Ngọc Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng biết, Vũ Nhất Phàm không biết lừa nàng. Vũ Nhất Phàm lại che kín Lâm Ngọc Giao hai mắt, bảo, ngươi đoán ta mua cho ngươi cái gì? Nhắm mắt lại. Lâm Ngọc Giao ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động, khóe miệng mang theo vẻ mong đợi ý cười, là cái gì nha? Thần thần bí bí. Đã đoán đúng có ban thưởng a. Vũ Nhất Phàm âm thanh mang theo một tia dụ hoặc. Lâm Ngọc Giao nghiêng đầu nghĩ, thử hỏi dò, điện thoại mới. Không đúng, ta mới đổi không bao lâu. Túi sách. Ân. Ngươi nói lần trước ta cái kia túi sách có chút cũ. Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng đuốt một cái mũi của nàng, đồ ngốc, những vật kia ta đã sớm mua, còn cần chờ đến bây giờ? Đều tại trong tủ treo quần áo nằm đâu, ngươi cũng không có. Lâm Ngọc Giao càng muốn không ra ngoài, nàng nhíu môi, nhẹ nhàng lung lay Vũ Nhất Phàm cánh tay, ai nha, ngươi mau nói cho ta biết đi, ta đoán không ra. Tốt ta, không đùa ngươi. Vũ Nhất Phàm chậm rãi buông tay ra, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, mở to mắt xem một chút đi. Lâm Ngọc Giao từ từ mở mắt, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cái tinh xảo màu đỏ nhung tơ mộng, phía trên còn buộc lên một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, trong mấy mắt, một đạo hào quang sáng chói lập lòe mà ra, chiếu sáng nàng ngạc nhiên khuôn mặt. Trong hộp lặng lặng nằm một đầu kim cương dây chuyền, từng khỏa óng ánh trong suốt kim cương ở dưới ngọn đèn lập lòe hào quang chói sáng, ở giữa nạm một trái tim hình phấn kim cương, càng là tản ra mê người hào quang. Hoa, thật xinh đẹp. Lâm Ngọc Giao lên tiếng kinh hô, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy dây chuyền, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng xúc động. Thích không? Vũ Nhất Phàm cười hỏi. Ưa thích. Rất ưa thích. Lâm Ngọc Giao liên tục gật đầu, nàng ngẩng đầu, trong mắt lập lòe trong suốt lệ quang, Nhất Phàm ca, này, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng giúp nàng đeo lên dây chuyền, lạnh như băng xúc cảm để cho Lâm Mộng Giao khẽ run lên, nàng vô ý thức sờ lên trên cổ dây chuyền, cảm giác trong lòng ấm áp. Thật dễ nhìn, ta bảo đeo nó lên, giống như tiên nữ. Vũ Nhất Phàm từ trong thâm tâm tán thán nói. Lâm Mộng Giao bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt hơi hơi phím hồng, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, nào có khoa trương như vậy, không tin chính ngươi ngắm nghĩa trong gương. Vũ Nhất Phàm lôi kéo nàng đi đến gương to phía trước. Trong gương nữ hải, da thịt trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, trên cổ đầu kia rực rỡ chói mắt kim cương dây chuyền, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần cao quý cùng ưu nhã khí chất. Lâm Ngọc Giao nhìn xem trong gương chính mình, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Nói thật, Vũ Nhất Phàm có chút áy náy, mình tại bên ngoài cùng hai nữ nhân lãng hai ngày hai đêm, vì bù đắp nội tâm trống rỗng cùng đối với Lâm Ngọc Giao áy náy, hắn cố ý chọn lựa đầu này có giá trị không nhỏ dây chuyền. Hắn biết Lâm Ngọc Giao vẫn luôn rất hiểu chuyện, chưa từng xài tiền bậy bạn, sợi dây chuyền này có lẽ là nàng đời này nhận được quý trọng nhất lễ vật. Đinh, chúc mừng túc chủ, lại một lần dùng thực tình đả động Lâm Ngọc Giao. Khối này ngọc thô bị ngươi tạo hình đến càng óng ánh trong suốt, túc chủ đã hưởng thụ trên đời thuần chân nhất tình cảm, phần này chân tình, so bất luận cái gì kim cương đều càng thêm chân quý. Phát động 200 bội phản hiện đầu này giá trị 388 vạn vĩnh hằng chi tâm phấn kim cương dây chuyền, sẽ vì ngươi mang đến 7.76 ước nguyên tiền mặt trả về. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Vũ Nhất Phàm nội tâm một hồi cuồng hỉ, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn nhìn xem trong gương, bởi vì kinh hỉ mà hơi hơi mở ra miệng nhỏ, con mắt lóe sáng lấp lánh Lâm Mộng Giao, trong lòng điểm này cảm giác gáy náy trong nháy mắt tan thành mây khói. Như thế nào, Giao Giao, còn hài lòng chồng của ngươi ánh mắt ta? Vũ Nhất Phàm từ phía sau lưng vòng lấy Lâm Mộng Giao vòng eo thon gọn, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vai của nàng, đắc ý hỏi. Lâm Mộng Giao không có trả lời, chỉ là xoay người, nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Nụ hôn này, giống như lông vũ nhu hòa, lại làm cho Vũ Nhất Phàm trong lòng run lên bần bật. Nhất Phàm ca, cảm ơn ngươi. Lâm Mộng Giao âm thanh rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, ngươi tổng là cho ta kinh hỉ, ta đều không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Nha đồng đốc, cùng ta còn nói báo đáp gì? Vũ Nhất Phàm đuốt một cái nàng tiểu xảo cái mùi lang yêu, ngươi thật vui vẻ, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên ôn nhở u đường lên, về sau, ta hội cho ngươi càng nhiều, nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lâm Mộng Giao rúc vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, cảm thụ được hắn mạnh mẽ hữu lực nhịp tim, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn cùng ngọt ngào. Nàng biết, chính mình gặp một cái chân chính yêu nàng, thương nàng nam nhân. "Đúng, Nhất Phàm ca, sợi dây chuyền này chắc chắn vô cùng quý, chúng ta vẫn là lui a." Lâm Mộng Giao đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút bất an nói. "Lui? Vì cái gì?" Vũ Nhất Phàm nhíu mày. "Chương 105, ân thương quá chương 105, ân thương quá quá quý trọng, ta bình thường đi làm cũng không thể mang, đặt ở trong nhà lại không yên lòng." Lâm Mộng cắn môi, nói ra sự lo lắng của chính mình. Nàng biết Vũ Nhất Phàm có tiền, nhưng nàng không muốn để cho hắn vì chính mình xài tiền bậy bạ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao xoắn xuýt bộ dáng nhỏ, trong lòng mềm nhũn. Hắn biết, Lâm Mộng Giao đây là đang vì hắn cân nhắc. "Đừng lo lắng, Giao Giao." Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, "Sợi dây chuyền này không chỉ là một món trang sức, càng là lời hứa của ta đối với ngươi. Ta hội cho ngươi một cái gia, một cái an toàn, ấm áp, vĩnh viễn không cần lo lắng hãi hùng nhà." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên bá đạo, "Hơn nữa, nữ nhân của ta nên mang đồ tốt nhất. Ai dám nói này nói kia, ta để cho hắn chịu không nổi." Lâm Mộng Giao bị hắn giọng điệu bá đạo chọc cười, trong lòng sau cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Nàng cẩn thận ôm lấy Vũ Nhất Phàm đầu tựa vào trong bộ ngực của hắn, buồn buồn nói, "Nhất Phàm ca, ngươi thật hảo, đó là đương nhiên." Vũ Nhất Phàm đắc ý hất cằm lên, "Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai nam nhân." "Xú Mỹ." Lâm Mộng Giao hờn dỗi mà đập hắn một chút. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, một tay lấy nàng bế lên, tại chỗ chuyển mấy vòng. "A, Nhất Phàm ca, ngươi thả ta xuống, đầu ta choáng." Lâm Mộng Giao kinh hô. "Không thả, ta muốn ôm ta tiểu tiên nữ, chuyển tới Thiên Hoàng địa lão." Vũ Nhất Phàm tính trẻ con nói, "Ai nha, đừng làm loạn, mau buông ta xuống." Hoan Thanh tiểu ngữ, tại trong phòng khách rộng rãi quen quần. Một hồi nhi, Vũ Nhất Phàm giống con chó cỡ lớn dán vào Lâm Mộng Giao, lông xù đầu tại nàng trong cổ cọ qua cọ lại, bảo, "Mấy ngày nay ta nhớ đến chết rồi, để cho lão công hôn hôn." "Không cần, trên người ngươi thôi quá." Lâm Mộng Giao ngoài miệng ghét bỏ, cơ thể cũng rất thành thật mà hướng Vũ Nhất Phàm trong ngực nhích lại gần. "Không thối, không tin ngươi lại nghe." Vũ Nhất Phàm nói, cố ý đem vùi đầu phải sâu hơn, chóp mũi cơ hồ muốn áp vào Lâm Mộng Giao trên da thịt, hít một hơi thật sâu. Tiếp đó một mặt say mê nói, "Ân thương quá, là bảo hương vị." Lâm Mộng Giao bị hắn làm cho ngứa một chút, nhịn không được cười khanh khách, đưa tay đẩy hắn đầu, "Đi ra rồi, đầu của ngươi quá nặng đi, ép tới ta thở không hết thời." Thì hỉ Vũ Nhất Phàm đâu chịu bỏ qua, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Lâm Mộng Giao ôm ngang lên, xoay người một cái, đem nàng đặt ở trên ghế salon mềm mại. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Giao, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, "Bây giờ còn chê ta thôi sao?" Lâm Mộng Giao bị hắn thấy tim đập rộn lên, gương mặt nổi lên đỏ ửng, nàng ra vẻ trấn định mà quay đầu chỗ khác, "Thối, thối chết, phải không?" Vũ Nhất Phàm nét miệng lên một vòng cười xấu xa, cố ý xích lại gần nàng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của nàng, "Vậy ta cần phải thật tốt tiêu độc một chút." Vũ Nhất Phàm được như ý mà nở nụ cười, cúi đầu xuống, tinh chuẩn bắt được cái kia hai mảnh chiều tư mộ tưởng mềm mại môi đỏ. Nhanh chuẩn hung ác. Nụ hôn này, không giống với trước đây nhu hòa thăm dò, Vũ Nhất Phàm mang theo vài phần bá đạo cùng cấp đoạn, tùy ý hấp thu nàng ngọt ngào. Lâm Mộng Giao bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, cơ thể dần dần mềm nhũn ra, hai tay không tự chủ vòng lấy cổ của hắn. Nụ hôn này, phản phất kéo dài một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thẳng đến Lâm Mộng Giao sắp thở không hết thời tới, Vũ Nhất Phàm mới lưu luyến không rời mà buông nàng ra. Lâm Mộng Giao từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, ánh mắt mê ly, đôi môi sưng đỏ, giống chín mùi cây đào mật giống như. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, trong lòng một hồi lửa nóng, nhịn không được lại cúi đầu tại môi nàng hôn một chút, âm thanh khàn khàn nói, "Bảo, ngươi thật ngọt nào có, ngươi gạt người." Lâm Mộng Giao hơi hơi ngoác miệng ra, mang theo một tia dí dỏm ý cười, "Ta vừa ăn cơm sáng xong, còn ăn một chút cái kia rau thơm vị miếng cháy, là Liều Mạng tiểu tịch thượng cửu khối chín miễn cước phí mua ba túi tặng, có thể có lời." "Hi hi, Nhất Phàm ca, ta siêu ưa thích rau thơm mùi vị đâu, ngươi đây, ngươi thích ăn rau thơm sao? Ta nhớ được ngươi trước đó giống như không thể nào ăn." Nàng chớp mắt to, mong đợi nhìn xem Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong lập lòe ngôi sao nhỏ, giống một cái chờ đợi chủ nhân đáp lại con mèo nhỏ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, trong lòng đoàn lửa kia thiêu đến bừng hơn. Hắn cố ý nhíu mày, giả trang ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, "Rau thơm, vật kia hương vị là lạ, ta cũng không thích." "A, ngươi không thích à?" Lâm Mộng Giao biểu lộ trong nháy mắt xuống, có chút thất vọng, lại có chút không cam tâm, thế nhưng là rau thơm thật sự ăn thật ngon đi, đặc biệt là trộn lẫn tại trong rau trộn, hoặc xuyến nồi lẩu thời điểm nàng còn nghĩ tiếp tục là món ăn thơm chính danh. Vũ Nhất Phàm lại đột nhiên cắt đứt nàng, bất quá đi Lâm Mộng Giao lập tức ngẩng đầu, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem hắn. "Bất quá, nếu như là bảo trong miệng rau thơm mùi vị, vậy ta ngược lại là rất muốn nếm thử." Vũ Nhất Phàm nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lâm Mộng Giao cái kia bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi dương lên môi đỏ. "Ngươi lại không đứng đắn." Lâm Mộng Giao gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đường đỏ. Nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, lại phát hiện ánh mắt của hắn càng thêm cực nóng, phảng phất muốn đem cả người nàng đều thôn vệ hết. "A, phải không? Vậy ta không có cảm giác đến rau thơm vị." Vũ Nhất Phàm cố ý giả ngu, thân thể lại đi phía trước đến gần một chút, chóp mũi cơ hồ muốn đụng tới gương mặt của nàng. Hắn hít vào một hơi thật dài, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, "Ta lại đến cẩn thận nếm thử, xem có thể hay không phẩm ra bảo nói cái kia ăn ngon rau thơm mùi vị." Hắn vừa nói, một bên chậm rãi cúi đầu xuống, mục tiêu rõ ràng, Lâm Mộng Giao cái kia mê người môi đỏ. Mắt thấy gương mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, Lâm Mộng Giao nhịp tim càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động, giống hai cái bị hoảng sợ tiểu hồ điệp. Vũ Nhất Phàm vừa lại muốn làm chuyện xấu, đầu đột nhiên một hồi co rút đau đớn, giống như là có cây kim ở bên trong gáy. Hắn tê một tiếng, thầm mắng mình tối hôm qua tại Trương Đình Đình cùng Trần Băng Thanh nơi đó chơi đến quá khủng, có chút vui quá hóa buồn, tiếp tục như vậy nữa, mạng nhỏ đáng lo. Hắn nhanh chóng tập trung ý chí, nghĩ thầm, hôm nay nhất định phải thành thành thật thật nghỉ ngơi dưỡng sức, tiết kiệm mới có thể dài lâu dài lâu. Vừa vặn Lâm Mộng Giao hôm nay nghỉ ngơi, có thể thật tốt bồi bồi nàng. Nhất Phàm ca, ngươi thế nào? Lâm Mộng Giao phát giác được Vũ Nhất Phàm khác thường, ân cần hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ. Nàng gặp Vũ Nhất Phàm sắc mặt hơi trắng bệnh, cái trán còn chảy ra mồ hôi mịn, càng thêm lo lắng, có phải hay không hai ngày trước đi công tác quá mệt mỏi? Nếu không thì ta giúp ngươi gõ cái quòng a. Vũ Nhất Phàm thuận thế hướng về trên ghế salon dựa vào một chút, giả trang ra một bộ dáng yếu ớt, ai u, thật là có mệt mỏi chút, có thể là không có nghỉ ngơi tốt. Lâm Mộng Giao đau lòng nhìn xem hắn, liền vội vàng đứng lên, vòng tới sau ghế salon, nhẹ nhàng giúp hắn gõ lên quòng đến. Ta hồi nhỏ thường xuyên giúp ta mụ mụ đấm lưng xoa bóp, mẹ ta tổng nói ta gõ đến có thể thư thái. Khi đó trong nhà nghèo, mụ mụ mỗi ngày đều phải làm cho tốt mấy phần công việc, đặc biệt khổ cực, về đến nhà mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, ta liền cho nàng đấm lưng, như vậy nàng có thể nhẹ nhõm một điểm. Về sau mụ mụ ngã bệnh, ta thì càng phải thường xuyên xoa bóp cho nàng, hy vọng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Chương 106, không tốt, gặp gỡ bà chủ nhà. Chương 106, không tốt, gặp gỡ bà chủ nhà. Lâm Mộng vừa nói, một bên thuần thục tại Vũ Nhất Phàm trên lưng gõ, nhào nặn, lực đạo vừa phải, thủ pháp lưu hòa. Vũ Nhất Phàm thoải mái mà nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Lâm Mộng giao phục vụ. Nghe nàng nói liên miên lại nhải nói lấy chuyện lúc còn bé, những cái kia bình thản ấm áp quá khứ, lại làm cho Vũ Nhất Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn có thể tưởng tượng đến, khi còn bé Lâm Mộng giao nhất định là một đặc biệt biết chuyện, đặc biệt hiếu thuận hải tử. Nhất Phàm ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lực đạo còn được không? Muốn hay không lại lần nữa một điểm? Lâm Mộng giao nhẹ giọng hỏi. Ân, rất tốt, giao giao tay nghề coi như không tệ, so với cái kia chuyên nghiệp thợ đấm bóp còn lợi hại hơn. Vũ Nhất Phàm tán dương. Hắn cũng không phải đang thuyết khách lời nói khách sáo, Lâm Mộng Giao thủ pháp chính xác rất thoải mái, để cho hắn căng thẳng cơ bắp dần dần trầm tĩnh lại. Có thật không? Vậy ngươi về sau nếu là mệnh, ta liền giúp ngươi xoa bóp. Lâm Mộng Giao vui vẻ nói, con mắt con trở thành bánh trăng huyết. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong khẽ động, đột nhiên nghĩ trêu chọc nàng, vậy sau này ta ngày ngày đều mệt mỏi, ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày đều giúp ta xoa bóp? Lâm Mộng Giao sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt mắng, ngươi nghĩ đến đẹp, ta mới không cho ngươi mỗi ngày theo đâu, mệt muốn chết rồi ta làm sao bây giờ? Ha ha, chỉ đùa một chút. Vũ Nhất Phàm cười nói, Giao Giao, ngươi thật là một cái bảo tàng nữ hải, để cho ta nhặt được bảo. Lâm Mộng Giao bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nào có. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng thẹn thùng nhưng lại, trong lòng ngứa một chút, thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu thương một phen. Bất quá, cân nhắc đến tình trạng cơ thể của mình, hắn vẫn là nhịn được. Giao Giao, hôm nay ngươi nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài dạo phố à? Ngươi muốn mua cái gì, ta đều mua cho ngươi. Vũ Nhất Phàm đề nghị. A, không cần a, ta không có gì muốn mua. Lâm Mộng Giao vội vàng khoát tay. Như thế nào hội không có? Nữ hải tử không đều thích dạo phố mua đồ sao? Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Vũ Nhất Phàm không nói lời gì kéo tay của nàng đi ra ngoài. Hắn biết Lâm Mộng Giao tiết kiệm đã quen, không nỡ lòng bỏ dùng tiền, nhưng hắn chính là muốn sủng ái nàng, để cho nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần lại vì chuyện tiền bạc phát sầu. Hệ thống phản hiện tiền, không cần tới sủng lão bà, chẳng lẽ giữ lại phía dưới tệ? Nhất Phàm ca, nhưng ngươi hơi mệt ải, ta không đành lòng nhường ngươi lại bồi ta đi dạo phố. Lâm Mộng Giao đau lòng nhìn xem Vũ Nhất Phàm tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Vũ Nhất Phàm một cái kéo qua nàng. Tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, ta bảo bảo đau lòng ta là đủ rồi, đi dạo đường phố, nhìn ta một chút nhà Giao Giao xuyên quần áo xinh đẹp dáng vẻ, ta liền sẽ khá hơn. Lại nói, lão công kiếm tiền tiêu cho lão bà, thiên kinh địa nghĩa. Tốt ta, vậy chúng ta về sớm một chút ta, ngươi nếu là không thoải mái, nhất định muốn nói cho ta biết. Lâm Mộng Giao khéo léo gật gật đầu, vẫn là có chút không yên lòng, nhón chân lên, giống như gà mổ thóc tại Vũ Nhất Phàm trên môi hôn một cái, ngó tay. Vũ Nhất Phàm cười bước một cái mũi của nàng, biết, tiểu quản gia bà. Còn ngó tay, lớn bao nhiêu? Vũ Nhất Phàm lái Porsche 911, chở Lâm Mộng Giao thẳng đến xa xỉ phẩm bài tụ tập khu mua sắm. Dọc theo đường đi, Lâm Mộng Giao giống con hiếu kỳ con mèo nhỏ, nhìn đông nhìn tây, đối với cái gì đều cảm thấy mới mẻ, còn thỉnh thoảng phát ra hoa tiếng thán phục, nhìn thấy ven đường một cái lao nãi nãi đang bán mức quả, nhất định phải Vũ Nhất Phàm dừng xe mua cho nàng. Vũ Nhất Phàm cương chịu nhìn xem nàng, nghĩ thầm, nha đầu này, thực sự là dễ dàng thỏa mãn. Đinh. Mức quả một chuỗi tiêu phí 15 nguyên, phát động 200 bội phản hiện tới sổ 3000 nguyên, đến quảng trường. Vũ Nhất Phàm xe nhẹ đường quen mang theo Lâm Mộng Giao đi tới một nhà nhãn hiệu tiệm nữ trang. Hắn vừa nhìn liền thích mấy cái thiết kế giản lược lại không mất ưu nhà váy, vô cùng thích hợp Lâm Mộng Giao khí chất, mấu chốt là có thể nổi bật nàng cái kia vóc người ngạo nhân. Giao Giao, nhanh đi thử xem mấy món này, để cho lão công nhìn ta một chút ra bảo bảo có thật đẹp. Vũ Nhất Phàm đem váy đưa cho Lâm Mộng Giao, thúc giục nàng đi thử đồ ở giữa. Này, nhiều như vậy a? Lâm Mộng Giao nhìn xem trong tay mấy món giá cả không ít váy, có chút do dự. Không nhiều không nhiều, mau đi đi, ta đều chờ đã không kịp. Vũ Nhất Phàm cười đem nàng đẩy vào phòng thử áo. Phục vụ viên cũng nhiệt tình giúp Lâm Mộng Giao chỉnh lý váy, trong miệng còn càng không ngừng tán dương, tiểu thư, ngài bạn trai đối với ngài thật hảo, mấy món này cũng là tiệm chúng ta kiểu mới nhất, đặc biệt sấn ngài khí chất. Lâm Ngộng Giao hồng nghiêm mặt, trong lòng ngọt ngào. Ngay tại Lâm Ngộng Giao đang thử đồ thời gian thay quần áo thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Ai u, đây không phải Tiểu Võ sao? Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới dạo phố a?" Vũ Nhất Phàm vừa quay đầu lại, chỉ thấy bà chủ nhà Lý Vi đang đứng tại cửa tiệm, trong tay mang theo mấy cái túi mua đồ, trên mặt mang mấy phần kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, đây thật là oan gia ngõ hẹp. Hắn bất động thanh sắc cười cười, "Vi tỷ, trùng hợp như vậy, ngài cũng tới mua quần áo a?" Lý Vi đứng ở một bên, nhìn xem trước mắt này đối cậu nam nữ bảng nhược vô nhân diễn ân ái, trong lòng gọi là một cái chua. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Mộng Giao, không thể không thừa nhận, tiểu cô nương này chính xác dung mạo xinh đẹp, thanh thuần có thể người, dáng người cũng tốt, chỉ là quá non nớt. Cùng với nàng loại này chín nữ nhân so ra, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lâm Mộng Giao đương nhiên nhận ra Lý Vi, dù sao trước đây mụ mụ Vương Thúy Bình cố ý thiếu tiền mướn phòng chuyện này, để cho nàng vẫn cảm thấy không đỡ được vị này bà chủ nhà. Bây giờ trùng hợp như vậy gặp được, Lâm Mộng Giao trong lòng điểm này hơi lung túng lại xung ra, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí, mang theo vài phần xin lỗi mở miệng, "Lý tỷ, thực sự là ngượng ngùng, lần trước chuyện của mẹ ta, cho ngài thêm phiền toái." Lý Vi bị Lâm Mộng Giao bất thình lình một câu xin lỗi làm cho sững sờ, nàng vốn là còn đắm chìm tại tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt chua xót bên trong, cái này hội nhi ngược lại có chút không biết làm sao. Lâm Mộng Giao gặp Lý Vi không nói chuyện, cho là nàng còn đang tức giận, vội vàng còn nói, "Lý tỷ, nếu không thì giữa trưa ăn cơm chung không? Nơi này phòng ăn quá mắc, ta về nhà cho ngài làm vài món thức ăn, xem như ta thay ta mẹ nói xin lỗi." Lý Vi triệt để mộng, đây là gì thao tác? Nàng vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này, tiểu tình địch không chỉ có không tức giận, còn muốn mời nàng ăn cơm. Nàng vô ý thức nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt viết đầy tín hiệu cầu cứu, nha đầu này trong hồ lô muốn làm cái gì? Vũ Nhất Phàm lại cảm thấy cục diện này kích động cực kỳ, khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười, xoáy khí nhún vai, phảng phất tại nói, xem kịch vui à. Hắn háng giọng một cái, đối với Lâm Ngọc Giao nói, "Giao Giao, đã ngươi có thành ý như vậy, vậy thì định như vậy. Vi tỷ, giữa trưa liền để Giao Giao biểu hiện tốt một chút, cũng coi như là đền bù một chút trước đây sơ suất." Kết xong sổ sách, Vũ Nhất Phàm một tay mang theo túi mua đồ, một tay kéo qua Lâm Mộng Giao hồng, trực tiếp đem vẫn còn trạng thái đờ đẫn Lý Vi cho đỡ lên xe. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, váy hết thẻ tiêu phí 50.888 nguyên, phát động 200 bội phản hiện tới sổ 10177600 nguyên, chương 107, đường khách khí, coi là mình nhà chương 107, đường khách khí, coi là mình nhà post chờ 911 trên đường nhanh như điện chớp." Lý Vi ngồi ở ghế sau, nhìn xem phía trước vừa nói vừa cười hai người, trong lòng cứ gọi là một cái ngũ vị tạp trận. Nàng bụng trộn bóp chính mình một cái, đau đến nghe răng trợn mắt, lúc này mới xác định không phải đang nằm mơ. Đến Long Tỷ Thiên Luyện, Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mà vào cửa. Lâm Mộng ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng vừa vào cửa liền bén tay áo lên, thẳng đến phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Nàng cười híp mắt gọi Lý Vi, "Vi tỷ, tùy tiện ngồi, đừng khách khí, coi như nhà mình mở dạng, ta cho ngươi mở TV à?" Lý Vi nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Lâm Mộng Giao, lại xem trên ghế salon một mặt nhàn nhã Vũ Nhất Phàm trong lòng vừa chua đứng lên, đây coi là cái gì nhà mình? "Hừ, hai con chó này bắt đầu ở chung đúng không? Tiểu hồ ly tinh, thủ đoạn thật là cao minh. Lúc này mới mấy ngày, liền đem cái này hoàn đại đầu mê đầu góc tròn váng, và ở hào hoa như vậy lớn bình tầng." Nàng não bổ Lâm Mộng Giao buổi tối mặc đủ loại gợi cảm áo ngủ, tại trước mặt Vũ Nhất Phàm tao thủ lộng tư hình ảnh, trong lòng càng không phải là tư vị. Lại nghĩ tới chính mình, mỗi lúc trời tối gối đầu một mình có ngủ, chỉ có thể ba ngày hai đầu đi làm thẩm mỹ, loại trừ sung sướng túi, càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì cái này tiểu nha đầu có thể được hưởng. Lý Vi nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng, nếu là trước đây chính mình lại chủ động một điểm, có phải hay không bây giờ ở chỗ này chính là nàng. Nàng thậm chí bắt đầu não bổ Vũ Nhất Phàm buổi tối ôm nàng, tại bên thai nàng nói những cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ lời tâm tình. "Ai, đáng tiếc, nam nhân tốt như vậy, cứ như vậy bị một tiểu nha đầu phiến tử đoạt đi." Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, nhịn không được lại đi Vũ Nhất Phàm bên kia xê dịch, khoảng cách giữa hai người càng gần. Lý Vi nghĩ thầm, ngược lại cái này tiểu nha đầu tại phòng bếp vội vàng đâu, nàng nhưng phải bắt được cơ hội thật tốt biểu hiện một chút. Ngay từ đầu, Lý Vi còn làm bộ nghiêm túc xem TV, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Vũ Nhất Phàm. Gặp Vũ Nhất Phàm không có chú ý tới nàng, nàng lá gan cũng lớn. Nàng lặng lẽ cởi cặp kia hận trời cao một cái mặc lưới đánh cá bơ chân, tại ghế sofa phía dưới, chấm dãi, tính thăm dò địa, đưa về phía Vũ Nhất Phàm bên kia. Đầu tiên là mũi chân nhẹ nhàng đụng đụng Vũ Nhất Phàm bắp chân, thấy hắn không có phản ứng, Lý Vi tim đập rộn lên, được một tấc lại muốn tiến một thước, toàn bộ bàn chân đều dán vào, còn nhẹ nhàng, vừa đi vừa về địa. Vũ Nhất Phàm đương nhiên cảm thấy, trong lòng của hắn cười thầm, cái này Lý Vi, thật đúng là kìm nén không được a. Hắn cố ý giả vờ không có phát hiện, tiếp tục xem TV, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Lý Vi gặp Vũ Nhất Phàm không chút nào phòng bị càng thêm cản rỡ. Chân của nàng theo Vũ Nhất Phàm bắp chân một đường hướng về phía trước, lướt qua đầu gối của hắn, tiếp đó, nàng có thể cảm giác được, Vũ Nhất Phàm cơ thể hơi cứng ngắc lại một chút, nhưng cũng không có né tránh. Lý Vi trong lòng một hồi đắc ý, xem ra, cái này tiểu oan gia vẫn là đối với nàng có cảm giác đi. Nàng đang chuẩn bị tiến thêm một bước cố gắng một chút, trong phòng bếp Lâm Mộng Giao đột nhiên hô, "Nhất Phàm ca, ngươi giúp ta đem cái kia xì dầu lấy tới một chút, ta với không tới." Vũ Nhất Phàm bụt mà một chút từ trên ghế xạ lọn đứng lên, giống như là bị bỏng đến, cực nhanh trốn vào phòng bếp. Lý Vi chân bùa hụt, cả người cứng ở nơi đó, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lung tung đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cực nhanh thu hồi chân, làm bộ như không có việc gì sửa sang lại một cái váy, ánh mắt lại nhịn không được trôi hướng phòng bếp, trong lòng thầm mắng, cái này tiểu nha đầu, sớm không hô muộn không hô, hết lần này tới lần khác lúc này hô. Trong phòng bếp, Vũ Nhất Phàm tay thuận đội vàng chân loạn mà giúp Lâm Mộng Giao tìm xì dầu. Giao Giao, xì dầu đang ở đâu? Ta làm sao không tìm được? Vũ Nhất Phàm làm bộ lục soát tủ bát. Ngay tại tay trái ngươi bên cạnh trong ngăn kéo thứ hai, phía trên nhất một tầng. Lâm Mộng Giao âm thanh từ nồi chén bầu chậu hòa âm trung chuyển tới. Vũ Nhất Phàm a một tiếng, chậm rãi lấy ra xì dầu, lại cố ý kỳ kẹo một hồi mới đưa cho Lâm Mộng Giao, cho ngươi muốn xì dầu. Cảm tạ Nhất Phàm ca. Lâm Mộng Giao ngon ngọt cười, tiếp nhận xì dầu, lại bắt đầu bận rộn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, khoe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, định ngậm vỗ vỗ nàng xinh đẹp mông. Hắn đi ra phòng bếp, trở lại phòng khách, nhìn thấy Ly Vi ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta cái gì cũng không làm bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Vi tỷ, Giao Giao nấu cơm còn cần một hồi ngươi ăn trước quả ướp lạnh. Vũ Nhất Phàm cầm lấy một cái quả táo, đưa cho Ly Vi. Ly Vi tiếp nhận quả táo, miễn cưỡng cười cười, cảm tạ. Nàng cắn một cái quả táo, lại cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Cuối cùng, Lâm Ngọc Giao đem thức ăn bưng lên bàn. Ba người, bốn món ăn một món canh vừa vặn. Hoa, thơm quá a. Vũ Nhất Phàm khoa trương hít mũi một cái, Giao Giao bảo, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Nào có, cũng là đồ ăn thường ngày. Lâm Ngọc Giao có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó gọi Lý Vi, Lý tỷ, mau tới nếm thử, xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Lý Vi nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ mấy món ăn, trong lòng càng không phải là mùi vị. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, cầm đũa lên, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Ân, ăn ngon. Lý Vi không thể không thừa nhận, Lâm Ngọc Giao tài nấu nướng quả thật không tệ, giống như so với nàng hơi hảo như vậy một chút đâu. Lý tỷ ưa thích liền tốt. Lâm Ngọc Giao cười rất vui vẻ. Ba người bắt đầu ăn cơm. Lâm Ngọc Giao càng không ngừng cho Vũ Nhất Phàm gấp thức ăn, trong miệng còn nhắc tới, Nhất Phàm ca, ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gần nhất đều gầy. Vũ Nhất Phàm cười híp mắt nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Lý Vi nhìn xem hai người bọn hắn anh em dáng vẻ, trong lòng chua phải ứa ra pha. Nàng cũng nghĩ cho Vũ Nhất Phàm gấp thức ăn, nhưng lại cảm thấy dạng này quá rõ ràng, chỉ có thể yên lặng ăn chính mình trong chén đồ ăn. Lý tỷ, ngươi cũng ăn a, đừng khách khí. Lâm Ngọc Giao gặp Lý Vi bất động đũa, nhiệt tình gọi nàng. A, hảo. Lý Vi lấy lại tinh thần, đội vàng kẹp một khối rau xanh. Một bữa cơm, liền tại đây loại trong bầu không khí quỷ dị kết thúc. Lâm Ngọc Giao thu thập bát đũa, Vũ Nhất Phàm thì buổi tiếp Lý Vi nói chuyện tiếng. Vi tỷ, gần nhất thu tôi như thế nào? Vũ Nhất Phàm một thoại hoa thoại. Tạm được, cứ như vậy không có trở ngại thôi. Lý Vi không yên lòng trả lời. A, vậy là tốt rồi. Vũ Nhất Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Hai người trầm mặc một hồi nhi, Lý Vi đột nhiên mở miệng, "Tiểu Võ, ngươi cùng các ngươi dự định lúc nào kết hôn a?" Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Vi hội hỏi vấn đề này. Hắn liếc mắt nhìn đang tại phòng bếp rửa chén Lâm Mộng Giao, cười nói, "Cái này sao, còn không gấp gáp, chúng ta còn trẻ." Lý Vi nghe xong, trong lòng hơi thư thái một điểm, nhưng nàng vẫn là không nhịn được thăm dò, "Các ngươi ở cùng một chỗ, rất tốt a." Vũ Nhất Phàm biết Lý Vi tâm tư, hắn cố ý nói, "Đúng vậy à, Giao Giao rất biết chiếu cố người, ta rất hạnh phúc." Lý Vi sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nàng cũng không ngồi được nữa, đứng lên nói, "Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về." Lúc này, Vũ Nhất Phàm cùng Lâm Mộng Giao hai người đồng thời mở miệng. "Tốt, Vi tỷ, ta tiễn đưa ngươi trở về đi." "Cái kia Lý tỷ, thời gian quá muộn, nếu không thì ngươi liền tại đây ở một đêm a." Hai loại hoàn toàn khác biệt ý tứ, để cho trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Chương 108, tỷ đối với ngươi càng chăm chú. Chương 108, tỷ đối với ngươi càng chăm chú. Lý Vi ngây người, nàng xem Vũ Nhất Phàm lại xem Lâm Mộng, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Vũ Nhất Phàm cũng ngây người, hắn không nghĩ tới Lâm Mộng Giao hội nói như vậy. Hắn bản ý là muốn đuổi nhanh đem Lý Vi đưa tiễn, hảo cùng Lâm Mộng Giao qua thế giới hai người, kết quả Lâm Mộng Giao lại chủ động lưu khách, cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Lâm Mộng Giao nói xong cũng hối hận, nàng chỉ là theo lễ phép khách khí một chút, nhưng lại nói mở miệng, nàng mới ý thức tới lời này tựa hồ có chút không thích hợp, nhất là tại trước mặt Vũ Nhất Phàm. Nàng lén lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, phát hiện hắn đang theo dõi chính mình, ánh mắt có chút phức tạp. "Cái kia, ý của ta là, phòng trọ một mực trống không cũng là trống không." Lâm Mộng Giao nhanh chóng giảng giải, âm thanh càng ngày càng nhỏ, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao dáng vẻ quất bách, trong bụng cười thầm, nha đầu này, thực sự là đơn thuần đến khả ái. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngữ khí nghiêm túc nói, "Giao Giao, ngươi sao có thể để cho Vi tỷ ở phòng khách đâu? Cái kia nhiều không lễ phép." "Vi tỷ, ngươi đừng nghe nàng, ta tiễn đưa ngươi trở về." Lý Vi nghe xong Vũ Nhất Phàm lời nói, trong lòng một hồi mừng thầm, nàng liền biết Vũ Nhất Phàm tâm bên trong vẫn có nàng. Nàng ra vẻ thận trọng nói, "Cái này không tốt lắm đâu, quá làm phiền các ngươi." "Không phiền phức, không có chút nào phiền phức." Vũ Nhất Phàm như đinh chém sắt nói, tiếp đó quay đầu đối với Lâm Mộng Giao nói, "Giao Giao, ngươi nói đúng không?" Lâm Mộng Giao bị Vũ Nhất Phàm thấy sợ hãi trong lòng, nàng nào dám nói không phải, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái, "Ừ, không phiền phức." "Ngươi nhìn, Giao Giao cũng nói như vậy." Vũ Nhất Phàm đắc ý cười cười, tiếp đó đối với Lý Vi nói, "Vi tỷ, chúng ta đi thôi." Lý Vi cố nén ý cười, gật đầu một cái, "Cái kia, tốt a." Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi một trước một sau đi ra ra môn. Lâm Ngọc Giao đứng ở cửa, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng có một chút nghẹn. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào, rõ ràng trên trực giác không thích Lý Vi, nhưng lại quỷ thần xui khiến lưu Lý Vi ở lại. "Ai nha, Lâm Ngọc Giao, ngươi thật là một cái đồ đần." Lâm Ngọc Giao ảo não vô đầu mình một cái, Vừa đóng cửa lại, Lâm Ngọc giao điện thoại di động đều là Vũ Nhất Phàm gửi tới mẹ chat, nha đầu ngốc, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta, ta lập tức trở về. Lâm Ngọc giao nhìn màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, trong lòng ngọt ngào. Nàng hồi phục một cái ân chữ, tiếp đó liền bắt đầu thu dọn nhà, chuẩn bị nên đón Vũ Nhất Phàm chiến thắng. Dưới lầu, Vũ Nhất Phàm đem Lý Vi đưa đến dưới lầu, cũng không có lập tức rời đi. Vi tỷ, cảm ơn ngươi hôm nay cho ta mặt mũi. Vũ Nhất Phàm nói. Cảm ơn cái gì, chúng ta là chiến hữu đi. Lý Vi cười nói, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm làm bộ không nhìn thấy, nói tiếp, khụ khụ, Vi tỷ, về sau ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí. Hảo, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Lý Vi nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn tới gần Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm bất động thanh sắc lui về sau một bước, duy trì lễ phép khoảng cách, Vi tỷ, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, ta về trước đã. Tiểu võ, ta Lý Vi có chút thất vọng. Vũ Nhất Phàm không có dừng lại, quay người hướng nhà mình đi đến. Đi ra mấy bước, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng Lý Vi nói, đúng, Vi tỷ, có chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Lý Vi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ Vũ Nhất Phàm muốn cùng với nàng ngả bài? Ta, cùng giao giao, chúng ta là nghiêm túc. Vũ Nhất Phàm nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều biết tích vô cùng. Lý Vi sững sờ tại chỗ, tim đập như trống chầu lôi. Nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội như thế trực tiếp như vậy, giống một cái trọng quyền, đánh nàng trở tay không kịp. Ngươi cùng nàng là nghiêm túc. Lý Vi âm thanh có chút run rẩy, mang theo một tia không cam lòng cùng ủy khuất, nàng không tự chủ cắn chặt bờ môi, hốc mắt phím hồng. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lý Vi. Nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, bộ ngực cao vút cơ hồ dán vào trên thân Vũ Nhất Phàm, mang theo xâm lược tính chất mùi nước hoa đập vào mặt. Tiểu võ, tỷ tỷ đối với ngươi cũng là nghiêm túc, ngươi cũng không thể nhẫn tâm như vậy, tỷ tỷ trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối cũng nghĩ ngươi. Ngươi cái này tiểu phôi đản, đem tỷ tỷ tâm đều trộm đi, nhưng lại cùng người khác song túc song phi, ngươi để cho tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng cầu khẩn, ngày thường già dặn cùng tiêu sái biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái khốn khổ vì tình nữ nhân yêu đất. Lý Vi nói, liền muốn nhón chân lên đi hôn Vũ Nhất Phàm. Trên người nàng tản ra thành thục nữ nhân đặc hữu lực khí, để cho Vũ Nhất Phàm có chút hoảng hốt. Vũ Nhất Phàm hơi hơi nghiêng người né tránh Lý Vi hôn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Vi tỷ, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút. Vũ Nhất Phàm âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Ta không cách nào tỉnh táo. Ta một chút cũng không có cách nào tỉnh táo. Lý Vi gắt giọng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, toàn bộ thân thể đều mềm ở Vũ Nhất Phàm thân bên trên. Tiểu võ, ngươi không biết, từ lần trước, ta vẫn quên không được ngươi, ngươi giống như que hàn khắc ở trong lòng ta, ta nơi nào đều cần ngươi. Nàng vừa nói, một bên nhón chân lên, cong lên môi đỏ, hướng về Vũ Nhất Phàm bờ môi hôn tới. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn thừa nhận, hắn đối với Lý Vi cũng không phải là không có cảm giác chút nào, cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân, đối với hắn có sức hấp dẫn chí mạng. Vũ Nhất Phàm cảm nhận được Lý Vi thân thể mềm mại cùng nàng trên thân thành thục nữ tính hương khí, nói thật, đáy lòng của hắn chỗ sâu cũng không phải là không gợn sóng chút nào. Lý Vi xinh đẹp cùng nhiệt tình, đối với bất kỳ một cái nào huyết khí phương cương nam nhân mà nói, cũng là sức dụ dỗ vô cùng. Huống chi, giữa bọn hắn còn phát sinh qua một ít chuyện. Hắn có thể cảm giác được Lý Vi là nghiêm túc, phần này thành thục nữ tính tình cảm, mang theo một loại thẳng thắn nhiệt liệt. Nhưng, hắn không thể. Vi tỷ, ngươi là cô gái tốt, đáng giá tốt hơn nam nhân. Vũ Nhất Phàm tận lực để cho chính mình ngữ khí nghe ôn hòa một chút. Không, ta không cần tốt hơn, ta liền muốn ngươi. Lý Vi bỗng nhiên nhào vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ hắn hội đào tẩu. Tiểu võ, đừng cự tuyệt ta, có hay không hảo? Ngươi chắc chắn cũng là quên không được ta, bằng không thì đêm hôm đó, ngươi cũng không biết như vậy. Như vậy Lý Vi âm thanh càng ngày càng thấp, gương mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt mê ly, phản phất lại trở về cái kia để cho nàng lòng say thần mê ban đêm. Lý Vi gặp Vũ Nhất Phàm không nói chuyện, lại thuận thế xuất kích. Tiểu võ, đi nhà ta à? Liền hướng phía trước rẽ trái hai chẳng. Ngươi cái này tiểu bằng ra, ngươi cũng không phải không biết tỷ ở đâu chẳng, còn giả bộ ngu ngốc cái gì nha? Nói xong, Lý Vi không đợi Vũ Nhất Phàm phản ứng, liền nhón chân lên, tại trên gò má hắn cực nhanh hôn một cái, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu son môi. Chương 109, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Chương 109, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Vũ Nhất Phàm đến cùng là cái huyết khí phương cương đại nam hải à? Bị Lý Vi làm thành như vậy, đã sớm tâm biên ý mã, toàn thân khô nóng, một nơi nào đó càng là có mãnh liệt phản ứng. Hắn cảm giác chính mình sắp khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực, tiếp tục như vậy nữa, cần phải xảy ra chuyện không thể. Vi, Vi tỷ, ta thật sự sợ ngươi rồi. Vũ Nhất Phàm cười khổ, âm thanh khàn khàn đến cực liệt, ngài tha cho ta đi, ta thân thể nhỏ bé này có thể chịu không được ngài hành hạ như thế. Hắn vừa nói vừa lui về sau, tính toán cùng Lý Vi giữ một khoảng cách. Sợ ta? Tiểu phôi đản, ta nhìn ngươi là yêu chết ta đi. Lý Vi hờn dỗi một tiếng, từng bước ép sát, ngươi cho rằng ngươi tránh thoát sao? Đêm nay, ngươi chính là ta thịt trên đất, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gõ một chút Vũ Nhất Phàm khuôn mặt, ánh mắt vũ mị. Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, hắn bây giờ thực sự là tiến tối lưỡng nan. Cự tuyệt ta, sợ đả thương Lý Vi tâm, không cự tuyệt ta, lại sợ có lỗi với Lâm Ngọc. Vi tỷ, ngài cũng đừng cầm ta trêu đùa. Vũ Nhất Phàm gãi gãi đầu, một mặt bất đắc dĩ, ta hôm nay thật không được, ngày khác ta nhất định đi, được không? Ngày khác là ngày nào? Lý Vi không buông tha, ta có thể nói cho ngươi, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Ngươi hôm nay nếu là không đi theo ta, về sau cũng đừng hối hận. Nàng hai tay chống nạnh, một bộ nữ vương tư thế. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi bộ dáng này, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn biết Lý Vi là nghiêm túc, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ theo sát nàng đi. Nhưng là lại thế, nhưng cơ thể phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn tính toán đẩy ra Lý Vi, nhưng cơ thể lại giống độ chỉ, không thể động đậy. Lý Vi gặp Vũ Nhất Phàm bộ dáng này, càng thêm đắc ý nàng biết, cái này Đại Nam Hải đã sắp đầu hàng. Nàng thuận thế ôm Vũ Nhất Phàm cổ, cả người như bạch tuộc cuốn đi lên, môi đỏ tiến đến hắn bên hai, hà hơi như lan, tiểu hoàng gia, đường giả bộ, tỷ tỷ biết ngươi lần này, Vũ Nhất Phàm triệt để phá phòng ngự. Hắn cảm giác chính mình giống một đầu bị vây ở mạng nhện bên trong con mồi, càng dễ rủa càng vùi lấp sâu. Lý Vi trên người mùi nước hoa, hỗn hợp có trên người nàng thành thục nữ nhân đặc hữu khí tức, để cho hắn lý trí hoàn toàn không có. Chết thì chết đi. Vũ Nhất Phàm tâm quét ngang, thầm mắng mình không có tiền đồ. Hắn bỗng nhiên hơi dùng sức, đem Lý Vi chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng trong thang lầu đi đến. Ai nha, ngươi. Ngươi chậm một chút. Lý Vi kinh hô một tiếng, hai tay niết chặt ôm Vũ Nhất Phàm cổ, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Hai người lảo đảo tiến vào trong thang lầu, dưới ánh đèn lờ mờ, mập mờ khí tức cấp tốc cấm lên. Vũ Nhất Phàm đem Lý Vi chống đỡ ở trên tường, thô trọng hô hấp phun ra tại trên mặt nàng. Tiểu võ Lý Vi trên mặt nổi lên đỏ ửng. Vũ Nhất Phàm không nói gì, hắn cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên Lý Vi môi đỏ. Nụ hôn này mang theo vài phần bá đạo, mấy phần nội vàng, còn có mấy phần võ đã mẹ không sợ rơi ý vị. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn quản, cái gì lâm mộng giao, cái gì đạo đức danh giới cuối cùng, hết thể ném đến lên chín tầng mây, chỉ muốn thỏa thích tiêu giao một lần. Lý Vi bị bất thình lình nhiệt tình sợ hết hồn, nhưng rất nhanh, nàng liền xa vào ở trong đó, cũng đáp ứng lại Vũ Nhất Phàm. Trong thang lầu chỉ còn lại hôn nồng nhiệt hai người, còn có quần áo tiếng ma sát. Nơi đây tỉnh lược một số chữ. Sau một giờ, Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi sửa sang lấy quần áo. Lý Vi trên mặt hiện ra ửng hồng, ánh mắt mê ly, khoe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Nàng nhẹ nhàng tựa ở trên Vũ Nhất Phàm thân ôn nhu nói, "Tiểu phôi đản, ngươi cũng thật là lợi hại." Vũ Nhất Phàm cười cười, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Trong lòng của hắn kỳ thực có chút loạn, vừa có vui sướng sau kích động, cũng có đối với Lâm Mộng Giao ấy nấy. Hai người đi ra trong thang lầu, Lý Vi giống con thỏa mãn mèo, đi lại nhẹ nhàng, mặt mày tỏa sáng. Nàng đi đến cửa nhà mình, ngoái nhìn nở nụ cười, mị nhãn như tơ, "Tiểu võ, gặp lại." Nói xong, còn hướng hắn liếc mắt đưa tình, lúc này mới lắc mông chi vào phòng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem bóng lưng của nàng, cười khổ một tiếng, quay người hướng nhà mình đi đến. Về đến nhà, Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện Lâm Ngộng Giao có giúp ở trên ghế salon ngủ thiết đi, TV còn mở, phát hình nhảm chán phim truyền hình. Trên bàn trà để một ly đã chết tấu thủy, bên cạnh còn để một cái rửa sạch sẽ quả táo, hẳn là chuẩn bị cho hắn. Trong lòng của hắn một hồi hãy nấy, nhẹ nhàng đi qua, cởi áo khoác xuống đắp lên Lâm Ngộng Giao. Hắn cúi người, muốn đem nàng ôm đến trên giường đi, lại không cẩn thận đụng phải tóc của nàng. Lâm Ngộng Giao mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy là Vũ Nhất Phàm rủi rủi con mắt, âm thanh mềm đu, "Nhất Phàm ca, ngươi đã về rồi." Ta có phải hay không ngủ thiết đi?" Vũ Nhất Phàm tâm đau mà sờ lên nàng đầu, "Nha đồng đốc, như thế nào ngủ trên ghế salon? Cảm lạnh làm sao bây giờ?" Lâm Ngộng Giao ngượng ngùng cười cười, "Ta chờ ngươi trở lại đi, kết quả không cẩn thận ngủ thiết đi." Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng dáng vẻ mơ hồ, trong lòng điểm này cảm giác ấy nãy càng đậm. Hắn khom lưng ôm nàng, Lâm Ngộng Giao thuận thế ôm cổ của hắn, đem đầu chôn ở trước ngực hắn, giống một cái mèo nhỏ ôn thuận. "Nhất Phàm ca, trên người ngươi như thế nào có cỗ mùi thơm a?" Lâm Ngộng Giao đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, hỏng, lần này giải thích thế nào? Hắn cố giả bộ chấn định, gượng cười hai tiếng, "Có không? Có thể là nói lung tung, hoặc chính là nam nhân bị ngoan ngoãn ngủ." Lâm Ngộng Giao cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là a một tiếng, lại đem vùi đầu trở về. Vũ Nhất Phàm đem nàng ôm đến trên giường, đắp kín mền, nhẹ nói, "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi tắm." Lâm Ngộng Giao gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Vũ Nhất Phàm đi vào phòng tắm, cởi y phục xuống, mở ra vòi hoa sen, ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể của hắn, lại hướng không đi trong lòng hắn bực bội. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, ánh mắt phức tạp. "Vũ Nhất Phàm a, Vũ Nhất Phàm, ngươi thật đúng là một tên khốn." Hắn thấp giọng mắng chính mình một câu, đưa tay cho mình một cái không nhẹ không nặng miệng. Bất quá nghĩ lại, mình bây giờ dù sao cũng là cái tài sản hơn nước kim cương vương lão ngũ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngẫu nhiên phạm điểm nam nhân đều sẽ phạm sai nhỏ, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Dù sao, thời đại này, cái nào kẻ có tiền không phải hoa hồng đoá đoá tức giận, cái gọi là hồng kỳ không ngã, cờ màu đồng bền. Chính mình đây vẫn chỉ là vừa cất bước đầu, cũng đã bắt đầu nghĩ lại, đơn giản chính là thời đại mới nam nhân tốt điển hình. Nghĩ như vậy, Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt liền tâm an lý đắc. Hắn thậm chí bắt đầu vì chính mình vừa rồi quá kích hành vi cảm thấy một tia hối hận. Nhìn một chút, tốt biết bao cơ hội a, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Lý Vi cái kia dáng người, cái kia phong tình, cũng không phải tùy tiện nữ nhân nào đều có thể so. Hắn đây là vì cho Lâm Ngọc Giao sau này cuộc sống hạnh phúc tại tích lũy kinh nghiệm đâu. Không tệ, chính là như vậy. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng vì chính mình tìm một cái hoàn mỹ mực cớ. Chương 110, lại đem tự thuyết phục chương 110, lại đem tự thuyết phục hắn cảm thấy mình bây giờ giống như một cái cần cù ong nhỏ, tại trong bụi hoa vất vả cần cù mà hút mật, vì chính là tương lai có thể ủ ra vui tươi nhất mật ong, toàn bộ hiến tặng cho chính mình nữ vương, Lâm Ngọc. Chỉ có trải qua khác biệt nữ nhân, mới có thể tốt hơn hiểu rõ nữ nhân nhu cầu, mới có thể càng hiểu rõ như thế nào đi yêu thương chính mình nữ nhân. Cái này gọi là cái gì? cái này gọi là chiến lược, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, cái này gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy được bản thân ưu tú, đơn giản chính là tình thánh phụ thể, cảm động đến chính hắn đều nhanh muốn rơi lệ. Hắn quyết định về sau nhất định muốn càng thêm cố gắng việc làm, tranh thủ sớm ngày hợp cách, vì Lâm Mộng Giao tương lai sinh hoạt hộ giá hộ tống. Vũ Nhất Phàm nhanh chóng tắm rửa xong, thay đổi áo ngủ, đi ra phòng tắm. Hắn trở lại trên giường, âm thanh nhắc nhở mẹ chặt vang lên không ngừng. Hắn cầm lên xem xét, là tương thân tương ái người một nhà nhóm video mời. Đã đánh hai lần, vừa đi tắm rửa không có nhận đến. Vừa mới kết nối, trên màn hình liền xuất hiện ba tấm khuôn mặt quen thuộc, lao ba Vũ Đại Dũng, lao mụ Lý Quế Chi, còn có muội muội Vũ Kiều Kiều, ba người chen tại một cái trong màn hình, nhìn phá lệ náo nhiệt. Nhi tử, ca, gần nhất kiểu gì a? Việc làm có mệnh hay không? Vũ Đại Dũng cùng Lý Quế Chi gần như đồng thời mở miệng, Vũ Kiều Kiều thì tại một bên cười hì hì phất tay. Vẫn được, cha mẹ, ta không mệt, Kiều Kiều học tập như thế nào? Vũ Nhất Phàm cười trả lời, trong lòng nhưng có chút chột dạ, dù sao tối hôm qua tăng ca cũng không nhẹ nhõm. Chúng ta đều tốt đây, không cần ngươi quan tâm. Vũ Đại Dũng vui tươi hớn hở nói, Kiều Kiều học tập cũng rất chăm chỉ học tập, ngươi cứ yên tâm đi. Ca, ta nói với ngươi, ta lần này kiểm tra tháng thi toàn lớp đệ ngũ. Lợi hại. Vũ Kiều Kiều đắc ý hất cằm lên. Lợi hại lợi hại, nhà ta Kiều Kiều giỏi nhất. Vũ Nhất Phàm không keo kiệt chút nào mà khích lệ. Đó là đương nhiên, đúng, ca, ngươi bên kia có phải hay không có rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a? Có hay không tìm cho ta cái tẩu tử nha? Vũ Kiều Kiều chớp mắt to, đông nhiên một mắt bắt quái. Vũ Nhất Phàm bị muội muội hỏi được sững sờ, trong đầu thoáng qua Lý Vi cái kia Trương Vũ Mị khuôn mặt, cùng Lâm Ngộng Giao thanh thuần bộ dáng, lại thêm Trần Băng Thanh cùng Trương Đình Đình hư khí, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Nói bậy gì đấy? Ca của ngươi vội vàng đâu, làm sao có thời giờ yêu đương? Vũ Đại Dũng trừng Vũ Kiều Kiều một mắt, quay đầu đối với Vũ Nhất Phàm nói, nhi tử, muội muội của ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý tới nàng. Việc làm quan trọng, nhưng cũng muốn chú ý thân thể, đừng quá liều mạng. Ân, ta đã biết, cha. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu. Kỳ thực Vũ Đại Dũng như thế nào hội không đội hôn sự của con trai đâu. Hắn cũng nghĩ nhi tử mang theo bạn gái tới cửa à, chỉ là hắn không muốn cho đến Vũ Nhất Phàm quá nhiều áp lực thôi. Lúc ra cửa vòng qua trên trấn những cái kêu bắt quái lao đầu lao thái chính là. Mấy người lại kéo hội nhi về nhà, Vũ Kiều Kiều nói muốn mua mấy món quần áo mới, Vũ Nhất Phàm không nói hai lời, trực tiếp cho nàng chuyển 8.000 khối tiền đi qua, đem Vũ Kiều Kiều mừng rỡ tại màn hình bên kia chụp bính. Ai u, nhi tử, ngươi cho nàng nhiều tiền như vậy làm gì? Cũng đừng phung phí a. Lý Quế Chi nhìn thấy chuyển khoản tin tức, sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Mẹ, không có việc gì, ta gần nhất nhận một cái việc tư, kiếm lời điểm thu nhập thêm. Vũ Nhất Phàm hàm hồ suy đoán giải thích đạo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Quế Chi lúc này mới yên lòng lại. Đang nói, Lý Quế Chi đột nhiên lại than thở đứng lên. Mẹ, ngươi đây cũng là thế nào? Lần trước đánh không đủ tiền dùng sao? Vũ Nhất Phàm nghi ngờ hỏi. Không phải chuyện tiền. Mẹ ngươi đem tiền che đến vững vàng, so với sắt gà trống còn bắt chảy ra nước. Hắc hắc. Vũ Đại Dũng ở một bên chen miệng nói. Đi đi đi, nói ai tiết công cái đâu? Lao nương đây là cần kiệm công việc còn ra. Lý Quế Chi trắng Vũ Đại Dũng một mắt, lại đấm một chút lao đầu bà bay, quay đầu đối với Vũ Nhất Phàm nói, nhi tử, còn không phải sát vách lao vương gia tiểu tử kia, mang theo cái bạn gái trở về, dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp, như trên TV đại minh tinh. Ngươi nói ngươi lúc nào cũng lĩnh một cái trở về, để cho mẹ đã lâu tăng thể diện a. Vũ Nhất Phàm nghe xong, lập tức nhức đầu. Là hắn biết, mỗi lần gia đình video, cuối cùng chắc chắn hội vòng tới trên cái đề tài này. Ai nha, mẹ, ngươi lại tới. Ta đây không phải còn không có gặp phải thích hợp đi. Vũ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ, như thế rất tốt, mẹ thúc giục cưới hỏa lực lại thăng cấp. Ngươi có thể bắt chút nhanh a. Mẹ đều nhanh sổ chết. Ngươi xem người ta lão vương, mỗi ngày mang theo con dâu ra ngoài khoe khoang, trong lòng ta. Ai u, khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Lý Quế Chi nói, còn khoa trương bưng kín ngực. Mẹ, ngươi đừng có gấp, duyên phận thứ này, không vội vàng được. Vũ Nhất Phàm an ủi. Duyên phận? Ta nhìn ngươi chính là ánh mắt quá cao. Không chú ý. Lần trước cho ngươi giới thiệu cái kia ngân hàng tiểu trường, con gái người ta thật tốt ngươi không phải nói người ta dáng dấp không đủ xinh đẹp. Còn có cái kia tiểu Lý điều kiện gia đình thật tốt ngươi lại ngại nhân ra quá béo. Ngươi nói ngươi đến cùng muốn tìm một dạng gì? Lý Quế Chi càng nói càng kích động, hận không thể từ trong màn hình chui ra ngoài, thật tốt giáo dục một chút con của mình. Mẹ, ta Vũ Nhất Phàm vừa định giảng giải, lại bị Lý Quế Chi cắt đứt. Được rồi, ngươi cũng đừng nói, ngược lại ngươi chính là không nóng nảy. Ta nhìn ngươi chính là muốn tức chết ta. Lý Quế Chi thở phì phò nói. Ai nha, lão bà tử, ngươi mất giận. Nhi tử đây không phải còn không có gặp phải thích hợp đi, ngươi chớ ép hắn. Vũ Đại Dũng nhanh chóng khuyên nhủ. Ta có thể không nóng này đi. Ta đều gần thành trong khu cư xá chê cười. Nhân gia đều hỏi ta, nhà ngươi nhi tử có phải hay không có cái gì ma bệnh à, như thế nào ngay cả một cái bạn gái cũng không tìm tới. Lý Quế Chi nói một chút, vành mắt đều đỏ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem lão mụ bộ dáng này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn biết lão mụ là thật tâm hy vọng mình có thể sớm một chút thành ra, nhưng cảm tình loại sự tình này, sao có thể cưỡng cầu đâu. Lý Quế Chi lau khô nước mắt, nhi tử, mẹ nói cho ngươi, tìm bạn gái không thể chỉ xem tướng mạo, mấu chốt là phải hiền lành, có thể công việc bằng ra, có thể sinh con. Ngươi cũng đừng học những cái kia không đứng đắn người, tìm hồ ly tinh trở về. Vũ Nhất Phàm nghe sạm mặt lại, mẹ hắn cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Mẹ, ngài yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vũ Nhất Phàm nhanh chóng cam đoan. Có đếm liền tốt. Lý Quế Chi lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, "Đúng, nhi tử, ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Có phải hay không việc làm quá mệt mỏi? Muốn nhiều chú ý thân thể a." Vũ Nhất Phàm sờ mặt mình một cái, nghĩ thầm, có thể là mấy ngày nay việc tốn thể lực quá độ duyên cơ a, mẹ, ta không sao, chính là gần nhất có chút vội vàng. Vũ Nhất Phàm hàm hồ suy đoán, "Vội vàng cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng." Lý Quế Chi lại bắt đầu lại nhải. Vũ Đại Dũng ở một bên xem vào, được rồi, nhi tử tâm lý nắm chắc, ngươi cũng đừng quan tâm. Ta đây không phải quan tâm nhi tử đi." Lý Quế Chi trắng Vũ Đại Dũng một mắt. Vũ Kiều Kiều thấy thế, mau đánh giảng hòa, "Cha mẹ, các ngươi liền đừng nói ca chắc chắn hội tìm được một cái lại xinh đẹp lại hiền huệ tẩu tử. Vẫn là nhà ta Kiều Kiều hội nói chuyện." Lý Quế Chi cười híp mắt nói. Vũ Nhất Phàm nhìn lấy trong màn hình người một nhà hắn lệ dòng tan cảnh tượng, trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu. Hắn đột nhiên rất nhớ nhà, tưởng niệm trong nhà đồ ăn, tưởng niệm phụ mẫu lại nhải, tưởng niệm cùng muội cái và thời gian. Cúp máy video, Vũ Nhất Phàm thở dài nhẹ nhõm. Nói đến cũng có hơn nửa năm không có trở về nhà, là cần phải về nhà một chuyến. Chương 111, trở về cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chương 111, trở về cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cúp máy video, Vũ Nhất Phàm thở dài nhẹ nhõm, cảm giác giống như là đánh một hồi trận đánh ác liệt. Nói đến cũng có hơn nửa năm không có trở về nhà, lần trước trở về vẫn là lúc sau Tết. Phụ mẫu niên kỷ cũng lớn, muội cũng được nghỉ hè, là nên trở về nhìn một chút. Vừa vặn bây giờ cả ngày không có chuyện làm, trở về ở vài ngày, thật tốt bồi người nhà một chút. Trong lòng của hắn tính toán, trở về phía trước phải chuẩn bị chút lễ vật. Cho lão ba mua đầu thuốc xịt, lão mụ không phải ưa thích khoản tiền kia dây chuyền vàng rất lâu sao? Lần này trở về liền mua cho nàng xuống. Còn có muội, tiễn đưa nàng lần trước vừa mua điện thoại mới tốt, tiểu nha đầu chắc chắn sướng đến phát rồi. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Hắn đã bắt đầu chờ mong sau khi về nhà người một nhà đoàn tụ ấm áp hình ảnh. Sáng sớm hôm sau, Vũ Nhất Phàm lần đầu tiên dậy thật sớm, so bình thường đi làm còn hăng hái. Lâm Ngọc vừa đem nóng hổi bữa sáng bưng lên bàn, thấy hắn thần thái sáng láng bộ dáng, hơi kinh ngạc, "Nhất Phàm ca, hôm nay như thế nào dậy sớm như thế, ngủ không nhiều hội nhi?" "Cái kia, tối hôm qua, người đem Lý Vi tỷ an toàn đưa đến nhà sao? Nàng có thể không an toàn sao? Nàng có thể an toàn đây. Tối hôm qua tư thế kia." Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lẩm bẩm, trên mặt lại bất động thanh sắc, đi đến cái kia trường có giá trị không nhỏ gỗ lim cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái, "Không có việc gì, Vi tỷ là ai vậy? Tựa như cái kia bách đoàn đại chiến đâu, kinh nghiệm phong phú, so ta an toàn đâu, yên tâm đi." "A." Đang tại ăn bánh bao Lâm Mộng Giao sửng sốt một chút, trước mắt to, tựa hồ không có quá nghe hiểu Vũ Nhất Phàm trong lời nói thâm ý, lại có lẽ là nghe hiểu, chỉ là đơn thuần biểu thị kinh ngạc. Nàng cái kia dáng vẻ mơ hồ, nhìn đáng yêu hơn. "Ý gì? Nhất Phàm ca?" Xem ra Lâm Mộng Giao là người hiếu kỳ bảo, mở to ánh mắt như nước long lanh, nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Vũ Nhất Phàm ra đầu có chút run lên, tổng không thể nói ngươi Vi tỷ rất thích chơi rất nghịch ngợm à? Hắn nhãn châu xoay động, cái khó lo cái khôn, "À, cái này à, ta nói là Vi tỷ thu tô kinh nghiệm phong phú, ngươi nghĩ à, nàng nhiều như vậy phòng ở, cùng đủ loại khách trọ giao tiếp, đó cũng không phải là thần kinh bách chiến đi. Cái gì kỳ hoa khách trọ chưa thấy qua, cái gì kho dây dưa sự tình không có xử lý qua, Vi tỷ đó đều là một bữa ăn sáng." A Lâm Mộng Giao cái hiểu cái không gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm, "Thu tô cũng rất không dễ dàng, có tiền cũng phiền phức." Vũ Nhất Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Đúng Mộng Giao, ta dự định hai ngày nữa về nhà một chuyến, nhìn ta một chút cha mẹ, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Lâm Mộng Giao nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh hỉ, tay nhỏ không tự chủ rào cùng một chỗ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, "Ta thì không đi được a, trong tiệm gần nhất rất bận, ta sợ không xin nghỉ được. Hơn nữa, mẹ ta còn tại tính dưỡng đâu, ta phải thường thường đi qua chiếu cố nàng. Ngươi cũng biết, mẹ ta thân thể kia, không thể rời bỏ người nói đến phần sau." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Lúc này Lâm Ngọc Giao trong lòng trống nhỏ bắt đầu đông 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 mà gõ không ngừng, gương mặt cũng lặng lẽ leo lên hai xóa đỏ ửng. Nhất Phàm ca đây là muốn mang nàng về nhà, xỉu tức phụ gặp cha mẹ chồng ý tứ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Giao nhịp tim đến nhanh hơn, phản phất muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không có chú ý tới mình nội tâm bận sóng. "Không nên không nên, ta sao có thể dạng này đi gặp Nhất Phàm ca người nhà đâu?" Lâm Ngọc Giao ở trong lòng điên cuồng lắc đầu. Nàng từ nhỏ đã là cái hướng nội tính tình, sợ nhất gặp người sống, nhất là cả một nhà thân thích trưởng bối. Hồi nhỏ, trong nhà mang đến khách nhân, nàng cũng có thể trốn ở trong phòng không ra, sợ bị hỏi lung tung này kia. Mỗi lần quá niên quá tiết, các thân thích tụ tập cùng một chỗ, nàng càng là hận không thể biến thành người tàng hình, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Còn nhớ rõ có một lần, nàng đại di tới nhà làm khách, nhất định phải lôi kéo nàng hỏi han. "Mộng Giao a, học tập như thế nào a? Có hay không kiểm tra đệ nhất a? Mộng Giao a, có hay không đàm luận bạn trai a? Nhưng phải cảnh giác cao độ a. Mộng Giao a, ngươi nhìn người đứa nhỏ này, như thế nào thấy trưởng bối ngay cả một cái gọi đều không đánh, một điểm lễ phép cũng không có." Đại Di liên hoàn pháo thức đặt câu hỏi, trực tiếp đem Lâm Mộng Giao cho hỏi ngộng, nàng há to miệng, một chữ cũng nói không ra, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Cuối cùng, vẫn là mụ mụ đi ra giải vây, mới đem nàng từ nước sôi lửa bỏng bên trong cứu thoát ra. Từ đó về sau, Lâm Mộng Giao thì càng sợ gặp thân thích trưởng bối, đơn giản trở thành tuổi thơ của nàng bóng tối. Bây giờ vừa nghĩ tới phải đối mặt Vũ Nhất Phàm cả một nhà người, nàng cũng cảm giác tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, hận không thể lập tức tìm một chỗ trốn đi. Hơn nữa mẹ ta còn tại tĩnh dưỡng đâu, ta phải thường xuyên đi qua chiếu cố nàng. Lâm Mộng Giao càng nghĩ càng thấy được bản thân không thể đi, nàng cũng không thể đem mụ mụ một người bỏ vào trong bệnh viện, vạn nhất có chuyện gì, nàng hội hối hận cả đời. Ta vẫn quên đi thôi, chờ sau này hữu cơ hội rồi nói sau. Lâm Mộng Giao âm thanh càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn vùi vào ngực bên trong đi. Lại nói, ta, dung mạo ta cũng có nhìn, lại không hội nói chuyện, chắc chắn hội mất mặt cho nhất phàm ca. Lâm Mộng Giao lại bắt đầu hối hận đứng lên. Nàng cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới không có một chút điểm tốt, căn bản không xứng với ưu tú như vậy nhất phàm ca. Vạn nhất người nhà của hắn không thích chính mình, cái kia làm sao bây giờ? Dạng này A Vũ nhất phàm có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được Lâm Mộng Giao khó xử. Trong lòng hắn Lâm Mộng Giao rất hiếu thuận, cũng biết nàng trọng trách trên vai nặng bao nhiêu. Vậy được rồi, chờ ngươi làm xong trong khoảng thời gian này, ta lại mang ngươi cùng một chỗ trở về. Đến lúc đó, nhờ ngươi kiến thức một chút quê nhà ta mỹ cảnh. Ân. Lâm Mộng Giao khéo léo gật đầu một cái, trên mặt một lần nữa phóng ra nụ cười. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng, trong lòng một mảnh mềm mại. Tốt như vậy cô nương, chính mình nên thật tốt chân quý a. Về sau, hắn muốn để Lâm Mộng Giao vượt qua tốt nhất sinh hoạt. Ăn cơm sáng xong, Vũ Nhất Phàm mở lấy hắn chiếc kia phong cách xe thể thao, đem Lâm Mộng Giao đưa đến tiệm điện thoại bên trong. Đến cửa tiệm, Lâm Mộng Giao mở dây an toàn, đang muốn xuống xe, Vũ Nhất Phàm lại kéo lại tay của nàng. Nhất Phàm ca. Lâm Mộng Giao nghi ngờ quay đầu. Vũ Nhất Phàm mỉm cười, tiến tới tại trên gò má nàng nhẹ nhàng hôn một cái, đi làm cố lên, ta tiểu tiên nữ. Lâm Mộng Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, giống chín mùi quả táo, nàng bối rối điệu thôi mở cửa xe, cũng như chạy trốn chạy vào trong thương trường. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng ngượng ngùng bóng lưng, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này, vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Bất quá, hắn đưa thích. Hắn cho xe chạy, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Lâm Mộng Giao gọi lại. Nhất Phàm ca. Lâm Mộng Giao hồng nghi mặt, lại chạy tới. Cái kia, ngươi qua mấy ngày trở về cùng ta nói, ta có kinh hỉ cho ngươi. Lâm Mộng Giao thanh âm nhỏ như rồi muỗi, vui đầu phải thật thấp, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt, hai cái tay nhỏ siết thật chặt góc áo. Chương 112, biểu muội trở nên đẹp. Chương 112, biểu muội trở nên đẹp. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong rung động, cô gái nhỏ này có thể có cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ là? Hắn cười xấu xa xích lại gần Lâm Mộng, cố ý hạ giọng, "Ân, kinh hỉ." Giao Giao bảo, "Ngươi cũng đừng học xấu a." "Là dạng gì kinh hỉ? Bây giờ không thể nói sao? Có phải hay không muốn cho ta sinh con kỳ a?" Lâm Mộng Giao bị hắn cái này không đứng đắn lời nói nhất liêu bát, mặt càng đỏ hơn, một mực đỏ đến cái cổ, giống tôm lột tử. Nàng dậm chân, giận trách, "Xuyệt, ngươi điểm nhẹ rồi. Ai muốn cho ngươi sinh a?" Vũ Nhất Phàm sao có thể để cho nàng cứ như vậy chạy, kéo nàng lại cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái, Lâm Mộng Giao liền ngã vào ngực của hắn. "Ta không tin, trừ phi ngươi bây giờ nói cho ta biết, bằng không thì ta không để ngươi đi." Vũ Nhất Phàm đùa nghịch lên vô lại, hai tay niết chặt mà ôm Lâm Mộng Giao vòng eo thon gọn, cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương thơm, tâm biên ý mã. Lâm Mộng Giao bị hắn ôm thật chặt, không tránh thoát, gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. "Nhất Phàm ca, ngươi đừng như vậy, đây là thương trường cửa ra vào, thật nhiều người nhìn xem đâu." Vũ Nhất Phàm lúc này mới chú ý tới, xung quanh đã có không ít người dừng bước lại, hướng bên này chỉ trỏ, có còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Hắn cũng không quan tâm những thứ này, chỉ là không muốn để cho Lâm Mộng Giao khó xử. Nhưng nhìn một chút Lâm Mộng Giao béo mập môi đỏ, hắn vẫn là không nhịn được đi lên trước, ôm lấy nàng một hồi hôn nồng nhiệt. Trong thương trường đi ngang qua người đều dừng lại, có người che miệng kinh hô, có người nhưng là một mặt hâm mộ, còn có mấy người trẻ tuổi huýt sáo lên, lớn tiếng gọi tốt. Thậm chí, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra chức năng thu hình, chuẩn bị ghi chép lại cái này mỹ hảo một khắc, phát đến vòng bằng hữu bên trong khoe khoang một phen. Một hôn kết thúc, Lâm Mộng Giao đã thở hổn hển, toàn thân sủi lơ, nếu không phải là Vũ Nhất Phàm đỡ, đoan chừng liền muốn trượt đến trên mặt đất đi. Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng nện Vũ Nhất Phàm lồng ngực, giận trách, "Ngươi đi nhanh một chút ta. Nhiều người nhìn như vậy đâu, mắc cỡ chết người ta rồi." Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, tại bên thai nàng nhẹ nói, "Sợ cái gì, chúng ta là hợp pháp tình lữ, nóng người một chút thế nào? Ai dám có ý kiến?" Lâm Mộng Giao bị hắn bá đạo này lời nói đến mức trong lòng ngọt ngào, cũng không nói hoài tới thẹn thùng, chỉ là đem đầu chôn ở trước ngực của hắn, không dám nhìn người chung quanh ánh mắt. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười cười, buông ra Lâm Mộng Giao, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, "Tốt, ngoan ngoãn đi làm à, chờ ta trở lại." Lâm Mộng Giao gật đầu một cái, cực nhanh chạy vào thương trường. Đưa xong Lâm Mộng Giao, Vũ Nhất Phàm tâm tình tốt đẹp, một cước chân ga, thẳng đến lao ra. 3 giờ sau, hắn chiếc kia bắt mắt xe thể thao, vững vàng đứng tại cửa thôn. Đang bắt kịp cơm trưa thời gian, Vũ Nhất Phàm không có sớm cùng người trong nhà nói, hắn muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Hắn mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, bước nhanh nhẹn bước chân, hướng cửa nhà đi đến. Còn không có vào cửa, liền nghe được trong viện truyền đến một hồi quen thuộc tiếng cười nói. Vũ Nhất Phàm bỗng nhiên dừng bước, hắn càng nghe càng không đúng, trong đó có cái thanh âm không giống như là kiểu kiểu âm thanh a, hơn nữa nàng hẳn là cũng đang tại đến trường, cái này giữa trưa, như thế nào hội tại ra? Chẳng lẽ là cô vua? Nha đầu này, càng ngày càng không tưởng nổi. Nhưng lại cẩn thận nghe xong, lại cảm thấy không thích hợp. Thanh âm này mặc dù thanh thúy êm tai, nhưng mang theo một cỗ mềm nhu giọng điệu, không giống như là bản địa khẩu âm. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lộn bộ một chút, chợt nhớ tới một người tới, hắn cái kia tại Nhật Bản du học biểu muội, Lăng Tuyết. Nói lên cái này Lăng Tuyết, Vũ Nhất Phàm ký ức còn dừng lại ở hồi nhỏ. Khi đó, Lăng Tuyết còn là một cái cô gái mập nhỏ, tròn vo dáng người, đi trên đường như cái tiểu biến thị, đặc biệt khả ái. Bởi vì nàng so Vũ Nhất Phàm nhỏ hơn mấy tháng, cho nên tổng là đi theo hắn phía sau cái mông nhất phàm ca mà réo lên không ngừng. Hai người hồi nhỏ không ít cùng một chỗ điên, lên cây lấy ra tổ chim, xuống sông mò cá tôm trèo tường bao quanh trộm sắt vách Vương mãi mãi nhà táo. Mỗi lần gây họa, cũng là Vũ Nhất Phàm ở phía trước treo lên, Lăng Tuyết ở phía sau lau nước mắt. Bất quá, đừng nhìn Lăng Tuyết mập mạp, lòng can đảm cũng không nhỏ, mỗi lần đều nói là nàng ra chủ ý, muốn cùng Vũ Nhất Phàm cùng một chỗ bị đánh. Về sau, Lăng Tuyết một nhà đem đến nơi khác, về sau ngày lễ ngày Tết cũng liền ngẫu nhiên tại mẹ chặt liên hệ. Chỉ là nghe nói nàng đi Nhật Bản du học, tình huống cụ thể Vũ Nhất Phàm cũng không rõ lắm. Không biết thực sự là Tiểu Tuyết trở lại đi. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lẩm bẩm, dưới chân không khỏi tăng nhanh bước chân. Hắn lắc đầu kết thúc hồi ức, bước nhanh đi vào biệt tử, liếc mắt liền thấy cha nhà mình lão mụ đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, cùng một cái. Một đại mỹ nữ nói chuyện tiếng. Vũ Đại Dũng đang vui tươi hớn hở mà cho mỹ nữ kia châm trà, Lý Quế Chi thì lôi kéo tay của người ta, hỏi lung tung này kia, thân mật vô cùng. "Cha, mẹ, ta trở về." Vũ Nhất Phàm hô một tiếng. "Ai u, nhi tử, ngươi thế nào trở về?" Cũng không nói trước nói một tiếng, đứa nhỏ này, ngươi nhìn ngươi, trở về cũng không biết gọi điện thoại. Lý Quế Chi nghe được âm thanh, nhanh chóng đứng lên, một bên đoán trách một bên nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Chính là, trở về cũng không lên tiếng chào hỏi, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đều không cơ hội. Vũ Đại Dung cũng cười nói, thuận tay đem trong tay chén trà đưa cho Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm lại không lo lắng Lý tới nhà mình cha mẹ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đại mỹ nữ miệng há bở rồ, cái cằm kém chút không có rớt xuống đất. Này, đây vẫn là trước kia cái kia đi theo hắn phía sau cái mông cô gái mập nhỏ Lăng Tuyết sao? Chỉ thấy trước mắt Lăng Tuyết, nào còn có nửa điểm khi còn bé cái bóng. Nguyên bản tròn vo dáng người, trở nên tinh tế thon thả, có lồi có lõm. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, nhu thuận xóa ở đầu vai, tôn lên cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo. Da thịt trắng nõn của nàng như tuyết, thổi qua liền phá, một đôi ngập nước mắt to, thanh tịnh sáng tỏ, giống như là hội nói chuyện. Sóng mũi cao, xinh xắn miệng, lại phối hợp vui vẻ kia nụ cười, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm a. Vũ Nhất Phàm cảm giác buồng tim của mình phanh 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 mà nhảy không ngừng, giống như là muốn từ trong cổ họng đục tới. Hắn lại len lén liếc Lăng Tuyết một mắt, trong lòng nhịn không được một hồi sao động. Ta nhổ vào. Đây là ngươi thân biểu muội a, ngươi nhảy cái gì nhảy a, ngươi lại hại lại cặn bã cũng không thể cặn bã đến thân nhân trên đầu a. Không bằng cầm thú. Hắn nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là, Lăng Tuyết vui vẻ kia nụ cười, cái kia yêu kiều dáng người, tổng là thỉnh thoảng tại trước mắt hắn lúc gần lúc hiện, để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không, nhịn không được rủi rủi con mắt, lại tập trung nhìn vào, không tệ, vẫn là cái kia đẹp đến mức nổi bọt Lăng Tuyết. Này, đây là Tiểu Tuyết. Vũ Nhất Phàm lắp bắp hỏi, âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này trói lọi đại mỹ nữ, cùng trong trí nhớ cái kia mập mạp tiểu nha đầu liên hệ với nhau. Biến hóa này cũng quá lớn a. Đơn giản chính là bị con xấu xí biến trắng thiên nga a. Chương 113, cha mẹ các ngươi có chút tử quá mức. Chương 113, cha mẹ các ngươi có chút tử quá mức. Lý Quế Chi thân thiết lôi kéo Lăng Tuyết tiến vào phòng khách, Vũ Nhất Phàm cùng Vũ Đại Dung cũng đi theo vào. Cái này con trai ngốc, biểu mọi người vốn chính là đại mỹ nữ a, nữ lớn 18 biến đi, hồi nhỏ chúng ta Tiểu Tuyết chỉ là cái kia. Bú bẩm, đúng, bú bẩm. Bây giờ nảy nở, sinh ở đây. Ta và ngươi dượng lại đi làm hai cái đồ ăn, ngươi cùng biểu ca ngươi trước tiên trò chuyện hội nhi, nhiều giao lưu trao đổi cảm tình. Tiểu Tuyết vừa trở về, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lý Quế Chi cười híp mắt nói, vẫn không quên hướng Vũ Nhất Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vũ Đại Dung cũng phụ hòa nói, đúng, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện nhiều một chút, ta và mẹ của ngươi đi làm cơm, có cái gì muốn ăn cứ việc nói. Nói xong, hắn cùng Lý Quế Chi một trước một sau tiến vào phòng bếp, vẫn không quên cài cửa lại. Vũ Nhất Phàm này liền không nghĩ ra, phụ mẫu đây là hát cái nào một màn. Nhìn thế nào Lăng Tuyết ánh mắt, liền như nhắm ngay con dâu. Còn cố ý đem không gian lưu cho chúng ta, đây cũng quá mập mờ a. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, chính mình mặc dù là hơi nhiều tình, có chút ít cặn bã, nhưng còn không đến mức bụng đói ăn quẳng đến đối nhà mình biểu bội hạ thủ a. Lại nói, Lăng Tuyết thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đây nếu là thật có điểm gì, về sau còn thế nào gặp mặt ta? Chẳng lẽ ba mẹ tư tưởng cũng cởi mở như vậy? Không có khả năng a. Bọn hắn cả một đời không có từng đi xa nhà, liền trên trấn những cái kia nói viên thuyên lao đầu lao thái thái đều đi vòng qua, làm sao có thể tiếp nhận loại sự tình này? So với mình còn phát rộ. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy đến quá mức, nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, không biết ta, không hội à. Chẳng lẽ phụ mẫu thật dự định để cho ta cưới Lăng Tuyết? Đây cũng quá giật. Hai ta đều là nhận qua giáo dục cao đẳng người, coi như ta là cặn bã nam, cũng không thể loạn như vậy tới à. Lại nói, Lăng Tuyết xinh đẹp như vậy, người theo đuổi nhất định có thể từ đầu thôn xếp tới cuối thôn, làm sao có thể vừa ý ta cái này vừa thất nghiệp biểu ca. Hắn len lén đánh giá Lăng Tuyết, trong lòng gọi là một cái bất ổn. Đây nếu là thực sự bị cha mẹ tác hợp thành công, vậy sau này nhưng là náo nhiệt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong nháy mắt trận to hai mắt, không hội là cha mẹ cảm thấy hắn bây giờ có tiền, nghĩ đến cái thân càng thêm thân, phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Dù sao Lăng Tuyết nhà điều kiện cũng không kém, hai nhà nếu là thông gia, đó thật đúng là cường cường liên hợp, về sau trong thôn đều có thể xung pha. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm nhịn không được dùng mình một cái. Không được, tuyệt đối không được. Hắn cũng không muốn bị xem như hàng hóa một dạng giao dịch ra ngoài, càng không muốn cùng Lăng Tuyết ở giữa trở nên phức tạp như vậy. Biểu ca, ra phía trước nhìn vòng bằng hữu của ngươi phát tương sơn bãi biển, nơi đó thật đẹp à, ngươi có phải hay không yêu đương à? Có phải hay không cùng trong tấm ảnh mỹ nữ cùng đi nha? Lăng Tuyết ngẩng đầu, trước ngập nước mắt to, một mặt tò mò hỏi. Lúc này, Vũ Nhất Phàm điện thoại ở trên khay trà bằng thủy tinh chấn động không ngừng, hắn không nhanh không chậm nhấn tắt, lại quay đầu nhìn xem Lăng Tuyết, ta à, đoạn thời gian trước liền chia tay, cái kia bãi biển chính là tùy tiện phát phát vòng bằng hữu, trang bước một chút. Lăng Tuyết che miệng cười lên, biểu ca, ngươi thật buồn cười. Thật đáng yêu a. Lăng Tuyết cười nước mắt đều nhanh đi ra, bất quá, ngươi ưu tú như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử truy a, như thế nào hội chia tay đâu? Có phải hay không là ngươi quá thiêu dịch? Vũ Nhất Phàm nhún vai, Lăng Tuyết mà nói đúng phân nửa, chỉ là Thẩm Mưa Nhu không có phúc khí thôi, bắt bẻ. Thế thì không đến mức, chỉ là duyên phận không tới a đúng, tiểu Tuyết ngươi mấy năm này tại Nhật Bản trải qua như thế nào? Nhìn ngươi biến hóa lớn như vậy, đều nhanh không nhận ra được. Trong lòng của hắn bồi thêm một câu, trở nên cũng quá dễ nhìn a. Bình thường thôi rồi, còn có thể, chỉ là có chút nhớ nhà. Ngươi cũng biết, cha mẹ ta bọn hắn niên kỷ cũng lớn, hơn nữa chỉ một mình ta nữa nhi, trong nhà sinh ý cũng phải có người tiếp nhận, tổng không thể một mực để cho bọn hắn lo lắng a. Cho nên ta lần này trở về liền không có ý định đi, chuẩn bị ở trong nước phát triển. Lăng Tuyết cười híp mắt trả lời, ánh mắt bên trong mang theo một tia đối với tương lai ước mơ. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, đúng, biểu ca, ta tại Nhật Bản thời điểm, còn lấy một dễ nghe Nhật Bản tên đâu, gọi. Ân. Gọi xạ cụ dạy mì Saki, âm đồng thiếu, như thế nào, em hai a. Lăng Tuyết cha mẹ trước kia tiễn đưa nàng đi hay ở học, thuần túy là không muốn để cho nữ nhi chịu dự thi giáo dục đắng, ngược lại trong nhà mở công ty, không thiếu những tiền kia, liền nghĩ để cho nữ nhi thật vui vẻ, tự do tự tại trưởng thành. Bọn hắn đối với Lăng Tuyết cũng không có gì quá cao mong đợi, chỉ hy vọng nàng có thể bình bình an sao, vui vui sướng sướng mà sống hết đời liền tốt. Đến nỗi trong nhà suy nghĩ, bọn hắn vốn là dự định giao cho nghề nghiệp người quản lý xử lý, nhưng Lăng Tuyết chủ động đưa ra lấy trở về hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Lúc này, Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dũng nâng hai cái nóng hổi món ăn mặn từ phòng bếp đi ra, "Tiểu Tuyết à, tới tới tới, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì Nhật Bản tên a?" "Misaki." Danh tự này nghe vẫn rất phong cách Tây đi. "À, dì hai, ta cùng biểu ca tại nói ta Nhật Bản tên đâu?" Ngài cảm thấy xạ cụ gì ấy mỉ xạ kỳ cái tên này em hay sao? Lăng Tuyết cười hì hì hỏi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Này, ta lão thái bà này nào hiểu những thứ này a? Bất quá, ta nhớ được trước đó nhìn những ngày kia bản phim truyền hình, bên trong tên nữ nhân không phải đều gọi cái gì tang, cái gì quân sao? Thì như, ân, tiểu tuyên du nị trì, tựa như là gọi như vậy a. Lý Quế Chi một bên hồi ức vừa nói, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vũ Đại Dũng ở một bên nghe không nổi nữa, nhịn không được chen miệng nói, lão bà tử, ngươi cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Tiểu Tuyên Du Nhi Chi đó là tên của nam nhân. Ngươi trí nhớ này thực sự là càng ngày càng kém. Lý Quế Chi bị Vũ Đại Dung tiểu nói này, lập tức có chút mất hứng, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Ta đây không phải nhất thời nhớ không ra thì sao đi? Lại nói, người Nhật Bản tên vốn là kỳ kỳ quái quái, ta cái nào nhớ được nhiều như vậy? Vũ Nhất Phàm cùng Lăng Tuyết ở một bên nhìn xem láo lưỡng khẩu đấu võ mồm, nhịn không được bật cười. Lý Quế Chi lại quay đầu đối với Lăng Tuyết nói, Tiểu Tuyết à, ngươi đừng nghe ngươi dượng hai nói mỏ. Ta lúc tuổi còn trẻ nhưng yêu thích nhìn những ngày kia bản phim truyền hình. Bên trong nữ nhân, gọi là một cái ôn nhu hiền lành, ngoan ngoãn theo vô cùng. Lao công vừa đến nơi đến trốn liền nhanh chóng cho hắn đưa dép, thay quần áo, xoa bóp đấm lưng, phục vụ gọi là một cái chú đáo. Nào giống chúng ta nơi này nữ nhân, cả đám đều như có cái. Ha ha ha, nói xong, Lý Quế Chi đem chính mình cũng làm cho tức cười. Còn len lén liếc Vũ Đại Dũng một mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia người hiểu ý vị. Vũ Đại Dũng bị Lý Quế Chi thấy toàn thân không được tự nhiên, nhanh chóng cúi đầu xuống lùa cơm, không dám lắm mồm nữa. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, lão mụ đây là trong lời nói có hàm ý a. Đây là lại ám chỉ ta muốn tìm một giống Nhật Bản nữ nhân ôn nhu hiền huệ lão bà. Bất quá, Lăng Tuyết mặc dù lớn lên giống Nhật Bản mỹ nữ, nhưng tính cách này, nhưng không hề giống a. Chương 114, đi biểu ca gian phòng chơi đùa. Chương 114, đi biểu ca gian phòng chơi đùa. Trên bàn cơm, Lý Quế Chi nhiệt tình như lửa, không ngừng mà cho Lăng Tuyết gấp thức ăn, thịt kho tàu, hầm xương sườn, cá hấp. Hắn không thể đem tất cả ăn ngon đều trồng đến Lăng Tuyết trong chén. Cái kia nhiệt tình, so với thân nhi tử còn thân hơn, không biết còn tưởng rằng Lăng Tuyết mới là nàng con gái rồi đâu. Vũ Đại Dung cũng vui vẻ ha ha mà buổi tiếp Lăng Tuyết nói chuyện phiếm, hỏi lung tung này kia, từ Nhật Bản thời tiết Hàn Huyền tới Nhật Bản ăn nhịn, lại từ Nhật Bản đồ ăn Hàn Huyền tới Nhật Bản văn hóa, đơn giản so xét sổ gia đình còn kỹ càng. Vũ Nhất Phạm vùi đầu lay lấy trong chén cơm, nhặt như nước, trong lòng lại giống suy 15 con thỏ, bất ổn. Phụ mẫu thái độ này cũng quá khác thường a. Bình thường cũng không gặp bọn họ đối với cái nào thân thích nhiệt tình như vậy quá a. Chẳng lẽ thật muốn tác hợp ta cùng Lăng Tuyết? Cái này không thể được. Tuy nói ta bây giờ có tiền, nhưng cũng không thể loạn luôn bối phận a. Tiểu Tuyết a, ăn nhiều một chút, nếm thử cái này thịt kho tàu, ngươi gì hai chuyên môn chuẩn bị. Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi làm. Lý Quế Chi lại kẹp một tảng lớn bóng loáng bóng lượng thịt kho tàu đến Lăng Tuyết trong chén, cái kia thịt kho tàu run rẩy, phản phất tại nói, mau tới ăn ta nha. Cảm tạ gì hai, ta tự mình tới liền tốt. Lăng Tuyết ngon ngọt cười, khéo léo đáp, âm thanh mềm nhu giống kẹo đường. Ai, người một nhà, khách khí gì? Lý Quế Chi cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, phản phất nhặt được tỏi bằng dòng, tiểu Tuyết ta, ngươi lần này trở về, dự định đợi bao lâu à? Nhưng phải ở thêm mấy ngày này, để cho dì hai thật tốt thương ngươi. Ta không có ý định trở về Nhật Bản, chuẩn bị ở trong nước phát triển. Lăng Tuyết để đua xuống, nghiêm túc trả lời. Vậy thì tốt quá a. về sau liền có thể thường xuyên gặp mặt. Lý Quế Chi vui mừng nhướng mày, kém chút không có nhảy dựng lên, lại quay đầu đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Nhi tử, biểu mọi ngươi vừa về nước, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi nhưng phải quan tâm một chút." "Nghe không?" "Mẹ, ta đã biết." Vũ Nhất Phàm ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại càng luống cuống. "Lão mụ cái này chiếu cố hai chữ, căn cũng quá nặng a. Cái này không phải chiếu cố a, rõ ràng là nhường ta tiếp bạn a. Biểu ca, ngươi bây giờ làm cái gì việc làm nha?" Lăng Tuyết bỗng nhiên ngẹo đầu hỏi, mắt to vụ sáng, giống hai quả lóng lánh ngôi sao. Vũ Nhất Phàm sững sờ, chột dạ sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt lơ lửng không cố định, "Ta vừa từ chức, tạm thời còn không có tìm được công việc phù hợp. Hàn tổng không thể nói mình bây giờ dựa vào hệ thống phản hiện, mỗi ngày gì cũng không làm, chỉ tiêu tiền là được rồi đi. Vậy còn không bị lão mụ xem như bại gia tử cho đánh chết." A Lăng Tuyết gật đầu một cái, tựa hồ cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại an ủi, "Không việc gì, biểu ca ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm được tốt hơn việc làm." Lý Quế Chi nghe xong, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nàng hung hăng trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, nghĩ thầm, tiểu tử thúi này, như thế nào không có ý chí tiến thủ như vậy? Thật tốt việc làm lý do thoái thác liệt tử, bây giờ ngay cả một cái công việc đàng hoàng cũng không có, còn thế nào tìm bạn gái? Lần này tốt, tại trước mặt Lăng Tuyết mất mặt xấu hổ a. Vũ Đại Dũng mau đánh giảng hòa, "Nhi tử, không có việc gì, chậm rãi tìm, không nóng nảy. Công việc bây giờ cơ hội còn nhiều, tổng có thể tìm được thích hợp." Tiểu Tuyết vừa trở về không biết, biểu ca ngươi phía trước thế nhưng là tại lớn công ty đi làm, lợi hại chưa? "Ân, cha, ta biết, chắc chắn hội tìm được." Vũ Nhất Phàm một bộ tiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có dáng vẻ. Cơm nước xong xuôi, Lăng Tuyết chủ động đưa ra muốn giúp Lý Quế Chi thu thập bát đũa, một bộ dáng chịu khó hiểu chuyện. Lý Quế Chi sao có thể để cho cháu gái động thủ, nói thế nào cũng là có thể người, liền tục khoát tay, "Không cần không cần, Tiểu Tuyết ngươi nghỉ ngơi, ta tới là được. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt." "Dì hai, không có việc gì, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập a, ta tại Nhật Bản thời điểm, cũng thường xuyên mình làm chút việc nhà đâu." Lăng Tuyết nói, đã bắt đầu động thủ thu thập bát đũa. Lý Quế Chi thấy thế, cũng sẽ không chối từ, một bên thu thập vừa cùng Lăng Tuyết làm nhảm việc nhà, càng xem Lăng Tuyết càng thích, trong lòng tính toán, đây nếu là con dâu ta, thật là tốt biết bao à. "Biểu ca, phòng ngươi vẫn là lúc trước cái kia gian phòng sao?" Thu thập xong, Lăng Tuyết bỗng nhiên quay đầu hỏi Vũ Nhất Phàm, con mắt lóe sáng lấp lánh, tràn ngập tò mò. "A, đúng vậy a, thế nào?" Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lộn bột một chút, tim đập rộn lên, có loại dự cảm bất tường. "Nha đầu này, không biết là muốn đi trong phòng ta tìm cái gì chứng cứ a? Ta muốn đi xem có biến hóa gì hay không. Hồi nhỏ, ta thích nhất đi phòng ngươi chơi." Lăng Tuyết cười híp mắt nói, lộ ra hai quả khả ái răng mèo. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong càng luống cuống, nghĩ thầm, nha đầu này, không biết là muốn đi trong phòng ta tìm cái gì chứng cứ a? "Không được, ta phải nhanh chóng trở về xem, cũng đừng làm cho nàng phát hiện cái gì không nên bật phát hiện. Vạn nhất để cho nàng nhìn thấy ta giấu những cái kia bảo bối vậy coi như nhảy vào hoàng sông cũng rửa không sạch." "Cái kia, Tiểu Tuyết ta, trong phòng ta có chút loạn, nếu không thì chờ ta thu thập một chút lại đi." Vũ Nhất Phàm ấp úng nói, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lăng Tuyết ánh mắt. "Không có việc gì, ta không ngại." Lăng Tuyết nháy mắt, nghịch ngầm nói, "Hồi nhỏ phòng ngươi liền như ổ heo, ta sớm đã thành thói quen. Khi đó ngươi còn ẩn giấu thật nhiều đủ mọi màu sắc sách mà gạ, ta đều nhìn qua." "Vũ Nhất Phàm, xem ra nữ sinh trưởng thành sớm câu nói này thật đúng là không có nói sai, các phương diện cũng trổ mã sớm hơn con trai, mới sáng tạo ra nàng mỹ hảo dáng người a, đặc biệt là kia đối. Trổ mã cũng quá phạm quy một chút." Vũ Nhất Phàm âm thầm đoán thầm, trên mặt lại gạt ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Lăng Tuyết cũng mặc kệ Vũ Nhất Phàm tâm bên trong tính toán, nói xong liền bước nhanh nhẹn bước chân, giống con vui sướng mai con, trước tiên hướng Vũ Nhất Phàm gian phòng đi đến. Vũ Nhất Phàm hai tay chống lấy túi, đứng tại cửa phòng. "Ha ha, biểu ca, vẫn là nghĩ tại ngươi ổ heo trên giường nằm một năm, hiểu ra một chút tuổi thơ cảm giác." Lăng Tuyết vừa vào gian phòng, liền reo hò một tiếng, trực tiếp nhào vào trên giường, giống con lười biếng nhỏ con, ở trên giường lăn tới lăn đi, còn phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Lăng Tuyết ở trên giường lăn vài vòng, nàng ngồi dậy, vỗ giường một cái phô, cười hì hì nói, "Biểu ca, giường của ngươi vẫn là thư thái như vậy, một chút cũng không thay đổi. Bất quá, ngươi gian phòng kia cũng quá rối loạn à, giống như hồi nhỏ, đơn giản chính là một cái ổ chó." Vũ Nhất Phàm nhìn quanh một vòng, hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một vòng nụ cười bất cần đời, "Nào có khoa trương như vậy, ta cảm thấy rất tốt, loạn điểm mới có nhân khí đi. Ngươi nhìn, cái này gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không thích loạn phòng giai nhân, biết hay không?" Lại nói, "Ta một cái đại lao ra, đem gian phòng dọn dẹp cùng một cô nàng khuê phòng tựa như, thơm ngào ngạt, sáng trưng, cái kia còn đúng sao? Chuyến đi, ta còn thế nào trong tốn hỗn? Không thể bị những lao đầu kia lão thái thái cười đến rụng răng." Lăng Tuyết phốc phốc một tiếng bật cười, chỉ vào Vũ Nhất Phàm cười nhánh hoa run rẩy, "Biểu ca, ngươi vẫn là nghèo như vậy." Ngụy biện một đồng lớn. "Hồi nhỏ ngươi cứ như vậy, mỗi lần đều nói chính mình bội vàng, kỳ thực chính là lười. Còn nhớ rõ ngươi lần kia đem ta bút bê phá hủy sao? Bảo là muốn nghiên cứu một chút nội bộ cấu tạo, kết quả đây, còn không phải bị ngươi làm cho thất linh bắt lạc, cuối cùng vẫn là mẹ ta cho ngươi dọn dẹp cục diện rồi rắm." Vũ Nhất Phàm mặt mo đỏ ửng, lúng túng gãi đầu một cái. "Nha đầu này, làm sao còn nhớ kỹ khi còn bé chuyện?" Hắn ho nhẹ một tiếng, tính toán nói sang chuyện khác, khụ khụ. "Đó đều là trần niên chuyện xưa, không đề cập tới cũng được. Đúng, Tiểu Tuyết ngươi nhìn ta cái giá sách bên trên, còn có hay không ngươi cảm thấy hứng thú sách? Tùy tiện cầm lấy đi xem." Vũ Nhất Phàm biết Lăng Tuyết từ tiểu vui mừng nhìn động tác tình yêu loại tiểu thuyết võ hiệp. Lăng Tuyết ánh mắt rơi vào trên giá sách, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt. Nàng đi đến trước kệ sách, ngón tay nhỏ nhắn tại trên từng hàng gãy sách sẽ qua, đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại ở một bản trang bìa có chút hiện hoàng trên sách. Chương 115, biểu ca, ngươi ưa thích này chủng loại hình. Chương 115, biểu ca, ngươi ưa thích này chủng loại hình. A, biểu ca, đây là sách gì a? Nhìn thật cũ. Lăng Tuyết rút ra quyển sách kia, tò mò hỏi. Vũ Nhất Phàm tập trung nhìn vào, kém chút không có một đầu ngã quỵ. Quyển sách kia? Quyển sách kia lại là hắn lúc sơ trung bụng trộm dấu động tác tình yêu tiểu thuyết võ hiệp. Bìa mỹ nữ mặc hở hang, tư thế cho người, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì sách. Trong lòng của hắn lột bột một chút, thầm kêu không tốt. Lần này có thể xong, nha đầu này nếu là lật ra nhìn, vậy hắn cái này hình tượng huy hoàng chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vũ Nhất Phàm một cái bước xa xuống tới, muốn đoạt lại quyển sách kia, trong miệng còn lắp bắp giải thích, cái kia, tiểu tuyết ta, sách này. Sách này không có gì để mắt, chính là một bản thông thường. Thông thường sách lịch sử. Đúng, sách lịch sử. Nói là cổ đại. Cổ đại phong thổ. Lăng Tuyết sao có thể nhìn không ra Vũ Nhất Phàm chỗ dạng, nàng đem sách nâng cao, không để Vũ Nhất Phàm đủ đến, cười hì hì nói, sách lịch sử. Biểu ca, ngươi cho ta cờ a. Sách lịch sử trang bìa hội là dạng này. Ta ngược lại muốn nhìn, là dạng gì sách lịch sử có thể để ngươi khẩn trương như vậy. Nói xong, Lăng Tuyết liền muốn lật ra trang sách. Vũ Nhất Phàm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn linh cơ động một cái, đột nhiên hô to một tiếng, "Tiểu Tuyết ngươi nhìn, có chuột." Lăng Tuyết sợ hết hồn, tay run một cái, sách kém chút rớt xuống đất. Vũ Nhất Phàm thừa cơ đoạt lấy sách, cực nhanh nhét vào giá sách tầng thấp nhất, còn cần mấy quyển thật dày từ điển ngăn chặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tuyết lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị lừa, tức bực dậm chân, "Ngươi giỏi lắm Vũ Nhất Phàm, cũng dám gạt ta." Nhìn ta không nói cho gì hay. Vũ Nhất Phàm nhanh chóng cười làm lành, "Hảo muội muội, ta sai rồi còn không được không? Quyển sách kia thật không có cái gì tốt nhìn, ngươi cũng đừng nhìn. Ngươi nhìn, ta cái này còn có thật nhiều sách khác đâu, ngươi muốn nhìn cái gì, tùy ý chọn." Lăng Tuyết tức giận trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, nhưng cũng không lại truy cứu, xoay người, tiếp tục tại trong phòng tầm bảo. Nào biết được nàng xoay người một cái liền lại đem vừa rồi cái kia sách lật đi ra, lanh lợi Lăng Tuyết biểu lộ rất bình tĩnh, lật đến Cảng Phong mỹ nữ cái kia một tờ, chật chật tán thưởng, "Wow, cái này Cảng Phong mỹ nữ dáng người thật hay, trước sau lồi lõm, đường cong là lướt, cái này eo, chân này, chật chật, biểu ca, ngươi ưa thích loại kiểu này." Tiếp đó lại lật đến Nhật thức mỹ nữ cái kia một tờ, con mắt đều sáng lên, vẫn là cái này Nhật thức mỹ nữ có ý tứ, thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ mị, dáng vẻ đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ. "Biểu ca, ngươi ánh mắt không tệ lắm." Vũ Nhất Phàm sạm mặt lại, hắn triệt để vô ngữ, hắn phát hiện mình tại cái này duyệt phim vô số biểu muội trước mặt, đơn giản chính là một cái ngây thơ tiểu nam sinh. Bất quá Lăng Tuyết dù sao cũng là tại Nhật Bản trở qua người, có loại hành vi này cũng là rất bình thường. "Ha ha, không chơi với ngươi, biểu ca, ngươi vẫn là cùng hồi nhỏ mở dạng, đối với ta tốt như vậy, đúng. Ta mượn máy vi tính ngươi dùng một chút à?" Lăng Tuyết nói, con mắt cong trở thành nguyệt nha, khóe miệng cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào, ý nàng nhẹ nhàng đi đến trước bàn máy vi tính, kéo qua cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng thuần thục bật máy tính lên, trong lòng đỗng nhiên có chút cảm giác vi diệu. Đây vẫn là lần thứ nhất có nữ sinh tự nhiên như vậy mà dùng hắn máy vi tính riêng, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy biểu muội. Hắn bình thường trong máy vi tính cũng không có gì không người nhận ra đồ vật, ngoại trừ trong ổ cứng lưu một chút học tập tư liệu. Bất quá cũng không sợ, lúc này mới biểu thị ta là thực sự nam nhân. "Tùy tiện dùng, ngươi muốn tra cái gì?" Vũ Nhất Phàm giả vờ như không có việc gì hỏi, ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía màn ảnh máy vi tính. Lăng Tuyết ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím đập, cũng không quay đầu lại nói, "Kiểm số đồ vật, xem huyện chúng ta thành gần nhất có gì vui chỗ, còn có cái gì ăn ngon mỹ thực. Ta vừa về nước, đối với bên này cũng không quen, vừa vặn biểu ca ngươi cho ta làm dẫn đường." Vũ Nhất Phàm nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời buông lòng không thiếu. Nguyên lai là tra cái này, hắn còn tưởng rằng, hắn cũng không biết chính mình tưởng rằng cái gì, ngược lại trong lòng chỉ là có chút lạ. Hắn đi đến sau lưng Lăng Tuyết, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra website, cũng là một chút du lịch chiến lược và mỹ thực đề cử. "Ngươi nếu là muốn chơi mà nói, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi mấy nơi. Huyện chúng ta thành mặc dù không lớn, nhưng cũng có mấy cái cảnh điểm cũng không tệ lắm. Ăn đi, kia liền càng nhiều, cam đoan nhường ngươi ăn đủ." Vũ Nhất Phàm cười nói, ngữ khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Lăng Tuyết quay đầu, hướng về phía hắn nháy nháy mắt, "Thật sự. Vậy thì tốt quá. Ta còn lo lắng cho ngươi bận rộn công việc, không có thời gian bồi ta đây. Việc làm, ta bây giờ rảnh đến rất, thời gian còn nhiều." Vũ Nhất Phàm nhún vai, cười một cái tự dễ ước. "Vừa bạn, coi như là buổi biểu buổi giải sầu." Lăng Tuyết tựa hồ không có chú ý tới hắn trong giọng nói khác thường, lại quay đầu trở lại đi, nghiêm túc xem website. Nàng một bên nhìn, một bên phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh hô, "Oa, cái này nông trại nhìn không tệ ai, có thể câu cá đồ nướng, hoàn cảnh cũng tốt. Còn có cái này suối nước nóng làng du lịch, mùa đông đi tắm suối nước nóng chắc chắn rất thoải mái." Vũ Nhất Phàm đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng chuyên chú bên mặt, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của nàng, thật nhỏ lông tơ đều biết tích có thể thấy được, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, phảng phất có thể bóp ra nước. Lông mi của nàng rất dài rất căng mềm, con mắt lóe sáng lấp lánh, giống hai quả đen rượu thạch. Hắn nhớ tới hồi nhỏ, Lăng Tuyết còn là một cái mập mạp tiểu nha đầu, luôn là đi theo hắn phía sau cái mông chạy, Nhất Phàm ca mà réo lên không ngừng. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy nàng là một cái khả ái tiểu muội muội, cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng hội trưởng thành như bây giờ đỉnh đỉnh ngọc lập đại mỹ nữ. "Biểu ca, ngươi đang xem cái gì đâu? Lăng Tuyết bỗng nhiên quay đầu, nghi ngờ nhìn xem hắn. Vũ Nhất Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng rời ánh mắt đi, giả vờ thờ ơ nói, không có gì, chính là xem ngươi đang tra món gì ăn ngon. Lăng Tuyết cười cười, chỉ vào trên màn hình một cái hình ảnh nói, cái này dê nướng nguyên con nhìn ăn thật ngon à, nếu không thì chúng ta buổi tối liền đi ăn cái này à? Được a, không có vấn đề. Vũ Nhất Phàm một lời đáp ứng, trong lòng lại có chút loạn loạn. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất có điểm gì là lạ. Đây chính là biểu muội của mình a, hắn sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Xuất sinh a xuất sinh, cái này biểu muội chắc chắn không phải thân sinh. Bằng không thì hắn làm sao đều gần thành chết biến thái. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng đem chính mình mang cái cầu huyết lâm đầu, hắn cảm thấy mình nhất định là chúng ta, mới hội đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội sinh ra loại này ý tưởng không nên có. Đang suy nghĩ lung tung lấy, trong viện truyền đến một hồi thanh thúy tiếng chuông xe đạp. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Cha, mẹ, ta đã về rồi." Vũ Nhất Phàm nghe xong, là muội muội Vũ Kiều Kiều tan học trở về. Hắn nhanh chóng tập trung ý chí, điều chỉnh một chút biểu lộ, Lăng Tuyết cũng từ trước máy vi tính ngẩng đầu, chắc chắn là Kiều Kiều trở về. "Đi, biểu ca." Một hồi thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào Vũ Nhất Phàm trong lòng. Chương 116, kiếm buồn không lô chương 116, kiếm buồn không lô Vũ Kiều Kiều đẩy xe đạp đi vào biệt tử, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Vũ Nhất Phàm lập tức ngạc nhiên kêu lên, "Ca, ngươi chừng nào thì trở về?" Như thế nào cũng không nói trước nói một tiếng. Nói xong, nàng đem xe đạp hướng về bên tường dựa vào một chút, ba chân bốn cẳng chạy đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, cho hắn một cái to lớn ôm. "Vừa trở về không bao lâu, muốn cho các ngươi một kinh hỉ đi." Vũ Nhất Phàm cười vuốt vuốt mái tóc của em gái. Kinh hỉ ngược lại là không có, kinh hãi cũng không phải ít. Vũ Kiều Kiều bĩu môi, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm ca, "Ngươi có phải hay không lại biến soái? Còn có, ngươi bộ quần áo này." "Chậc chậc, hàng hiệu a." "Phát tài." Vũ Nhất Phàm còn chưa kịp trả lời, Vũ Kiều Kiều lại thấy được đứng ở một bên Lăng Tuyết, lập tức trợn to hai mắt, "Hoa, ca, đây là ai vậy? Thật là đẹp tiểu tỷ tỷ, bạn gái của ngươi." "Nói bậy gì đấy?" Vũ Nhất Phàm gõ một cái muội muội đầu, "Đây là ngươi Lăng Tuyết tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ?" "Lăng Tuyết tỷ tỷ." Vũ Kiều Kiều ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Tuyết, đột nhiên kinh hô lên, "Ngươi là, ngươi thật là Lăng Tuyết tỷ tỷ." "Trời ạ, đây cũng quá bất khả tư nghị a, quá đẹp a." Lăng Tuyết bị Vũ Kiều Kiều kiểu nói này, có chút ngượng ngùng cười cười, "Kiều Kiều, ngươi còn nhớ rõ ta nha?" "Đương nhiên nhớ kỹ. Hồi nhỏ ngươi cũng không ít cùng anh ta làm một trận chuyện xấu." Vũ Kiều Kiều nói, thân thiết lôi kéo Lăng Tuyết tay vào phòng. Hai cái nữ hải tử kỳ kỳ cha cha Hàn Huyền, nhớ lại khi còn bé chuyện lý thú, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Vũ Nhất Phàm nhìn xem các nàng thân mật bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Đúng, ca, ngươi còn không có nói đây, ngươi cái áo liền quần này là chuyện gì xảy ra?" Vũ Kiều Kiều chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi Vũ Nhất Phàm. Cái này sao Vũ Nhất Phàm có chút do dự, không biết nên giải thích thế nào. "Ai nha, có cái gì không thể nói? Có phải hay không kết bạn gái?" "Nhân gia tạo." Vũ Kiều Kiều một mặt bắt quái mà truy vấn. "Không phải không phải, là ta tự mua." Vũ Nhất Phàm nhanh chóng phủ nhận. "Mình mua? Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Vũ Kiều Kiều kinh ngạc hơn. "Ta Vũ Nhất Phàm ấp úng, không biết nên nói thế nào." được rồi, không đùa ngươi." Vũ Kiều Kiều gặp Vũ Nhất Phàm một mặt quất bách, vừa cười vừa nói, "Ca, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ nhìn so trước đó tinh thần nhiều, cũng càng có mùi đàn ông. Xem ra, thất tình đối với ngươi mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đi." Vũ Nhất Phàm cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, nha đầu này, hết chuyện để nói. "Đúng, ca, buổi tối chúng ta đi trung tâm thành phố ăn cơm đi, ta mời khách." Vũ Nhất Phàm đống nhiên nói. "Ngươi mời khách? Ngươi lấy tiền ở đâu?" Vũ Kiều Kiều trợn to hai mắt. "Cái này ngươi cũng đừng quản, cuối cùng chi ta có tiền chính là." Vũ Nhất Phàm cười thần bí. "Cắt, giả trang cái gì thần bí?" Vũ Kiều Kiều nhếch miệng, "Bất quá, đã ngươi muốn mời khách, vậy ta sẽ không khách khí. Ta muốn ăn tiệc." "Không có vấn đề, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi." Vũ Nhất Phàm hào khí nói. Người một nhà cười cười nói nói, bầu không khí hòa thuận. Cơm nước xong xuôi, người một nhà đi ra biệt tử, chuẩn bị đi trung tâm thành phố. Khi bọn hắn nhìn thấy dừng ở bên ngoài viện chiếc kia phong cách xe thể thao lúc, toàn bộ đều ngây người. "Này, đây là xe của ai a? Xinh đẹp như vậy." Vũ Kiều Kiều kinh hô lên. Vũ Đại Dung cùng Lý Quế Chi cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. "Này, đây là xe của ngươi?" Lý Quế Chi chỉ vào xe thể thao, lắp bắp hỏi Vũ Nhất Phàm. "Đúng a, ta..." Vũ Nhất Phàm bình tĩnh trả lời. "Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy mua xe?" Vũ Đại Dũng nhịn không được hỏi. "Cha, mẹ, Kiều Kiều, ta cùng các ngươi nói, ta gần nhất cùng bằng hữu học đầu tư, kiếm lời một số tiền lớn." Vũ Nhất Phàm cười giải thích nói, "Chiếc xe này chính là ta dùng kiếm được tiền mua." "Đầu tư, kiếm lời một số tiền lớn?" Lý Quế Chi vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi không có gạt chúng ta a? Mẹ, ngươi thấy ta giống gạt người sao?" Vũ Nhất Phàm vẻ mặt thành thật nói. "Ai u, nhi tử, ngươi cũng thật là lợi hại." Lý Quế Chi lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ Vũ Nhất Phàm bả vai nói, "Ta đã nói rồi, nhi tử ta khẳng định có tiền đồ. Lần này tốt, nhà chúng ta cũng coi như là người có mặt mũi." Vũ Đại Dung cũng vui vẻ ha ha mà nói, "Nhi tử, làm được tốt. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc cùng cha nói." Vũ Kiều Kiều càng là hưng phấn đến ghê gớm, vây quanh xe thể thao vòng tới vòng lui, trong miệng càng không ngừng than thở, "Hoa, ca, ngươi xe này cũng quá khốc a. Ta có thể ngồi một chút sao?" "Đương nhiên có thể." Vũ Nhất Phàm cười mở cửa xe, đi, chúng ta hóng mắt đi. Một bên không lên tiếng Lăng Tuyết danh ma quỷ quái mà nở nụ cười, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm biểu ca, ngươi nên không biết là dính vào phú bà à. Muốn thực sự là như thế, ta nên thật tốt thẩm thẩm ngươi, xem là cái nào phú bà có ánh mắt như vậy, có thể đem nhà chúng ta cái này tiềm lực cho đào đi. Vũ Nhất Phàm nói đến Vân Đạm Phong Kinh, tiểu tuyết ngươi nghĩ đi nơi nào? Thực lực của ta không cho phép ta dựa phú bà. Lại nói, coi như thật có phú bà vừa ý ta, vậy cũng phải là lòng ta cam tình nguyện mới được á, biểu ca ngươi ta thế nhưng là rất có nguyên tắc. Hắn cố ý ưỡn ngực, bày ra một bộ ta rất quý hiếm dáng vẻ. Lăng Tuyết phốc phốc một tiếng mà cười, thôi đi ngươi, trả lại như cũ thì ta nhìn ngươi là có sắc tâm một sắc đảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, biểu ca, ngươi biến hóa này cũng quá lớn a. Xe thể thao này, cái này hàng hiệu, còn có khí chất này. Chậc chậc, đơn giản chính là bá đạo tổng giám đốc phong phạc a. Thành thật khai báo, có phải hay không sau lưng chúng ta vụng trộm đã làm gì đại sự nghiệp? Đại sự nghiệp không thể nói là, chính là vận khí tốt, lời ít một bút. Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, hắn tổng không thể nói mình có cái hệ thống, mỗi ngày dùng tiền liền có thể phản hiện a. Vậy còn không bị xem thành thần kinh bệnh bắt lại. Kiếm một khoản nhỏ, có thể mua được xe thể thao này, còn gọi lợi ích. Lăng Tuyết rõ ràng không tin, nàng vây quanh Vũ Nhất Phàm dạo qua một vòng, ánh mắt giống dạ đà ở trên người hắn quét tới quét lui, biểu ca, ngươi thành thật giao phó, có phải hay không trúng số độc đắc? Vẫn là nói, ngươi kỳ thực là cái ẩn hình phú nhị đại, trước đó cũng là giả nghèo tới khảo nghiệm chúng ta. Vũ Kiều Kiều cũng bu lại, một mặt hưng phấn mà nói, ca, ngươi muốn thực sự là ẩn hình phú nhị đại, vậy coi như quá tốt rồi. Về sau ta cũng không cần cố gắng học tập, trực tiếp nằm ngửa làm phú tam đại là được rồi. Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Hắn nhanh chóng giải thích nói, thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, chính là ta, chính là cùng bằng hữu học chút đầu tư quản lý tài sản kỹ xảo, tiếp đó vận khí tốt, kiếm lời ít tiền. Các ngươi cũng biết, ta phía trước không phải vẫn muốn mua chiếc xe sao? Không phải sao? Nguyện vọng thực hiện. Đầu tư quản lý tài sản. Lý Quế Chi nhãn tỉnh sáng lên, nhi tử, ngươi còn có thể cái này? Vậy ngươi nên thật tốt dạy dỗ ngươi cha, để cho hắn cũng lời ít tiền, tránh khỏi mỗi ngày liền biết trồng trọt. Vũ Đại Dũng nghe xong, không vui, ta trồng trọt thế nào? Trồng trọt gờ lọ gì ớt? Lại nói, đầu tư quản lý tài sản món đồ kia, phong hiểm bao lớn a? Vạn nhất bồi thường, chúng ta một nhà lao tiểu uống gió tây bắc đi. Cha, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Vũ Nhất Phàm an ủi, ta cái này đầu tư a, kiếm bộn cung lỗ. Hắn lời này cũng không phải khoác lác, có hệ thống tại, hắn thật đúng là không sợ bồi thường tiền. Chương 117, không nỡ Lăng Tuyết. Chương 117, không nỡ Lăng Tuyết thật sự. Lý Quế Chi vẫn là có chút không yên lòng, nhi tử, ngươi cũng đừng bị mặt mũi, mạo xưng là trang hảo hắn a. Kiếm tiền không dễ dàng, chúng ta cũng không thể làm loạn. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta lúc nào lừa qua các ngươi? Vũ Nhất Phàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại cho các ngươi mua bộ căn phòng lớn, để các ngươi cũng vượt qua người trong thành sinh hoạt. Căn phòng lớn. Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dũng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ cùng chờ mong. Ca, ngươi nói chuyện giữ lời a. Vũ Kiều Kiều càng là kích động đến nhảy dựng lên, ta muốn nổi biệt thự lớn, mang bể bơi cái chủng loại kia. Không có vấn đề. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, chỉ cần các ngươi ưa thích, chuyện gì cũng dễ nói. Lăng Tuyết cười híp mắt hướng Vũ Nhất Phàm chớp chớp mắt, tốt à, vậy ta sẽ không quấy rầy người một nhà các ngươi niềm vui gia đình. Đúng, dì hai, dưỡng hai, ta hôm nay trước hết về nhà, cha mẹ ta buổi tối có cái bữa tiệc, cố ý căn dặn để cho ta cùng đi, nói là có trọng yếu bằng hữu muốn giới thiệu cho ta biết đâu. Các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút ta, ngày khác ta lại đến ăn trực. Nàng dừng một chút, lại nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong giọng nói mang theo một tia lịch ngợm, biểu ca, lần sau chúng ta ba đã nói, cùng đi ăn nướng thịt. Ngươi cũng không thể nuốt lời a, bằng không thì ta liền nói cho dì hai ngươi vụng trộm nhìn sách lịch sử. Vũ Nhất Phàm nghe xong, lập tức tê cả da đầu, chột dạ sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm, nha đầu này, thật đúng là mang thủ. Hắn nhanh chóng cười làm lành, tốt tốt tốt, nhất định nhất định. Lần sau ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì tùy ý gọi. Vũ Kiều Kiều cũng không nỡ Lăng Tuyết đi, tiến lên lôi kéo tay của nàng, làm nũng nói, tốt à, tiểu Tuyết tỷ, vậy ngươi liền đi về trước cá nhớ kỹ giúp ta cùng tiểu Di, dượng nhỏ vẫn ăn à, nói cho bọn hắn, chờ ta có rảnh rỗi, sẽ đi thăm bọn hắn. Con ngươi nàng tự nhất chuyện, lại bổ sung, đúng, tiểu Tuyết tỷ, ngươi cũng đừng quên, lần sau tới thời điểm, nhất định muốn đem ngươi những cái kia mua đồ tốt đều mang tới cho ta xem một chút. Ta đối với Nhật Bản những cái kia đồ chơi nhỏ có thể cảm thấy hứng thú. Còn có à, ngươi không phải nói ngươi còn tại đằng kia bên cạnh học được trang điểm cùng xuyên dựng sao? Lần sau tới thời điểm, nhất định muốn dạy ta một chút. Ta cũng nghĩ trở nên giống như ngươi một dạng xinh đẹp. Lăng Tuyết bị Vũ Kiều Kiều quấn lấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cười đáp ứng, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Chờ ta lần sau tới thời điểm, nhất định cho ngươi mang lễ vật, còn có thể dạy ngươi trang điểm ăn mặc, cam đoan đem ngươi biến thành một cái thật xinh đẹp tiểu tiên nữ. Hai cái nữ hải tử lại kỳ kỳ cha cha hàn huyên một hồi nhi, Lăng Tuyết mới lưu luyến không rời mà cáo từ rời đi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lăng Tuyết bóng lưng rời đi, trong lòng lại có chút thất lạc. Hắn cũng không biết chính mình đây là thế nào, rõ ràng chỉ là biểu muội mà thôi, như thế nào hội? Hắn lắc đầu, đem những thứ này ý tưởng lung ta lung tung đuổi ra não hải. Nghĩ thầm, nhất định là gần nhất quá rảnh rỗi, mới hội suy nghĩ lung tung. Chờ qua mấy ngày bận rộn, liền không biết rằng này. Ca, còn chờ cái gì nữa đâu? Đi, đi trung tâm thành phố. Vũ Kiều Kiều âm thanh cắt đứt Vũ Nhất Phàm suy nghĩ. Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười nói, đi, xuất phát. Đêm nay chúng ta ăn tiệc, chúc mừng một chút. Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dung cũng vui vẻ ha ha mà theo ở phía sau, người một nhà lên xe thể thao, hướng về trung tâm thành phố chạy tới. Vũ Nhất Phàm lái xe, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Lăng Tuyết. Hắn cảm thấy mình nhất định là điên rồi, như thế nào hội đối với biểu muội của mình có loại cảm giác này. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nghĩ thầm, Vũ Nhất Phàm a Vũ Nhất Phàm, người cũng không thể lại suy nghĩ lung tung. Lăng Tuyết chỉ là biểu muội của ngươi, giữa các ngươi là không thể nào. Ngươi vẫn là đem chuyện này đem quên đi. Vũ Nhất Phàm đem xe vững vàng đứng tại huyện thành mới mở Đạt Đạt quảng trường bãi đậu xe dưới đất. Cái này Đạt Đạt quảng trường là trong huyện thành gần nhất nóng bỏng nhất chỗ, sống phóng túng đầy đủ mọi thứ, cuối tuần càng là người đông nghìn nghịt. Lại nói cái này huyện thành nhỏ kẻ có tiền cũng thật nhiều a, bãi đậu xe dưới đất cũng là xe sang trọng, thấp nhất cũng có 300-400 ngàn BM nút, bên các loại. Hoa, ca, ngươi cái này kỹ thuật lái xe có thể a? Như thế hẹp chỗ đậu, một cái liền ngã tiến vào. Vũ Kiều Kiều mở dây an toàn, đối với Vũ Nhất Phàm giơ ngón tay cái lên. Vũ Nhất Phàm cười đáp ý, đó là ca của ngươi ta thế nhưng là tài xế lâu năm. Lý Quế Chi cũng không nhịn được tán thưởng, nhi tử, ngươi xe này mở thật chắc chắn, so cha ngươi lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều. Vũ Đại Dũng ở một bên cười hắc hắc, cũng không phản bác, hắn chắc chắn là nhớ tới chính mình trước kia 20 tuổi lái thành hương xe khách loại nhỏ tình cảnh. Người một nhà xuống xe, ngồi thang cuốn lên lầu. Vừa vào thương trường, Vũ Kiều Kiều thật hưng phấn mà lôi kéo Lý Quế Chi nhìn đông nhìn tây, ở đây xem, nơi đó nhìn một chút, con mắt đều nhanh không đủ dùng. Mẹ, ngươi nhìn bộ y phục này đẹp không? Còn có đầu kia váy, ta cũng tốt ưa thích. Vũ Kiều Kiều chỉ vào một nhà tiệm nữ trang bên trong quần áo, hưng phấn mà nói. Lý Quế Chi cũng nhìn hoa cả mắt, cười nói, dễ nhìn là dễ nhìn, cũng không biết mắc hay không. Mẹ, hôm nay ta mời khách, các ngươi tùy ý chọn. Vũ Nhất Phàm hào khí nói. Thật sự? Nhi tử, ngươi cũng đừng khoác lác a. Lý Quế Chi có chút không tin. Mẹ, ngươi thấy ta giống người khoác lác sao? Vũ Nhất Phàm nói, từ trong ví tiền móc ra một tấm hát tạp, thấy không? Hát tạp? Tùy tiện soát. Vũ Kiều Kiều cùng Lý Quế Chi mặc dù không biết hát tạp là cái gì, nhưng nhìn Vũ Nhất Phàm cái kia dáng vẻ tự tin, cũng biết chắc chắn không đơn giản. Nhi tử, ngươi thật lợi hại. Lý Quế Chi cười miệng toe toét. Vũ Kiều Kiều càng là trực tiếp bổ nhào vào trên Vũ Nhất Phàm thân cho hắn một cái to lớn ôm. Ca, ngươi quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi chết mất. Vũ Nhất Phàm cười đẩy ra Vũ Kiều Kiều, đi, đừng chán án. Nhanh đi chọn quần áo a. Vũ Kiều Kiều cùng Lý Quế Chi reo hò một tiếng, vọt vào tiệm nữ trang. Vũ Nhất Phàm thì mang theo Vũ Đại Dung đi tới nam trang khu. Cha, ngươi cũng chọn mấy bộ y phục a, ngươi nhìn ngươi, cả ngày ăn mặc cũng là thứ gì a, đều quá hạn. Vũ Nhất Phàm vừa nói, vừa giúp Vũ Đại Dung chọn lựa quần áo. Vũ Đại Dung có chút xấu hổ, nhi tử, cha y phục này còn có thể xuyên, không cần lãng phí tiền. Cha, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Hôm nay ta cao hứng, cho các ngươi đều mua chút đồ vật. Vũ Nhất Phàm không nói lời gì, cho Vũ Đại Dũng chọn lấy mấy bộ y phục, để cho hắn đi phòng thử áo mặc thử. Vũ Đại Dũng không lay chuyển được Vũ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là cầm quần áo tiến vào phòng thử áo. Vũ Nhất Phàm tại trong tiệm dạo qua một vòng, lại cho chính mình chọn lấy mấy bộ y phục. Bốn người quần áo không sai biệt lắm mua xong. Đinh. Túc chủ tiêu phí 22.000 nguyên, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 44000000 nguyên đã đến sổ sách, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong đắc ý cảm giác này, thật sự sảng khoái. Chờ Vũ Đại Dũng thi xong quần áo đi ra, Vũ Nhất Phàm lại dẫn hắn đi mua đồng hồ. Vào cửa hàng sau, có một vị dáng người rất thon thả mỹ nữ đứng tại trên bên quầy, đang mỉm cười mặt hướng bọn hắn.